Chương 1, Lang Trung Chi Tử chương 1, Lang Trung Chi Tử sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ, giải đầy cổ hương, cổ sắc thư phòng. Một tên 14-15 tuổi thiếu niên đang ngồi ngay ngắn trong đó, môi hồng răng trắng, mặt mày trong sáng, chuyên chú đọc thuộc lòng dược điển, cây ngô thủ du, vị tân hâm nóng. Chủ hâm nóng trung hạ khí, giảm đau, khung lịch nóng lạnh hắn ngồi đối diện một vị trên người mặc trường bào màu xanh nam tử trung niên, một tay cầm tóc vàng sách cũ, tay kia khẽ vuốt xử lý chỉnh tề sợi râu, ngưng thần lắng nghe. Chờ thiếu niên đọc xong một câu cuối cùng, nam tử để sách xuống cuốn, trong mắt tràn đầy từ ái cùng khen ngợi, rất tốt. Bách Thảo Kinh 53 cuốn, ngắn ngủi nửa tháng liền có thể một chữ không kém đọc thuộc lòng xuống. Hàn Nhi, ngươi đoạn này thời gian tiến cảnh sát thực không nhỏ. Thiếu niên nghe vậy có chút thẹn thùng gãi gãi đầu, chà quá khen. Kỳ thật Bách Thảo Kinh ta trước kia liền lật xem qua, chỉ là khi đó chưa từng dụng tâm. Lần trước trận kia phong hàn tới hung hiểm, sau khi khỏi hẳn mới biết ý đạo khẩn yếu, mấy ngày nay mới đặc biệt cố gắng. Nam tử trung niên vui mừng gật đầu. Cha, ta không chỉ đọc thuộc Bách Thảo Kinh những ngày này còn nghiên cứu ngài trong thư phòng châm cứu giáp đất kinh. Cố Nhất Hàng nói bổ sung. Ồ. Nam tử hơi có vẻ kinh ngạc. Ngươi như thế nào đối với bản này châm cứu điện tịch sinh ra hứng thú? Cố Nhất Hàng trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang, trong sách thuật thân thể kinh mạch huyệt vị, thực sự huyền diệu. Vũ quan tứ chi tại bên ngoài, người bình thường có thể thấy được, tim phổi tạng phủ ở bên trong, mặc dù không thấy hình, cũng có thể cảm giác khống chế một hai. Chỉ có cái này kinh mạch huyệt vị ẩn vào trong cơ thể, người bình thường đã khó xem xét tồn tại, cũng không cách nào điều khiển. Nhưng sách thuật có lời, kinh mạch chính là cơ thể người khí mạch, là tinh vi vật chất vận chuyển thông đạo, cực kỳ trọng yếu. Ứ chăn thì bệnh sinh, thông suốt thì an khang. Thuật châm cứu có thể không cần dược thạch ngoại vật, chỉ dựa vào khơi thông mạch lạc, kích phát cơ thể người tự thân sinh cơ lấy liệu nhanh, thật là thần kỳ. Nam tử khẽ vuốt râu dài, gật đầu khen ngợi, nói cực phải. Y lý đạo bác đại tinh thâm, thuật châm cứu đặc biệt huyền ảo. Không những cần thông hiểu y lý thuyết y học, nghiên cứu sâu trong cơ thể âm dương ngũ hành chi khí biến hóa, càng phải tinh thục kinh mạch huyệt vị trí cùng công dụng. Vi phụ tại châm cứu một đạo, cũng bất quá sơ quy môn tính, không dám nói rằng tinh thông trà quá khiêm tốn. Ngày hôm qua tại y quán, ta rõ ràng gặp ngài thi châm liền làm dịu người kia lưng đau. Nam tử lại khẽ lắc đầu. Hắn cái kia bệnh là lâu dài vất vả mà sinh bệnh dữ, bình thường thuốc khó mà trị tận gốc. Như gia cảnh giàu có thể dựa vào tính dưỡng dược thiện chậm chậm điều trị, đáng tiếc ta thi châm cũng chỉ có thể tạm hoãn đau, cuối cùng là trị phần ngọn khó trị bản. Ngươi đọc châm cứu giáp đất kinh nhưng có châu nghi nan? Có. Cố Nhất Hàng liền vội vàng đứng lên, từ giá sách bên trên gỡ xuống châm cứu giáp đất kinh lật ra trang sách, đem trong lòng nghi hoặc từng cái hướng phụ thân tỉnh giáo. Gặp nhi tử cầu học như vậy dụng tâm, thân là thầy thuốc phụ thân trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn kiên nhẫn giải đáp mỗi một cái vấn đề, thỉnh thoảng xen kẽ ngày xưa hành ý chữa bệnh ví dụ thực tế, giúp nhi tử lý giải. Chờ tất cả nghi vấn tiêu mất, Cố Nhất Hàng khép lại sách thuốc, hơi chút do dự, cuối cùng là dương mắt nhìn hướng phụ thân, ánh mắt kiên định, "Cha, có chuyện, ta nghĩ cùng ngài thương lượng." "Cứ nói đừng ngại." Lão phụ giờ phút này tâm tình dễ chịu. "Ta nghĩ luyện võ." Thiếu niên trong mắt sáng ngời có thần, tâm ý đã quyết. Nam tử hơi mở ra, nhớ tới trước kia cùng ngươi nói đến tập võ, ngươi khi đó không đúng lắm. "Trước khác nay khác." Cố Nhất Hàng giải thích nói. "Lúc trước chỉ nói luyện công như đọc sách đồng dạng một thể. Có thể mấy ngày trước đây ra ngoài, ta tại Vĩnh Hòa trà lâu phụ cận, thấy tận mắt hai vị võ lâm cao thủ một lời không hợp liền động thủ. Cái kia phiên đánh nhau tràn diện, sát thực đặc sắc tuyệt luân. Lúc ấy ta liền muốn, nếu có thể có như vậy rất cao thân thủ, nên là cỡ nào khỏe ý. Thiếu niên trong mắt hào quang rạng rỡ, phản phất đã xem chính mình thay vào cái kia đi tới đi lui thân ảnh. Nam tử nghe vậy, lông mày cao lại, ngày sau như tại bên ngoài gặp phải người khác tranh đấu, nhất là người tập võ giao thủ, đi nhớ kỹ muốn tránh ra thật xa. Những người này trong thành đánh nhau, rất dễ hai bay vạ gió. Ta biết, lúc ấy ngăn cách thật xa nhìn cái náo nhiệt Cố Nhất Hàng đội bằng đáp. Thanh Thạch huyện bực này địa phương nhỏ, khó có cái gì cao thủ chân chính. Ngươi nhìn thấy hai người kia, hơn phân nửa là hơi biết quyền cước bình thường võ nhân, chỉ sợ liền huyện nha vương bổ đầu cũng đánh không lại. Nam tử ngữ khí thong thả. Thiếu niên liên tục gật đầu, đúng vậy. Trà lâu cái bàn bị đập hỏng tốt hơn một chút, lão bản báo quan, vương bổ đầu mang người vừa đến, hai người kia thấy tình thế không ổn, chạy phải bay nhanh. Nam tử lúc này mới hiện ra tiêu ý, ngươi có lòng tập võ, đây là chuyện tốt. Chúng ta Thanh Thạch huyện nội thành, tổng cộng có 3 nhà võ quán. 3 vị quán chủ, một người sở trường về kiếm, một người tinh đao, một người khác thì giỏi quyền cước. Ngươi muốn học cái kia? Người nào võ công cao nhất? Cố Nhất Hàng đội vàng hỏi. Ai cũng có sở trường riêng, khó phân sàn sàn nhau. Thiếu niên một chút suy nghĩ, ta muốn học kiếm pháp. Tất nhiên khó phân cao thấp, đương nhiên phải tuyển chọn cái kia tiêu sái nhất. Thiếu niên lang trong lòng, người nào chưa từng giấu trong lòng cầm kiếm thiên nhai hào hùng. Tốt. Thanh Phong kiếm quán Triệu quán chủ cùng vi phụ giao tình còn có thể, thời gian trước mâu thân hắn bệnh chính là ta xem trọng. Dẫn tiếng ngươi bái nhập hắn môn hạ, ứng không phải việc khó. Nam tử nói xong, hơi chút trầm ngâm, đứng dậy đi tới trước tủ sách, tìm kiếm một lát, từ trong lấy ra một cái bằng gỗ hộp nhỏ. Nắp hộp mở ra, bên trong nằm một bản cực kỳ cổ xưa sách. Bất quá, tại đi võ quán phía trước, ngươi có thể trước tập luyện phương pháp này. Nếu có thể luyện được khí cảm, đối với ngươi ngày sau tập võ rất có ích lợi. Cố Nhất Hàng ánh mắt rơi vào cũ sắc phong trên da, mấy cái chữ mực bất ngờ lọt vào trong tầm mắt, tí ngọ hô hấp pháp, nội công bí tịch. Hắn khó nén kinh ngạc, cha, ngài vì sao lại có vật này? Chẳng lẽ ngài là thâm tàng bất lộ võ lâm cao thủ? Cố Nhất Hàng sắc thực lấy làm kinh hãi. Đi tới phương này thế giới xa lạ đã một tháng có dư, hắn ngày thường lưu tâm quan sát, đã biết thế này cũng không phải là đơn thuần cổ đại xã hội, chỉ là trở ngại cổ đại tin tức tắc nghẽn, biết có hạn lại mơ hồ. Trong trí nhớ, Phụ thân Cố đại phu bất quá là Thanh Thạch huyện một vị y thuật rất có danh vọng bình thường làm chung, cùng võ lâm cao thủ khác rất xa.
Cái gì võ lâm cao thủ? Nam tử bật cười, cha ngươi là đại phu, không thông quyền cước. Bản này nội công tâm pháp là năm đó ta tập ý lúc ân sư truyền lại, tính công chính ôn hòa, lâu luyện có thể tu thân dưỡng khí, kéo dài tuổi thọ. Nói xong, hắn lấy ra tí ngọ hô hấp pháp phía dưới còn đè lên một bản mỏng hơn sách nhỏ, bát quái du thân bộ. Làm nghề y người thường cần vào núi hái thuốc, tập luyện cái này hô hấp pháp có thể cường kiện thể phách, mà bộ pháp này thì có thể để cho ngươi thân thủ càng nhanh nhẹn, gặp xài lang hổ báo lúc cũng tốt thoát thân. Cố Nhất Hàng hơi suy nghĩ, chợt cảm thấy có lý. Y liệt võ từ xưa có nhiều tương thông, cổ đại danh y kiêm thông võ nghệ người, trên phố nghe đồn cũng không hiếm thấy. Phụ thân cũng nói rõ, nội công này trọng đang nuôi sinh, công hiệu làm giống như hoa đà ngũ cầm hí loại hình, lại phối hợp một môn chạy chối chết khinh thân bộ pháp, chính là làm nghề y hái thuốc nghề nghiệp cần thiết. Hắn vừa muốn tiếp nhận bí tịch nhìn kỹ, cửa thư phòng kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Một gái ước chừng 4 tuổi, mặc vải hoa áo, đim hai cái trùng thiên thu nữ đồng thò đầu vào, bi bô hô, ca ca, cha, nương để cho ta gọi các ngươi ăn cơm á. Tốt, liền đến. Nam tử đáp, thuận tay đem hai bản bí tịch thu hồi. Trước dùng cơm, sau bữa ăn dạy ngươi tí ngọ hô hấp pháp. Bát quái du thân bộ ngày mai lại học không muộn. Cố Nhất Hàng gật đầu đáp ứng, túi người đem tiểu nữ hoa ôm lấy, tại nàng gương mặt trắng non hôn lên một cái, đồng đồng thân ngoan. Nương hôm nay làm món gì ăn ngon nha? Làm nữ đồng dùng mập mạp tay nhỏ lau lau bị ca ca thân qua địa phương, đen trắng rõ ràng mắt to xoay tích chuyển, cố gắng nghĩ lại nửa ngày, lại báo không ra tên món ăn, chỉ giòn tan tổng kết nói, là thơm thơm cơm cơm. Ha ha, tốt. Vậy chúng ta liền đi ăn thơm thơm cơm cơm, đồng đồng nhưng muốn ăn nhiều chút. Cố Nhất Hàng cười vang nói, ôm muội muội đi ra ngoài. Cố Nhất Hàng cũng không phải là bình thường thiếu niên lang. Một tháng phía trước, hắn vẫn là quốc nội nào đó sở nghiên cứu khoa học cốt cán, tuổi đã hơn mà đứng, danh giáo xuất thân, bởi vì năng lực xuất chúng rất được coi trọng, tiền đồ như gấm. Khi đó hắn đang dẫn đầu đoàn đội cả ngày lẫn đêm công thành một cái mấu chốt hạng mục. Trải qua nửa năm vất vả, cuối cùng kiện công thành. Thức ăn mừng bên trên, hắn cùng đồng bạn thoải mái chè chén, say mềm. Ai ngờ một giấc chiêm bao tỉnh lại, không ngờ thân ở cái này cổ đại huyện thành, trở thành lang trung chi tử. Đột nhiên gặp kỳ biến, Cố Nhất Hàng nội tâm mặc dù sóng to gió lớn, mặt ngoài lại kiệt lực duy trì bình tĩnh. Hắn cấp tốc xác nhận một điểm, chính mình vô cùng xác thực không thể nghi ngờ xuyên qua. Cái này trẻ tuổi thân thể cùng trong đầu cái kia phần thuộc về Cố Nhất Hàng 14 năm ký ức, chân thực không giả. Tỉnh lại nháy mắt, 14 năm một chút tựa như dòng suối hợp biển, im hơi lặng tiếng dung nhập hắn ý thức. Quá trình cũng không có tiểu thuyết miêu tả đầu đau muốn nức, chỉ có một tia ngắn ngủi bản thân nhận biết hoang mang. Khách quan cổ đại thiếu niên 14 năm có hạn tin tức, hiện đại phần tử trí thức hơn 30 năm ký ức dòng lũ thực sự quá mức bằng bạc, tùy tiện liền chiếm cứ chủ đạo. Nhưng mà, phần này mới được ký ức cũng không phải là không hề ảnh hưởng. Thứ nhất, hắn cực kỳ tự nhiên nhận đồng lập tức thân phận. Lúc đầu cùng cha mẹ thân nhân ở chung vẫn còn tồn tại lạnh nhạt, nhưng tiếp xúc sau đó, cái kia phần nguồn gốc từ ký ức thân tình rất nhanh liền hồi phục tự nhiên. Thứ hai, hắn tính cách tựa hồ cũng lặng yên biến hóa, tại nguyên bản người đàn ông của khoa học thức trầm ổn màu lót bên trên, nhiều thêm mấy phần thuộc về thiếu niên mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Xác nhận sau khi xuyên biệt, Cố Nhất Hàng chưa lộ nửa phần khác thường. Ngoại trừ yên lặng quan sát cái này hơi cảm giác thế giới xa lạ, hắn luôn hành cử chỉ đều là lần theo thiếu niên nguyên chủ quy tích, chưa từng khiến bên cạnh bất luận kẻ nào sinh nghi. Bây giờ một tháng đi qua, hắn đã như giọt nước vào biển, hoàn mỹ dung nhập ngay lập tức sinh hoạt. Chương 2, tí ngọ hô hấp pháp chương 2, tí ngọ hô hấp pháp chạm vào tối, lo việc nhà Nam Thanh ngồi vây quanh một đường ăn cơm chiều. Phụ thân Cố Hành tại bản địa kinh doanh một nhà rất có danh khí y quán, y thuật cao minh. Mẫu thân Cao Mỹ Lan ôn nhu hiền thục, giúp chồng dạy con. Cố Nhất Hàng bên cạnh ngồi tiểu hắn 5 tuổi đệ đệ Cố Nhất Phàm, cùng với tiểu hắn 10 tuổi muội muội Cố Hinh Đồng. Người một nhà vui vẻ hòa thuận, bầu không khí hòa thuận. Hàng Nhi, gần đây sách thuốc đọc phải như thế nào? Mẫu thân Cao Mỹ Lan lo lắng hỏi đến, thuận tay kẹp một khối thịt kho tàu thả tới Cố Nhất Hàng trong bát. Tạm được. Cố Nhất Hàng vừa ăn vừa đáp. Quá khiêm tốn. Từ trước đến nay ăn nói có ý tứ phụ thân Cố Hành hiếm hoi chủ động mở miệng khích lệ, hiển nhiên đối với nhi tử biểu hiện hôm nay cực kỳ hài lòng. Vừa rồi ta kiểm tra hắn sách thuốc, không những bách thảo kinh đọc thuộc lòng thành thạo, còn chủ động đọc lướt qua khác điển tịch, đủ thấy khoảng thời gian này hạ công phu thật. Từ từ mai, ngươi liền đến y quán theo ta ngồi xem bệnh, tích lũy chút thực tiễn kinh nghiệm. Học y không thể chỉ học vẹn, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác nông cần phải cùng thực tiễn kết hợp mới được. Cao Mỹ Lan nghe vậy vừa mừng vừa sợ, lợi hại như vậy, xem ra nhi tử ta thật có trở thành danh y thiên phú đây. Đáng tiếc ban đầu ở tư thục đọc sách lúc như cũng như vậy cố gắng, thi cái tú tài sợ cũng không có nương, khi đó tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện mà thôi. Cố Nhất Hàng giải thích nói, huống hồ ta đối với khoa cử thực sự hứng thú tẻ nhạt, không bằng đi theo cha học ý thực sự. Trong lòng hắn, nếu chỉ là đơn thuần cổ đại xã hội, khoa cử tất nhiên là chính đồ. Nhưng thế giới này tồn tại siêu phàm lực lượng, đối với một cái từng sinh sống hơn 30 năm duy vật thế giới linh hồn mà nói, bực này cơ duyên há lại cho bỏ lỡ. Thông qua gần một tháng tin tức thu thập, Cố Nhất Hàng đã mơ hồ phát giác, phương thiên địa này xa so với trước mắt hắn thấy càng thêm thâm thúy phức tạp. Huyện thành quán trà tiểu lâu bực này tam giáo cửu lưu tập hợp chi địa, thần tiên yêu quái truyền thuyết không dứt bên hai. Mặc dù không xác định những cái kia kỳ quái cố sự có mấy phần chân thật, nhưng liền xuyên qua đều đã phát sinh, ai có thể khẳng định giới này không có tiên ma yêu quỷ. Hắn khắc khổ nghiên cứu sách thuốc, chính là tập võ đánh xuống căn cơ, ý võ vốn là không phân biệt. Nếu ngay cả kinh mạch khiếu huyệt đều không biết, rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ cũng khó lý giải, lại như thế nào có thể hiểu thấu đáo bí tịch võ công. Trong tiểu thuyết ngã xuống sườn núi lấy được kỳ ngộ người, điều kiện chủ yếu chính là có thể xem hiểu cái kia tuyệt thế bí tịch. Cố Hành nghe vậy thoải mái cười to, ha ha, tốt. Hàng Nhi đã tâm hướng y đạo, vừa bận kế thừa vi phụ y bát. Sau buổi cơm tối, Cố Nhất Hàng theo cha thân trở lại thư phòng. Ngày có tam bảo nhật nguyệt tinh, có tam bảo thủy hỏa phong, người có tam bảo tinh khí thần. Cố Hành bắt đầu giảng giải. Đạo gia lời nói luyện tinh hóa khí bản chất chính là thông qua đặc biệt phương pháp hô hấp thổ nạp, phối hợp kinh mạch chu thiên vận chuyển, đem thân thể người bên trong tinh chuyển hóa thành có thể chịu ý niệm hướng dẫn vận hành khí. Theo khí không ngừng lớn mạnh, lại có thể trả lại vận dưỡng thần cùng tinh, từ đó thực hiện tinh khí thần ba toàn diện bổ ích tí ngọ hô hấp pháp, tên như ý nghĩa, là một môn cần tại giờ tí cùng buổi trưa tu luyện luyện khí công pháp. Cái này hai canh giờ hô hấp phương thức cùng chỗ vận chuyển kinh mạch đường đi đều không giống nhau, thân là thầy thuốc, Cố Hành hướng nhi tử truyền thụ bộ này nội công tâm pháp lúc, hoàn toàn là từ dưỡng sinh kiện thể góc độ cắt vào giải độc. Năm đó sư phụ của hắn chính là như vậy dạy bảo, bây giờ hắn cũng như vậy truyền thụ thất tử. Cảnh đêm dần dần sâu, Cố Hành đem bộ này không hề phức tạp hô hấp pháp từ đầu đến cuối tường thêm giải thích, đồng thời kiên nhẫn giải đáp Cố Nhất Hàng đưa ra rất nhiều nghi vấn. Hắn tu luyện tí ngọ hô hấp pháp hơn 20 năm, đã sớm đem tinh túy hiểu rõ. Mặc dù bởi vì tư chất có hạn chưa thể đạt đến cảnh giới tối cao, nhưng chỉ điểm nhi tử nhập môn dư xài. Giải đáp nghi vấn xong xuôi, Cố Hành xuất thủ, đem tự thân một tia cực kỳ tinh vi nội lực chậm rãi đưa vào Cố Nhất Hàng trong cơ thể, dọc theo cơ sở nhất hành công lộ tuyến dẫn dắt hắn hoàn thành một lần chu thiên tuần hoàn. Cử động lần này chỉ tại để nhi tử đối với công pháp vận chuyển thu hoạch được nhất trực quan thể nghiệm. Thu công thời khắc, Cố Hành thở ra một hơi thật dài. Giúp người vận công bản thân không tính rất khó khăn, khó tại khống chế tinh chuẩn nội lực phân lượng. Cố Nhất Hàng thân là không có chút nào căn cơ người bình thường, kinh mạch còn thuộc yếu ớt. Cố Hành nhất định phải hết sức chăm chú, cẩn thận từng ly từng tí điều khiển cái kia tia yếu ớt nội lực tại nhi tử non mềm trong kinh mạch du tẩu, sợ hơi có sai lầm liền tạo thành tổn thương. "Tốt, hôm nay liền dừng ở đây." Cố Hành thu tay lại nói, "Trở về sau ngươi có thể tự mình thử nghiệm tu luyện." Nội công tu luyện bước đầu tiên, ở chỗ vận dưỡng xuất khí cảm giác, tiếp theo hoàn thành cơ sở nhất chu thiên tuần hoàn. Nếu có thể đạt tới cái này bước, liền mang ý nghĩa ngươi tí ngọ hô hấp pháp đã chân chính nhập môn, làm phụ thân bàn tay rời đi chính mình đang điền vị trí lúc, Cố Nhất Hàng cũng mở hai mắt ra. Chân khí ở trong kinh mạch lưu chuyển cảm giác, đối với hắn mà nói đã mới lạ vừa vui mừng, là một loại trước nay chưa từng có kỳ diệu thể nghiệm. "Cha," Cố Nhất Hàng hỏi dò, "ngài đã có thể mang ta vận chuyển chu thiên, sao không thuận tiện tại đan điền ta bên trong lưu lại một tia nội lực xem như hẳn giống? Dạng này ta chẳng phải trực tiếp nhập môn sao?" Hắn nhớ lại năm đó đọc tiểu thuyết võ hiệp lúc, đối với cái kêu Bắc Minh thần công ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Cố Hành nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, tập luyện nội công cùng học y một dạng, tối kỵ chỉ vì cái trước mắt. "Chẳng lẽ quên ta vừa mới giảng nội công vận chuyển bản chất?" Cố Nhất Hàng suy tư một lát, "Luyện tinh hóa khí." "Không sai." Cố Hành khẳng định nói, "Nội lực vận hành căn cơ, ở chỗ đem tinh luyện hóa thành khí quá trình này có thần hướng dẫn, cho nên luyện ra khí cũng ẩn chứa bộ phận thần phẩm chất riêng. Đây chính là luyện khí có thể đồng thời tẩm bổ tinh khí thần tam bảo nguyên nhân. Mà mỗi người tinh khí thần đều là độc nhất vô nhị, cho dù đồng tu một môn công pháp, người khác nhau chân khí bản chất cũng khác biệt to lớn. Nếu ta khí lưu tại ngươi đan điền làm dẫn, coi đây là căn cơ luyện hóa ra chân khí, bản nguyên liền đã hôn tạp không thuần, lại ngươi ngày sau khởi động chân khí bản thân lúc, cũng tuyệt khó điều khiển như cánh tay. Cái này từ vừa mới bắt đầu, liền sẽ triệt để khóa kín ngươi tương lai tu luyện hạn mức cao nhất." Cố Nhất Hàng lý giải gật đầu, lại hỏi, "Người bình thường tu luyện nội công, hoàn thành bước đầu tiên này bình thường cần bao lâu?" Cố Hành khẽ vuốt sợi râu, tư chất tùy từng người mà khác nhau. Ngộ tính kém, căn cốt kẻ yếu, hoặc cần mấy tháng thậm chí nửa năm mới có thể sinh ra khí cảm. Mà thiên phú dị bẩm người, thử nghiệm mấy lần liền có thể thành công dẫn khí đồng thời vận hành chu thiên, cái kia cha ngài lúc trước dùng bao lâu?" Cố Nhất Hàng hiếu kỳ truy hỏi. Cố Hành dương mắt nhìn nhi tử một cái, chậm rãi duỗi ra hai ngón tay. "Hai ngày." Cố Nhất Hàng suy đoán. "Là hai tuần." Cố Hành ôn nắn nói, ngữ khí mang theo một tia khuyên bảo, "Luyện công há lại trò trẻ con. Nào có ngươi nghĩ như vậy tùy tiện. Riêng là cơ sở nhất luyện công phía trước nhập định một quan, là đủ làm khó đại đa số người. Vì phụ tư chất tuy không phải đứng đầu, nhưng ở tu hành nội công phương diện, cũng coi như có chút thiên phú." Cố Nhất Hàng trong mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác hoài nghi, nếu thật có thiên phú, khổ luyện hơn 20 năm như thế nào vẫn là cái huyện thành đại phu. Cố Hành phảng phất từ nhi tử trong ánh mắt đọc hiểu cái gì, hơi có vẻ xấu hổ nói, "Năm đó sư tổ ngươi chính là như vậy đánh giá là cha. Tí ngọ hô hấp pháp chính là dưỡng sinh khí công, không chỉ có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, tại chữa thương chữa bệnh cũng rất có giúp ích. Cha ngươi ta có thể tại Hạnh Lâm chiếm được hôm nay thanh âm nhìn, cùng cái này mấy chục năm chuyên cần luyện khí công chặt chẽ không thể tách rời." Chương 3, Hoàn Vũ chiếu hư kính chương 3, Hoàn Vũ chiếu hư kính trăng lên giữa trời, tiếp cận giờ tí. Đông Sương phòng phòng ngủ, Cố Nhất Hàng lấy ngũ tâm triều thiên tư thế ngồi xếp bằng trên giường, bên giường để đó tí ngọ hô hấp pháp bí tịch. Bí tịch là phụ thân để cho hắn cầm về, nói cho hắn trở về nhìn nhiều, tốt nhất có thể một chữ không kém gánh vác. Kỳ thật vừa mới phụ thân tại cho hắn giảng giải công pháp thời điểm hắn liền đã không sai biệt lắm toàn bộ con xuống. Cố Nhất Hàng là danh giáo tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học xuất thân, nguyên bản trí lực liền hết sức ưu tú. Xuyên qua tới về sau, không biết có phải hay không là bởi vì dung hợp 14 tuổi thiếu niên ký ức quan hệ, trí nhớ của hắn cùng tư duy logic năng lực lấy được rõ ràng tăng lên. Hắn cảm thấy muốn lấy mình bây giờ trạng thái trở lại nguyên bản đơn vị, nhất định có thể tại nghiên cứu lĩnh vực có chỗ thành tích. Làm nghiên cứu khoa học, làm hạng mục, tương lai bình cái kiệt xuất thanh niên, trường giang học giả cũng có thể. Chiếu kỷ. Ngồi xếp bằng nhập định Cố Nhất Hàng nội tâm lầm nhầm, lập tức một cái chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy bảng xuất hiện trong đầu. Tính danh, Cố Nhất Hàng tuổi tác, 14 tuổi tu vi, không công pháp, tí ngọ hô hấp pháp, chưa nhập môn, không sai, Cố Nhất Hàng là có kim thủ chỉ. Xuyên qua tới về sau, hắn rất nhanh phát hiện thức hải bên trong mơ hồ có một chiếc gương cổ chìm chìm nổi nổi. Hắn lúc đó phản ứng đầu tiên cái gương này tỷ lệ lớn chính là chính mình xuyên qua kẻ cầm đầu. Yên lặng nghiên cứu mấy ngày, nên có một lần hắn nhắm mắt đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở mặt này cổ kính bên trên, một cỗ tín tức lưu truyền vào trong đầu. Từ trong cố nhất hàng biết cổ kính danh tự, Hoàn Vũ chiếu hư kính. Cái gương này liền như là thần khí trong truyền thuyết, danh xưng Chu Thiên Hoàn Vũ, khai trí khai ngộ, nội chiếu bản thân, bên ngoài chiếu hư trống không có rất nhiều không thể tưởng tượng năng lực. Nhưng giới hạn trong hiện nay ký chủ cũng chính là cố nhất hàng bản thân năng lực, chỉ mở ra chiếu kỷ khai trí hai cái công năng. Chiếu kỷ là cố nhất hàng có thể nhìn thấy chính mình giao diện thuộc tính nguyên nhân, cũng không phải là đem bản thân hắn số liệu hóa, mà là thông qua kính quang nội chiếu, có thể lấy số liệu phương thức biểu thị hắn trước mắt trạng thái. Nội dung cùng với biểu thị phương thức cũng là dựa theo hắn ý nghĩ hiện ra. Cái này bảng chỗ tốt lớn nhất chính là cố nhất hàng đối với chính mình trạng thái có một cái nhất trực quan hiểu rõ, đồng thời tại học tập tri thức cùng luyện tập kỹ năng lúc có thể tùy thời nhìn thấy tiến bộ của mình, từ đó tạo thành trái phải quỹ. Ví dụ như phía trước hắn đọc Bách Thảo Kinh thời điểm, thu đọc lần thứ nhất, bảng liền biểu thị Bách Thảo Kinh, nhập môn 25, 100. Theo đối với quyển sách này đọc thuộc lòng cùng lý giải, độ thuần thục cũng tại không ngừng tăng lên. Đợi đến cả bộ gánh vác thời điểm đã biến thành Bách Thảo Kinh, thuần thục 18, 100. Hôm nay tại trước mặt phụ thân đọc xong sách lại hỏi không ít liên quan tới bản này sách thuốc vấn đề, lúc này trên bảng điều khiển Bách Thảo Kinh độ thuần thục lại có đề thăng biến thành thuần thục 39, 100. Dựa theo cố nhất hàng suy đoán, phía sau có quan hệ bản này sách thuốc tăng lên sẽ càng ngày càng khó, tỷ lệ lớn cần hắn chân chính đi ngắt lấy thảo dược, bịa đặt dược liệu, trị bệnh cứu người mới có thể lên tới càng cao. Trừ cái đó ra, chiếu kỷ còn có thể trợ giúp tự mình tiến hành nội thị, cái này liền đối luyện công có rất lớn trợ giúp. Đến mức khải trí có thể thời gian ngắn ở một mức độ nào đó tăng cường trí tuệ của mình, phát động sau đó tương đương với cho mình mặc lên một cái giới hạn thời gian gia tăng trí tuệ buff. Ngoại trừ Bách Thảo Kinh kỳ thật cố nhất hàng còn đọc thuộc phụ thân trong thư phòng không ít sách thuốc, đều là khải trí công lao. Chỉ tiếc, không quản là chiếu kỷ vẫn là khải trí đều cần tiêu hao nhất định tinh thần lực, cũng không thể một mực mở ra. Mở ra chiếu kỷ về sau, cố nhất hàng lại cho mình mặc lên khải trí buff. Lúc này đầu óc của hắn đặc biệt thanh minh, trong đầu có quan hệ tí ngọ hô hấp pháp nội dung như là nước chảy lên. Kèm theo khải trí quan hoàn, hắn đối với bộ này nội công lý giải càng ngày càng sâu. Trong đầu không ngừng hiện lên có quan hệ công pháp vấn đề, đồng thời rất nhanh liền tính ra đáp án. Lúc này, hắn tinh thần cao độ tập trung, ngũ tâm hướng thiên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, hô hấp tiết tấu hoàn toàn phù hợp giờ tí hành công yêu cầu. Trong lòng như không hề bận tâm, nhất niệm không dậy nổi, lại như trăng sáng nô lên cao chiếu chiếu mặt nước, hai tháng tương ứng. Loại này trạng thái không biết bảo trì bao lâu, đột nhiên dưới đan điền cảm nhận được một cột như ẩn như hiện ý lạnh. Cố nhất hàng có thể nội thị, có thể thấy rõ ràng đan điền của mình bên trong từng tia từng sợi phảng phất ánh trăng đồng dạng chân khí không ngừng xuất hiện. Nội tâm hiện lên to lớn vui vẻ, bất quá hô hấp cùng với quan tưởng trạng thái không có bất kỳ cái gì thay đổi. Chậm rãi, cố nhất hàng tâm thần dẫn linh trong đan điền xuất hiện nhỏ bé chân khí theo kinh mạch tiến hành lần thứ nhất tiểu chu thiên vận chuyển. Dựa theo phụ thân dạy bảo, khí cảm vừa mới sinh ra lúc cực kỳ yếu ớt, cảm giác lúc như ẩn như hiện, cần tích lũy một đoạn thời gian mới có thể thử nghiệm chu thiên tuần hoàn. Mà vừa mới bắt đầu tiến hành chu thiên tuần hoàn lúc dễ dàng đi xóa kinh mạch cùng chính giữa phân thần, một khi phát sinh trường hợp này, vốn là yếu đối vô cùng chân khí liền sẽ như gió đồng dạng tiêu tán. Bất quá, cố nhất hàng có treo, chiếu kỷ để cho hắn nội thị sẽ không đi nhầm kinh mạch, khải trí để cho hắn tinh thần phân chấn tập trung sẽ không phân thần. Cứ như vậy, theo lần thứ nhất chu thiên tuần hoàn vận chuyển, cố nhất hàng rất rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình mới vừa sinh ra cái kia sợi chân khí trở nên lớn mạnh cùng cô đọng. Nếu như nói mới vừa sinh ra chân khí tựa như thật mỏng sương mù, như ẩn như hiện, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tản đi, cái kia tiến hành chu thiên tuần hoàn về sau, cái này sợi sương mù rõ ràng dày đặc một chút, nhan sắc tựa hồ cũng sâu một chút. Không biết trôi qua bao lâu, cố nhất hàng khống chế vận hành chân khí ba chu thiên sau chậm rãi thu công. Tí ngọ hô hấp pháp tổng cộng có tầng 3, theo công lực làm sâu sắc hành công lộ tuyến càng phức tạp hành công độ khó cũng từng tầng làm sâu sắc, lại thêm giờ tí cùng buổi trưa hành công lộ tuyến khác biệt, bộ này nội công tổng cộng có 6 loại hành công lộ tuyến. Tầng thứ nhất đơn giản nhất, chân khí du tẩu kinh mạch khiếu huyệt cũng tương đối ít một chút. Cố nhất hàng lần thứ nhất luyện công, hành công ba chu thiên liền dừng lại. Không phải hắn không nghĩ luyện nhiều, mà là kinh mạch đối với chân khí du tẩu cần một quá trình thích ứng, vượt qua ba chu thiên rất có thể đối với kinh mạch tạo thành tổn thương. Cùng rất nhiều trong tiểu thuyết luyện nội công cần đả thông nào đó kinh mạch khác biệt, tại phụ thân dạy bảo cùng với sách thuốc bên trong cố nhất hàng biết, thân thể người tất cả kinh mạch từ sinh ra tới chính là thông. Chỉ có người chết mới sẽ sinh ra kinh mạch khép kín hiện tượng. Trong hiện thực nếu là người nào đầu não kinh mạch thứ chặn lại, nhất định sẽ sinh bệnh. Cho nên luyện nội công không cần đả thông kinh mạch, chỉ bất quá chân khí đang vận hành quá trình bên trong lại không ngừng tẩm bổ mở rộng tương ứng kinh mạch. Giờ tí hành công, chân khí du tẩu tiểu chu thiên phần lớn là âm mạch, hành công kết thúc, cố nhất hàng cảm thấy trong thân thể có một chút ý lạnh, rất là sảng khoái. Lại lần nữa mở ra bảng. Tính danh, cố nhất hàng tuổi tác, 14 tuổi tu vi, hậu thiên công pháp, tí ngọ hô hấp pháp, tầng thứ nhất 100, mặc dù không còn tiến hành chu thiên tu hành, nhưng chỉ cần tập trung tinh thần, trong đan điền từng kia từng sợi chân khí liền sẽ theo ý niệm lăn lộn du tẩu. Là một cái đã từng tại xã hội hiện đại sinh sống hơn 30 năm người bình thường, loại này chân thực nắm giữ siêu phàm lực lượng cảm giác thật là khiến người hưng phấn. Nếm thử đem vận hành chân khí tới tay trên cánh tay, hướng về phía trước ra quyền, cố nhất hàng có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình một quyền này uy lực muốn so dưới trạng thái bình thường lớn mấy phần. Bởi vì vừa mới tu luyện ra được chân khí thực sự ít đến thương cảm, cố nhất hàng cũng không có quá nhiều thí nghiệm, chậm rãi bình phục tâm cảnh. Ngẩng đầu theo cửa sổ liếc nhìn bầu trời bên ngoài, dưới ánh trăng dây cùng, rất rõ ràng đã qua giờ tí, đại khái 4 năm càng bộ dạng. Phụ thân dùng 2 tuần mới luyện được khí cảm nhập môn tí ngọ hô hấp pháp mà ta chỉ dùng không đến 3 canh giờ, chẳng lẽ ta là thiên tài tu luyện? Nhìn lại giờ tí tu luyện toàn bộ quá trình, đối chiếu phụ thân giảng giải cùng dạy bảo, Cố Nhất Hàng giờ phút này đối nội công tu hành lại có không ít cảm ngộ. Luyện tinh hóa khí. Nội công tu hành trên bản chất là tại thần dẫn đầu xuống, đem trong thân thể tinh chuyển hóa thành khí. Dựa theo trong sách thuốc thuật, tinh là thân thể người sinh mệnh tồn tại căn bản, phân tiên tiên hậu tiên hai loại. Tiên tiên tinh là bẩm sinh, cho nên lại gọi là nguyên tinh là bản nguyên tính tinh hoa, hậu thiên tinh chỉ là người hậu thiên thông qua thu lấy đồ ăn thức uống nước cốc lấy được dinh dưỡng, cũng chính là nước cốc tinh vi. Nơi này rất dễ lý giải, không quản tiên thiên hậu thiên, tinh cái này khái niệm kỳ thật chỉ đều là cơ thể người bản thân cùng ở bên trong dinh dưỡng vật chất. Cơ thể người không có cách nào trực tiếp đối với tinh tiến hành khống chế, nhưng có thể thông qua ăn nhiều cơm, ăn có dinh dưỡng đồ ăn, nhiều rèn luyện tới tăng cường cơ thể người tinh. Cùng hắn so sánh, khí khái niệm liền hư ảo mờ mịn rất nhiều, người bình thường căn bản là không có cách phát giác nó tồn tại. Căn cứ tu hành đi ra chân khí phân tích, khí càng giống một loại năng lượng hóa tồn tại, cùng trạng thái cố định tinh khác biệt, nó có thể trực tiếp bị thần dẫn dắt khống chế, đồng thời có rất nhiều vượt mức bình thường công năng, xem như một tên tiền khoa nghiên cứu nhân viên, cho dù xuyên qua đến có siêu phàm lực lượng thế giới, đồng thời luyện được chân khí, Cố Nhất Hàng vẫn là quen thuộc tại dùng kiếp trước bộ kia phương pháp tới tiến hành suy luận phân tích. Quan sát đặc điểm, đưa ra giả như, nhiều lần thí nghiệm, tính ra kết quả, tổng kết quy luật. Rất nhiều người tại được đến lực lượng sau đều sẽ trầm mê ở lực lượng hiệu quả cùng có được lực lượng sau mang tới chỗ tốt, Cố Nhất Hàng thì càng hiếu kỳ, lực lượng này đến cùng là thế nào tới, chống đỡ tồn tại căn bản nguyên lý lại là cái gì. Hôm nay lần đầu tu luyện, bởi vì chiếu kỳ cùng khải trí tồn tại, chẳng những để cho hắn tu hành thông thuận dị thường, còn bén nhạy cảm thấy một chút phụ thân dạy bảo bên trong không đề cập đến đồ vật. Ví dụ như phụ thân nói, chân khí vừa mới bắt đầu xuất hiện lúc hư vô yếu đất, là một cỗ không lạnh không nóng ấm áp, nhưng hắn luyện được chân khí không hề ấm ngược lại 10 phần mát mẻ. Còn có, tại chu thiên tuần hoàn quá trình bên trong, Cố Nhất Hàng có thể mơ hồ phát giác được có cực kỳ yếu đất phản phất ánh trăng đồng dạng đồ vật theo bên ngoài chậm rãi ngâm vào thân thể, cuối cùng dung nhập vào vận chuyển chân khí bên trong. Loại này đồ vật tựa hồ cũng có thể chuyển hóa thành khí, bất quá cùng trong cơ thể tinh chuyển hóa khí so sánh lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Khẽ lắc đầu, Cố Nhất Hàng dự định ngày mai hỏi một chút phụ thân. Hắn không có che giấu luyện công tiến độ dự định, đối với cái này thân nhân, ngoại trừ xuyên qua cùng trong cơ thể hoàn vũ chiếu hư kính không thể nâng, khác không có gì tốt che giấu. Hắn trước đây cũng không có tu luyện qua võ công, bây giờ vừa mới tu luyện bị phát hiện là cái thiên tài cũng rất bình thường. Chương 4, Bát Quái Du Thân Bộ chương 4, Bát Quái Du Thân Bộ. Bát Quái Du Thân Bộ nguồn gốc từ Chu Dịch Bát Quái, bộ pháp cũng không phải là đi thẳng về thẳng, mà là theo cản, khảm, cấn, chấn, tuấn, cách, khôn, đổi trở Bát Quái phương hướng, tại trong một tấc vuông tuần hoàn du tẩu, thân hình như du long, biến hóa giống như phi phượng ngày thứ nhì, ăn xong cơm sáng, Cố Hành ngay tại trong viện bắt đầu dạy bảo nhi tử Bát Quái Du Thân Bộ. Đồng dạng là trước đọc sách giảng giải, đẳng cấp không nhiều lắm, hắn lại tự mình làm mẫu. Đầu tiên là chậm rãi chậm đạp, để cho Cố Nhất Hàng có thể thấy rõ nhìn chuẩn. Theo mỗi một bước phóng ra ngoài miệng đồng thời tiến hành giải thích. Bát Quái Du Thân Bộ tinh túy không ở chỗ nhanh, mà tại dự phán cùng chỗ đứng, thông qua tinh diệu bộ pháp từ đầu đến cuối đứng ở đối thủ phát lực góc chết, để có lực khó thi ta vừa mới tẩu vị ngươi nhớ kỹ bao nhiêu? Hầu như đều nhớ kỹ. Cố Hành hơi kinh ngạc, lùi đến một bên. Vậy ngươi đến thử xem. Cố Nhất Hàng đi về phía trước 2 bước, nhớ lại bí tịch bên trên ghi chép cùng với vừa mới phụ thân thi triển Bát Quái Du Thân Bộ lúc động tác, dọc theo 8 loại phương hướng đi. Mặc dù tốc độ không nhanh thậm chí có chút chậm chạp, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hắn mỗi một bước đều giẫm tại quẻ tượng chính giữa, tư thế vô cùng tiêu chuẩn. Cố Hành càng xem con mắt càng sáng. Rất tốt, lần thứ nhất luyện tập liền đi ra dáng, xem ra Hàng Nhi ngươi tại võ học bên trên thiên phú sâu đâu chỉ là sâu, chính Cố Hành đều có chút kinh ngạc nhi tử võ học thiên phú, hắn năm đó học Bát Quái Du Thân Bộ thời điểm cũng không có như thế dễ dàng, chỉ là nhớ kỹ phương hướng thuận lợi đi đến bộ pháp liền tốn vài ngày. Khụ khụ, bất quá ngươi cũng không cần kiêu ngạo, Bát Quái Du Thân Bộ cơ sở bộ pháp tương đối đơn giản, người bình thường luyện cái mấy lần đều có thể học được. Chỉ có trường kỳ kiên trì bền bỉ luyện tập mới có thể làm đến ổn, chuẩn, nhanh. Bát Quái lẫn nhau phối hợp lại biến thành 64 quẻ, đem trong một tấc vuông biến hóa đạt tận, luyện đến đại thành bộ pháp giống như ma quỷ, tâm quẻ ý động, tâm tùy ý chuyển, có thể làm được vượt qua vạn bụi hoa, mảnh lá không dính vào người. Cha ngươi ta lúc tuổi còn trẻ lên núi hái thuốc, dựa vào cái này bộ pháp tránh thoát bao nhiêu sơn tặc cướp đường cùng manh thú tập kích. Bát Quái Du Thân Bộ tuyệt đối là bảo mệnh tuyệt kỹ. Nói xong ánh mắt hắn nhắm lại, khẽ vuốt sợi râu, tựa hồ nhớ tới lúc tuổi còn trẻ kinh lịch, trên mặt lộ ra một ít thổn thức chi sắc. Lúc này Cố Nhất Hàng đã ngừng lại, liền mới đi mấy lần, hơn nữa càng chạy càng nhanh, hắn cũng có chút thở hổn hển. Cha ngươi nói loại này hiệu quả, bằng vào luyện tập bộ pháp liền có thể làm đến. Luyện tập bộ pháp là cơ sở. Ngươi bây giờ còn không có chân khí, đợi đến luyện ra chân khí, ta lại dạy ngươi Bát Quái Du Thân Bộ hành công lộ tuyến. Cất bước đồng thời chân khí tại thể nội đặc biệt kinh mạch du tẩu, bộ pháp liền sẽ căn cứ quẻ tượng khác biệt xuất hiện nặng nhẹ hiệu quả khác nhau, dạng này mới có thể làm đến ta nói hình như quỷ mị. Đại thành sau hóa thành trong một tấc vuông một vệt hư ảnh, dùng địch nhân không thể làm gì. Ngạch, cha, kỳ thật ta đã luyện ra chân khí không cần phải gấp, luyện khí không phải là một ngày chi công hả? Ngươi nói cái gì? Cố Hành nhất thời không có phản ứng lại xác nhận một lần. Ta nói ta tối hôm qua đã luyện được chân khí. Cố Nhất Hàng ngữ khí nghiêm túc, Cố Hành cũng phản ứng lại nhi tử không có nói đùa. Hắn một mặt không thể tin, tiến lên một bước đưa tay bắt lấy Cố Nhất Hàng mạch môn, thôi động một tia chân khí du tẩu tra xét. Rất nhanh, trên mặt hắn vẻ khiếp sợ càng nặng. Ngươi thật sự một đêm liền sinh ra khí cảm? Cố Nhất Hàng nhẹ gật đầu, chẳng những có khí cảm, tối hôm qua giờ tí ta còn dựa theo tí ngọ hô hấp pháp tầng thứ nhất lộ tuyến vận hành ba chu thiên con ta thiên tư kinh người, ngày sau tất thành một phương cao thủ, thậm chí có hy vọng. Cố Hành nửa câu đầu ngữ khí khiếp sợ, nhưng đến nửa câu nói sau âm dần dần thu nhỏ, cho dù bên cạnh Cố Nhất Hàng cũng không có nghe rõ. Cha, ta tối hôm qua tu luyện, sinh ra không ít vấn đề, nghĩ đến hôm nay cùng ngươi thỉnh giáo. Mau mau nói tới, Cố Hành thu lại biểu lộ, nghiêm túc nói. Hắn luyện hơn 20 năm nội công, biết rõ trong này nguy hiểm, cho dù tí ngọ hô hấp pháp công chính ôn hòa, nhưng nhi tử mới học mới luyện, chưa hẳn không có đi hỏa nguy hiểm. Cố Nhất Hàng đem tối hôm qua vận hành chu thiên cảm thụ nói ra. Ngươi vận chuyển chu thiên lúc đối với xung quanh cảm giác như thế linh mẫn sao? Cố Hành đã không biết nói cái gì cho phải, từ hôm qua bắt đầu dạy nhi tử tập võ luyện khí, Cố Nhất Hàng mang đến cho hắn kinh hỉ quá nhiều. Cha ngươi lúc tu luyện không cảm giác được sao? Cố Nhất Hàng hỏi lại. Ngạch, đương nhiên có thể cảm giác được. Bất quá ngươi vừa mới tu luyện có thể có như thế cảm giác bén nhạy, cũng coi là thiên phú dị bẩm. Cho dù luyện hơn 20 năm bên trong công, Cố Hành cũng không có đạt tới nhi tử trong miệng loại kia có thể cảm thụ ngoại giới thiên địa chi khí trình độ. Bất quá, tại nhi tử trước mặt hắn đương nhiên không thể thừa nhận, vẫn là muốn bảo trì làm phụ thân uy nghiêm. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, còn nhớ rõ ta ngày hôm qua cùng ngươi nói nội công bản chất sao? Luyện tinh hóa khí, Cố Nhất Hàng há mồm liền ra. Đúng, là luyện tinh hóa khí. Tại luyện khí sơ kỳ, người tu hành cần đem trong cơ thể hậu thiên tinh luyện hóa làm chân khí ngược lại sẽ bổ dưỡng tinh, thần, từ đó lớn mạnh tam bảo. Bất quá trình này có cực hạn. Đợi đến chân khí tinh thuần nặng nề tới trình độ nhất định, luyện tinh hóa khí mang đến tiến bộ sẽ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lúc có lúc không. Lúc này, liền cần tu luyện giả sông mở huyền quan nhất hiếu, nối liền trong ngoài thiên địa, dẫn thiên địa linh khí nhập thể, luyện hóa thiên địa chi khí cho mình dùng. Lúc này cũng liền tiến vào trong truyền thuyết cảnh giới tiên thiên. Cố Nhất Hàng ánh mắt sáng lên, cho nên tối hôm qua ta cảm giác được ngoại giới tiến vào thân thể đồ vật chính là thiên địa linh khí. Vậy ta hiện tại có tính hay không tiến vào cảnh giới tiên thiên? Đương nhiên không tính là. Ngươi bây giờ vừa mới bước vào tu hành cửa lớn, xem như là hậu thiên nhập môn. Khoảng cách tiên tiên còn rất xa. Về phần tại sao có thể hấp thu thiên địa linh khí, cũng không khó suy đoán. Kỳ thật không ít hậu thiên công pháp đang vận hành lúc hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hấp thu một chút đối ứng thiên địa linh khí, nhất là tại thiên địa linh khí chỗ tụ tập. Ví dụ như tại bờ nước tu hành thủy thuộc tính nội công sẽ hấp thu thủy linh khí, trong rừng rậm tu hành một thuộc tính nội công sẽ hấp thu một linh khí. Chỉ bất quá đối với luyện tinh hóa khí đoạt được, hậu thiên kỳ hấp thu thiên địa linh khí quá ít, có thể nói là bé nhỏ không đáng kể, người bình thường cũng vô pháp cảm giác. Ngươi là vì trời sinh cảm giác kinh người, mới có thể cảm nhận được ngoại giới linh khí nhập thể. Ta ngay tại trong phòng ngủ tu luyện, không tính là cái gì linh khí chỗ tụ tập a. Cố Hành khẽ gật đầu, chúng ta tự nhiên không có cái gì linh khí tập hợp chỗ, bất quá giờ tí là một ngày bên trong âm khí nặng nhất thời điểm, lại thêm tối hôm qua trăng sáng treo cao, tí ngọ hô hấp pháp giờ tí vận hành âm mạch chu thiên, ngươi tỷ lệ lớn hấp dẫn một chút âm linh khí nhập thể. Vậy ta buổi trưa tu luyện có phải là cũng sẽ hấp dẫn một chút dương linh khí? Theo lý mà nói sẽ như vậy. Tí ngọ hô hấp pháp vốn là lấy âm dương chi ý, rót thành thái cực hôn nguyên thuộc, cho nên công chính ôn hòa, dưỡng sinh lĩnh thọ. Bất quá, cảnh giới tiên thiên phía trước, bất luận âm dương đều là chỉ lấy thần, chỉ có đột phá đến cảnh giới tiên thiên sau mới có thể chân chính hấp thu âm dương chi lực. Ngươi bây giờ trường hợp này, Cố Hành do dự một chút, nếu là tại hậu thiên kỳ liền có thể hấp thụ nhiều thiên địa linh khí, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Cha, ta hiểu được. Nghe phụ thân nói xong, Cố Nhất Hàng cũng minh bạch chính mình hiện nay tình cảnh. Hắn cũng biết chính mình có chút đặc thù trạng thái tu luyện tỷ lệ lớn vẫn là chiếu kỳ khải trí hai cái bờ UFF ra chỉ bên dưới sinh ra. Dựa theo phụ thân nói, chính mình tu hành như vậy, chẳng những có thể tăng nhanh tu hành tốc độ, đối với tương lai đột phá tiên thiên cũng có nhất định chỗ tốt. Khuyên Cố Nhất Hàng trên tu hành nghi hoặc, Cố Hành tiếp tục dạy bảo nhi tử bắt quái du thân bộ. Buổi trưa gần tới, Cố Hành lại lần nữa trong lòng cảm khái một chút nhi tử tại võ học bên trên tiên tư. Bắt quái du thân bộ chân khí vận hành lộ tuyến ngươi đã nắm giữ, còn lại chính là siêng năng luyện tập. Ta xế chiều đi y quán, ngươi không có việc gì có thể tại trong nhà nhìn xem sách thuốc, hoặc là tới y quán tìm ta. Nói xong Cố Hành quay người rời đi. Phụ thân đi rồi, Cố Nhất Hàng lại luyện hai lần bắt quái du thân bộ, liếc nhìn cá nhân bảng. Tính danh, Cố Nhất Hàng, tuổi tác, 14 tuổi, tu vi, hậu thiên công pháp, tí ngọ hô hấp pháp, tầng thứ nhất 100. Bắt quái du thân bộ, nhập môn 65, 100, cùng nội công so sánh, cái này bộ pháp muốn đơn giản nhiều, ngắn ngủi nửa ngày học tập cùng luyện tập đã tăng trưởng không ít độ thuần thục. Ngẩng đầu nhìn mặt trời phương hướng, Cố Nhất Hàng đi trở về trong gian phòng, chuẩn bị bắt đầu lần thứ hai tu luyện. Chương 5, bên ngoài chiếu hư trống không. Chương 5, bên ngoài chiếu hư trống không. Tí ngọ hô hấp pháp mỗi ngày giờ tí cùng buổi trưa tu luyện. Có tối hôm qua giờ tí tu luyện kinh nghiệm, buổi trưa lần này càng thêm thuận lợi. Chiếu kỳ khai trí hai loại bờ UFF mở ra, nguyên bản bởi vì luyện tập bắt quái du thân bộ có chút tán loạn khí tức lập tức bình tĩnh trở lại, nội tâm giếng cổ không gợn sóng, một giây nhập định. Sau đó tản ra từng trận ý lạnh chân khí từ đan điền xuất phát, dọc theo cùng tối hôm qua hoàn toàn khác biệt lộ tuyến vận chuyển. Một chu thiên, hai chu thiên, ba chu thiên. Cùng tối hôm qua giống nhau sự tình lại lần nữa phát sinh, Cố Nhất Hàng cảm giác được ngoại giới linh khí chậm rãi ngâm vào trong cơ thể tụ tập đến chân khí bên trong. Bất quá tối hôm qua linh khí là mát mẻ, hiện tại thì là ấm áp. Ba chu thiên về sau, nguyên bản sáng tỏ như nguyệt quang chân khí nhan sắc dần dần trở thành nhạt, cuối cùng hướng tới không màu. Nếu như nói vừa mới bắt đầu chân khí lệch âm thuộc tính, như vậy hiện tại hoàn toàn biến thành công chính ôn hòa. Không phải âm thuộc tính không còn, mà là có loại hỗn nguyên như ý âm dương luân chuyển tự nhiên cảm giác. Tí ngọ hô hấp pháp, tầng thứ nhất 2, 100, một ngày tu luyện 2 lần, gia tăng 2 điểm độ thuần thủ. Dựa theo cái tốc độ này, không cần 2 tháng là có thể đem Tí Ngọ hô hấp pháp tầng thứ nhất luyện đầy. Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút, cảm thấy không có đơn giản như vậy. Đồng dạng luyện công đều là càng đi về phía sau càng chậm, đoán chừng tiến độ này cũng chính là vừa mới bắt đầu luyện, phía sau tỷ lệ lớn khó mà bảo trì. Chậm rãi thổ khí thu công. Đột nhiên, thức hải bên trong vạn năm bất động chiếu hư kính mặt kính sáng lên, trong đan điển Tí Ngọ hô hấp pháp tu hành đi ra chân khí đảo mắt liền biến mất một nửa. Cố Nhất Hàng giật mình, sau đó cảm giác được một cỗ tin tức truyền vào trong đầu. Phản ứng lại sau hắn nội tâm mừng như điên. Nguyên lai âm dương thuộc tính chân khí lại mở ra chiếu hư kính càng nhiều công năng. Một cái là chữ vật. Cái này không có gì đáng nói, Hoàn Vũ chiếu hư kính vốn là không gian thuộc tính linh bảo, có thể chữa vật rất bình thường. Bất quá giới hạn trong hắn cảnh giới bây giờ, không gian chữa vật cũng không lớn, chỉ có một mở tả hữu. Còn có một cái công năng liền lợi hại, là cùng chiếu kỷ đối ứng chiếu hư. Cụ thể miêu tả chính là phân biệt ngoại vật tính trạng. Cố Nhất Hàng thử nghiệm dùng tay sờ lấy ngồi xuống giường gỗ, lẩm nhẩm chiếu hư. Lập tức trong đan điền một phần nhỏ chân khí biến mất, trong đầu của hắn cũng hiện ra một đoạn tin tức. Dương La Hán, chất liệu táo đỏ mục, công nghệ ưu lương. Hắn lại nhìn phía cách đó không xa bàn gỗ, phát hiện chỉ có đối với thân thể có tiếp xúc đồ vật mới có thể sử dụng chiếu hư. Chức năng này để cho Cố Nhất Hàng nhớ tới hồi nhỏ nhìn Tây Du Ký Thật Giả Mỹ Hầu Vương đoạn kia, Phật Tổ nói qua một câu, các ngươi pháp lực rộng rãi, chỉ có thể phổ duyệt chu thiên sự tình, không thể khắp nhận thức chu thiên đồ vật, cũng không thể rộng sẽ chu thiên chi chủng loại. Có chiếu hư chức năng này, Cố Nhất Hàng tựa hồ cũng có Phật Tổ khắp nhận thức chu thiên đồ vật thần thông. Điều kiện tiên quyết là phải thân thể tiếp xúc, hơn nữa còn muốn tiêu hao nhất định chân khí. Tại hiện đại nếu là có kỹ năng này, đồ thạch rất nhanh liền có thể thành ức vạn phú hào. Đi phố đồ cổ nhặt nhạnh chỗ tốt cũng là lựa chọn tốt. Bất kể như thế nào, một cái giám định đại sư không có chạy. Tiếp lấy lại thử mấy lần, Cố Nhất Hàng phát hiện chiếu hư năng lực này cũng không có trong tưởng tượng cường đại. Chiếu hư kính cho ra tin tức rất ít, chỉ có thể nhìn thấy bị giám định vật phẩm tương đối mặt ngoài một chút tin tức. Ví dụ như hắn đến trong viện, nhìn thấy bên cạnh phơi thuốc sen hót rác bên trên đang phơi một chút người tham gia, đi tới cầm lấy một cái. 12 năm nhân sâm núi, cường tráng bổ dưỡng, có khử đầm, kiện bị, bổ khí công hiệu ngoại trừ niên đại, cái khác trong sách thuốc đều có, niên đại kỳ thật cũng có thể căn cứ nhân sâm lớn nhỏ trạng thái phân biệt. Bất quá Cố Nhất Hàng cũng không thất vọng, căn cứ suy đoán của hắn, theo tu vi tăng lên, Hoàn Vũ chiếu hư kính những công năng này khẳng định sẽ có biến hóa, về sau chưa chắc không thể đạt tới khắp nhận thức chu thiên độ vật trình độ. Từ khi cùng phụ thân học hô hấp pháp cùng bộ pháp, Cố Nhất Hàng mỗi ngày sự tình cũng nhiều. Ngoại trừ đặc biệt thời gian tu luyện nội công bên ngoài, còn muốn luyện tập bắt quái du thân bộ đọc sách, đến y quán bên trong hỗ trợ. Thỉnh thoảng còn muốn mang theo đệ đệ muội muội ra đường mua sắm. Kỳ thật trong nhà không có gì có thể để cho hắn mua, chủ yếu là muội muội tham ăn, lúc nào cũng lôi kéo hắn cái này đại ca ra đường mua đồ ăn vặt. Trong ngay mắt, 1 tháng thời gian trôi qua. Miệng lưỡi sinh lở loét, lợi xương đau, khuôn mặt từng hồng, con mắt sưng huyết. Người gần nhất 2-3 ngày có phải là đều không có bên trên nhà vệ sinh. Ngạch, ra cất hồi Xuân Đường y quán, một cái tuấn lãng thiếu niên ngồi xem bệnh, cho bệnh nhân bắt mạch đồng thời hỏi thăm một vài vấn đề. Đúng đúng đúng, đã 3 ngày không có đi ngoài. Ăn không trôi cơm, buổi tối đi ngủ cũng ngủ không ngon. Tiểu bác sĩ, bệnh của ta có nghiêm trọng không? Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút, nâng bút trên giấy viết một bộ phương thuốc. Bên cạnh hắn Cố Hành liếc nhìn phương thuốc nội dung, yên lặng nhẹ gật đầu không có lên tiếng. Ngươi là trong cơ thể âm dương mất cân bằng, xuất hiện nóng giống. Dựa theo cái này bốc thuốc, 3 chén nước rán thành 1 bát, 1 ngày 3 lần, 3 ngày sau đó liền ứng không được gì. Bệnh nhân tiếp nhận phương thuốc, liếc nhìn bên cạnh Cố Hành, gặp hắn gật đầu liền vội vàng đứng lên cảm ơn tiểu bác sĩ, ta cái này liền đi lấy thuốc. Bệnh nhân đi rồi, Cố Hành hài lòng khích lệ nói, không sai. Từ bắt đầu nhìn ta xem bệnh kê đơn thuốc đến bây giờ ngươi một mình ngồi xem bệnh đối mặt bệnh nhân, trong 1 tháng này ngươi đề cao rất nhanh. Nhất là ngày hôm qua người bệnh nhân kia, hắn mặt ngoài dương cang, trong thực tế bên trong âm hư. Ta cho rằng ngươi nhìn không ra, không nghĩ tới ngươi chẳng những nhìn ra, phối phương mở cũng không có vấn đề gì cả. Dựa theo cái này tốc độ tiến bộ, ngươi rất nhanh liền có thể thanh xuất Vu Lam đều là cha dạy tốt, ta kinh nghiệm còn đông, cần học còn rất nhiều. Cố Nhất Hàng khiêm tốn nói. Y dị thuật của hắn là đề thăng rất nhiều, nhưng trong 1 tháng này hắn ngồi xem bệnh nhìn rất nhiều bệnh nhân vẫn là dựa vào chiếu hư cái này hắc. Gặp phải nhìn không hiểu liền mở kỹ năng, chiếu hư có thể chính xác đem bệnh nhân chứng bệnh hiện ra tới. Ngày mai cũng không cần ngồi xem bệnh, ngày mai ngươi cùng ta cùng nhau ra khỏi thành hái thuốc. Hái thuốc? Đúng, xem như một tên đại phu, ngoại trừ vọng văn vấn thiết chẩn bệnh, hái thuốc, địa đặt dược liệu cũng phi thường trọng yếu. Ngươi con xuống Bách Thảo Kinh bên trên biết rất nhiều dược liệu dược tính cùng lớn lên hoàn cảnh, bây giờ là thực tiễn thời điểm. Cố Nhất Hàng gật đầu đáp ứng. Cha, ngươi nguyên lai đáp ứng ta để cho ta bái nhập Thanh Phong kiếm quán học kiếm, ta lúc nào có thể đi? Ha ha, hiếm hoi ngươi còn muốn việc này. Tháng này ta nhìn ngươi lại luyện nội công, lại luyện bộ pháp, còn muốn học tập y thuật, quá mức bận rộn. Dạng này, chờ chuyến này hái thuốc trở về liền dẫn ngươi đi. Ban đêm, trăng sáng treo cao. Trong gian phòng, Cố Nhất Hàng cùng đi ngày đồng dạng đã tọa luyện khí. Trải qua 1 tháng tu luyện, hắn lúc này đã có thể đem chân khí liên tục vận chuyển 6 tuần này. Theo vận chuyển chân khí chu thiên tăng nhanh, luyện tinh hóa khí số lượng cũng tại tăng nhanh, chân khí càng lớn mạnh. Thật lâu, hắn chậm rãi thu công, liếc nhìn trên bầu trời ánh trăng, đi ra cửa phòng, nhờ ánh trăng trong sân luyện tập bắt quái du thân bộ. Trong lúc nhất thời, dưới ánh trăng bóng người trái tránh phải tránh, như ẩn như hiện, mau lẹ vô cùng, lại phảng phất có mấy người ảnh tại một tấc vuông ở giữa xuất hiện, chồng chất. Cuối cùng, bóng người duy nhất, một cái tuấn lãng thiếu niên đứng thẳng, thở một hơi thật dài. Cái này bắt quái du thân bộ có chút lăng ba vi bộ ý tứ, đáng tiếc không thể tại luyện tập bộ pháp lúc tăng lên nội lực. Cố Nhất Hàng có chút lòng tham muốn nói, hôm nay luyện khí hoàn thành, hắn đột nhiên có loại luyện tập bộ pháp xúc động, thế là nhờ ánh trăng trong sân bắt đầu tu luyện. Liếc nhìn cá nhân bảng, quả nhiên, tính danh, Cố Nhất Hàng, tuổi tác, 14 tuổi, tu vi, Hậu Thiên công pháp, Tí Ngọ hô hấp pháp, tầng thứ nhất 68, 100, Bát Quái Du thân bộ, tinh thông 1, 100, Bát Quái Du thân bộ từ thuần thục thăng cấp đến tinh thông. Một tháng thời gian, bộ pháp từ nhập môn đến thuần thục lại đến tinh thông, Cố Nhất Hàng thông qua chiếu hư nhìn qua phụ thân Cố Hành thuộc tính, hắn Bát Quái Du thân bộ cũng mới, lại thành 58, 100. Tinh thông sau đó chính là đại thành, Cố Hành luyện hơn 20 năm Bát Quái Du thân bộ mà Cố Nhất Hàng mới luyện một tháng. Cho dù là công pháp càng đi về phía sau tu luyện càng khó, nhưng Cố Nhất Hàng thiên phú cao cũng có thể nghĩ mà biết. Đương nhiên, cái này cùng chiếu kỷ khải trí hai cái này bờ UFF cũng thoát không ra quan hệ. Còn có Tí Ngọ hô hấp pháp, Cố Nhất Hàng bắt đầu phân tích không sai, vừa mới bắt đầu tu luyện một ngày để thăng hai cái độ thuần thục, qua sau một thời gian ngắn biến thành 3 ngày để thăng hai cái độ thuần thục, trên bảng điều khiển thanh tiến độ là tỷ lệ phần trăm, càng về sau càng khó. Bất quá, hắn từ mỗi lần tu luyện 3 chu thiên thăng cấp đến mỗi lần tu luyện 6 tuần ngày sau, tiến độ lại có để thăng, thế là một tháng liền đến, tầng thứ nhất 68, 100. Lúc này chân khí trong cơ thể hắn sớm đã không phải vừa mới bắt đầu cái kia từng sợi, đã lật mấy chục hơn trăm lần, không nói những cái khác, sử dụng chân khí thôi động Bát Quái Du thân bộ lúc đã hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường phạm chủ. Đáng tiếc, Cố Nhất Hàng còn không có học qua cái gì tính công kích võ công, hiện tại nếu là cùng người giao đấu, hoặc là trốn tránh chạy trốn hoặc là cũng chỉ có thể dùng chân khí ra chỉ Vương Bắc Quyền. Đây cũng là hắn nhắc nhở phụ thân dẫn hắn đi kiếm quán học kiếm pháp nguyên nhân. Chương 6, Cường Đạo cùng Hái Hoa Tặc. Chương 6, Cường Đạo cùng Hái Hoa Tặc. Sáng sớm hôm sau, ngay tại y quán ngồi xem bệnh không tốt sao, nhất định muốn ra ngoài hái thuốc. Bên ngoài không thể so nội thành, núi rừng bên trong manh thu ẩn hiện đạo phỉ hoành hành, 10 phần nguy hiểm. Cao Mỹ Lan một bên cho hai cha con cái thu thập bọc hành lý, một bên lẩm bẩm, hiển nhiên đối với Cố Nhất Hàng lần thứ nhất lên núi hái thuốc thập phần lo lắng. Thanh Thạch huyện chỗ vắng vẻ, ngoài thành hơn 10 bên trong chính là núi cao rừng rậm. Núi này bởi vì thừa thải đá xanh, được gọi là Thanh Thạch Sơn, Thanh Thạch huyện tên cũng bởi vậy mà đến. Theo Cố Hành nói, ngoài thành Thanh Thạch Sơn bởi vì khoảng cách gần, người hái thuốc thường xuyên chiếu cố, đã khó phát hiện cái gì năm tháng dáng dấp hảo dược vật liệu. Cho nên hai người cần vượt qua Thanh Thạch Sơn hướng đi xa một chút, đến lúc này một lần đại khái cần cái 2-3 ngày thời gian. Cao Mỹ Lan chuẩn bị cho bọn họ trong bọc hành lý liền có mấy ngày nay lương khô cùng túi nước. Có ta ở đây không cần lo lắng. Ta lúc tuổi còn trẻ cùng sư phụ học y liệt, lên núi hái thuốc là chuyện thường ngày. Vừa ra sư cái kia mấy năm làm vần du bốn phương lang trùng, thường thường cũng muốn lên núi một chuyến, qua nhiều năm như thế không phải cũng bình an vô sự. Cũng chính là mấy năm này có y quán sau mới ít đi ra ngoài. Cố Hành nói xong, đeo lên mũ rộng đành, trên lưng giỏ chúc cái gùi, cầm trong tay đào thuốc xẻng sắt liền muốn đi ra ngoài. Cố Nhất Hàng thì là có mẫu thân chuẩn bị bọc hành lý. Đi tới cửa, Cao Mỹ Lan còn dắt lấy tay của hắn cảm giảm lại nhải bàn giao. Cái gì đi ra bên ngoài nhất định muốn nghe cha ngươi lời nói, sau khi vào núi khắp nơi cẩn thận, nhất định muốn chú ý an toàn vân vân. Phía sau nàng, đệ đệ muội muội cũng đi theo ra ngoài. Cố Nhất Hàng đi tới cửa cùng hai bé con xua tay. Diêm Trùng Tiên Thu muội muội không rõ ràng cho lắm, trừng tròn trịa mắt to hô hào, ca ca trở về mang cho ta ăn ngon nha. Cố Nhất Hàng cười đáp ứng. Lo việc nhà tại Thanh Thạch huyện không phải cái gì hào môn nhà giàu, nhưng cũng không phải là người bình thường. Cố Hành y thuật tinh xảo, rất có thanh danh, còn có một nhà thuộc về mình y quán, thu vào không ít. Nhà hắn ở tại huyện thành phía đông, là một gian ba vào biệt lạc, ngoại trừ một nhà năm miệng bên ngoài còn có mấy cái hạ nhân. Hai người ra cửa lớn theo khu phố hướng ra khỏi thành phương hướng đi đến. Vừa ra cửa bên đường không ít bán đồ tiểu thương bán hàng rong nhìn thấy Cố Hành sau đều nhiệt tình chào hỏi hắn. Cố đại phu, ra ngoài a. Ngày này đầu là muốn vào núi hái thuốc a. Ta cái này có vừa ra lô bánh nướng, ngài mang mấy cái. Đây là quý công tử a, thật sự là tuấn tú lịch sự. Cố Hành vừa đi vừa cười ha ha đáp lại những người này hàn huyên. Cha, ngươi nhân duyên thật đúng là tốt. Cố Nhất Hàng hơi kinh ngạc, bình thường cũng không có cùng phụ thân cùng nhau ra khỏi cửa, không biết phụ thân như thế được hoan nên. Người ăn ngũ cốc hoa màu, không có không sinh bệnh. Cha ngươi cũng không phải cái gì lang băm, Thanh Thạch huyện trải qua tay ta y tốt bệnh nhân đông đảo. Lại thêm hồi xuân đường xem bệnh phí thấp, giá thuốc hợp lý, bị ta y tốt bệnh nhân tự nhiên có nhiều cảm kích. Cố Hành nói những thứ này thời điểm ngữ khí mang theo một ít tự hào. Dạng này a, Cố Nhất Hàng nhẹ gật đầu nghĩ đến cái gì lại hỏi. Cái kia không đúng. Chúng ta ba vào đại viện, còn thuê hạ nhân. Bình thường áo cơm chi phí cũng cho tới bây giờ không thiếu. Hồi xuân đường xem bệnh phí thấp, số tiền này từ chỗ nào tới? Cố Hành giảm thấp xuống âm thanh lượng. Người đây liền không hiểu được. Phổ thông bách tính sinh hoạt nguyên bản liền mười phần khó khăn, sinh bệnh càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bọn hắn coi như móc sạch bốn liếng cũng không có mấy đồng tiền. Cho nên ta cho bách tính xem bệnh chỉ thu lấy chút ít xem bệnh phí, kê đơn thuốc cũng tận lực tuyển lựa tiện nghi thảo dược. Nhưng đại hộ nhân gia khác biệt, đồng dạng chứng bệnh, xem bệnh phí thu nhiều, kê đơn thuốc cũng nhiều là chân quý dược liệu. Kể từ đó tự nhiên có thể kiếm được tiền không ít. Đương nhiên, bọn hắn ở giữa dược hiệu không sai biệt lắm, cuối cùng đều có thể xem trọng bệnh. Cố Nhất Hàng nhíu mày, cha ngươi đây là cấp phú tế bẩn. Tiểu tử thối, cái gì cấp phú tế bẩn, cha ngươi là đứng đắn đại phu, không phải núi rừng bên trong đạo phỉ. Y dị thuật tại toàn bộ Thanh Thạch huyện đều là tiếng lành đồn xa. Ngươi không hiểu người có tiền ý nghĩ. Bọn hắn sinh bệnh không quản lớn nhỏ, đều phải mở chân quý dược liệu, người nào tham gia, linh chi, mai rùa loại hình. Ngươi mở điểm ven đường có thể thấy được tiện nghi thảo dược, bọn hắn sẽ cho rằng ngươi đối hắn bệnh không coi trọng. Hai phụ tử vừa đi vừa nói, rất nhanh tới cửa thành. Ra khỏi thành thời khắc, vừa bận hai cái bổ khoái ở cửa thành bảng thông báo bên trên gián tiếp cái gì. Cố Nhất Hàng hiếu kỳ tiến tới nhìn xem. dán ra tới chính là bốn tấm treo thưởng chân dung, có béo có gầy, họa mười phần hình tượng. Một tấm trong đó chân dung dâu quai nón trên mặt mang sẹo, thoạt nhìn vô cùng hung ác, bên cạnh hắn hai tấm khí chất bên trên cùng hắn cũng có mấy phần tương tự. Cuối cùng một tấm thì là lại xấu lại hèn mọn. Nhị Long Sơn cường đạo đầu lĩnh Mã Tam Quê, thưởng bạc 200 lượng. Nhị đương gia Tôn Hạc 100 lượng, Tam đương gia Vương Đại Bưu 100 lượng. Hái Hoa đại đạo Quý Bá Hưng, thưởng bạc 1.000 lượng. Dán xong treo thưởng chân dung, bộ khoái quay đầu cùng xung quanh xem náo nhiệt bách tính nói đến, theo huyện nha lấy được tin tức, Hái Hoa đại đạo Quý Bá Hưng gần nhất khoảng thời gian này liền sinh động tại phụ cận mấy huyện thành. Trong nhà có nữ quyến nhất định chú ý, ban đêm đóng chặt cửa sổ. Bình thường chú ý xung quanh có hay không hành tung khả nghi người xứ khác, phía trên này có tướng mạo, tất cả mọi người nhìn xem. Có thể cung cấp Quý Bá Hưng hành tung manh mối cho nha môn, đồng dạng có tiền thưởng nhìn sẽ náo nhiệt, hai cha con ra khỏi thành. Cố Nhất Hàng hiếu kỳ nói, Nhị Long Sơn ta biết, hình như ngay tại Thanh Thạch Sơn phía bắc mấy chục dặm địa phương. Nguyên lai trên núi còn có một nhóm cường đạo chiếm cứ Nhị Long Sơn cường đạo đã nhiều năm. Bọn hắn bình thường thiết lập trạm chặn đường thương đội, thỉnh thoảng xuống núi cướp bóc quê nhà, phụ cận mấy huyện thành đều bị hại nặng nề. Cái kia huyện nha không tổ chức nhân viên đi diệt trừ nhóm này sơn tặc sao? Cố Hành lắc đầu, nào có đơn giản như vậy. Nhị Long Sơn một nhóm ở trong núi chiếm cứ lâu ngày, người đông thế mạnh, lại quen thuộc địa hình, mấy cái đầu lĩnh võ nghệ đều không kém. Ít người lên núi đánh không lại, nhiều người bọn hắn sẽ hướng thâm sơn chạy. Trừ phi có cao thủ chân chính xuất thủ, hay là triệu tập một đội tinh nhuệ hảo thủ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai lên núi, mới có thể đem tiêu diệt. Cao thủ chân chính, cao bao nhiêu? Trong huyện ba đại võ quán quán chủ có tính hay không? Bọn hắn không tính là. Bọn hắn có thể coi là cao thủ cũng không đến mức tại nho nhỏ Thanh Thạch huyện mở võ quán. Cố Hành tại Thanh Thạch huyện làm nghề y hơn 10 năm, đối với trong huyện tình huống biết quá sâu. Cái kia huyện nha bổ đầu đâu? Cùng ba vị quán chủ sắp xỉ như nhau. Không cần suy nghĩ, nước cạn nuôi không được giao long. Đừng nói Thanh Thạch huyện, xung quanh mấy huyện cộng lại cũng góp không ra một cái cao thủ chân chính. Dạng này người phần lớn tại châu quận cùng thành lớn tuôn hoa. Cũng chính là Nhị Long Sơn không có náo ra cái gì lớn nhiễu loạn. Lại thêm phụ cận mấy huyện lệnh cân nhắc đến chính mình chiến tích không có lên báo, bằng không quận bên trong đã sớm phái người xuống đem bọn hắn tiêu diệt. Cố Nhất Hàng gật gật đầu. Hái Hoa đại đạo Quý Bá Hưng lại là cái gì địa vị? Nhị Long Sơn ba cái thống lĩnh cộng lại mới treo thưởng 400 lượng, một mình hắn liền treo thưởng 1.000 lượng. Thanh Thạch huyện chỗ quốc gia kêu xả nhà, sức sản xuất cùng phát triển tình hình cùng Tống triều sắp xỉ như nhau, diện tích tựa hồ muốn nhỏ không ít. Tiền tệ phương diện dùng chính là vàng bạc cùng tiền đồng. 1.000 tiền đồng là trước sau như một ước chừng tương đương một lượng bạc, 10 lượng bạch ngân có thể đổi 1-2 hoàng kim. Đương nhiên, cái này hối đoái tỷ lệ cũng không phải hoàn toàn cố định, thỉnh thoảng cũng sẽ có chỗ di động. 10 lượng bạch ngân đầy đủ huyện thành bình thường nhà ba người một năm ăn mặc chi phí. Cố Nhất Hàng nhà ba vào đại viện cũng liền mấy trăm lượng. Bởi vậy có thể thấy được, 1.002 là cái khổng lồ cỡ nào chữ số. Trước đây chưa từng nghe qua người này, có thể là địa phương khác chạy trốn đến chúng ta cái này hái hoa tặc. Hắn có thể treo thưởng 1.000 lượng nói rõ đã phạm phải không ít vụ án, trong đó thiếu không được hào môn nhà giàu nữ quyến bị hại. Phần này thưởng bạc tỷ lệ lớn là người bị hại người nhà ra nói đến đây Cố Hành những mày. Chuyến này đi ra vốn không gấp gáp, suy nghĩ một chút xíu dạy ngươi tìm thuốc, hái thuốc, cùng với tại trong núi cần thiết phải chú ý địa phương. Không nghĩ tới vừa ra cửa liền thấy truy nã báo cáo, trong nhà mẫu thân ngươi mang theo đệ đệ muội muội ta không phải rất yên tâm, chúng ta chỉ có thể nhanh một chút, tận lực tại trong vòng 2 ngày về nhà. Hắn quay đầu nhìn hướng Cố Nhất Hàng, nội lực của ngươi cũng có chút bản lĩnh, bắt quái du thân bộ càng là tiến bộ thần tốc. Chúng ta dùng bắt quái bước đi đường. Cố Nhất Hàng gật gật đầu. Nói xong, hai người liền chân đạp bắt quái thi triển khinh công, lấy vượt xa thường nhân tốc độ hướng Thanh Thạch Sơn phương hướng tiến đến. Kỳ thật bắt quái du thân bộ am hiểu tiểu không gian né tránh, cũng không thích hợp chạy thật nhanh một đoạn đường dài, bất quá nội lực ra chỉ phía dưới tốc độ cũng muốn so với bình thường chạy bộ nhanh hơn nhiều, hơn nữa càng tỉnh thể lực. Chương 7, mãnh hổ cự ương chương 7, mãnh hổ cự ương ra huyện thành, theo đường đất đi một đoạn, lại vượt qua một con sông, tiến vào Thanh Thạch Sơn. Núi rừng bên trong bắt quái du thân bộ cũng có thể thi triển, bất quá muốn so đất bằng khó hơn nhiều. Mỗi phóng ra một bước đều phải trước thời hạn phán đoán tốt điểm rơi, bởi vì trong núi rừng đều là cao thấp không đồng nhất bùn đất cùng nham thạch, còn có đến lớn lên cây cối, cần tính toán đồ vật quá nhiều. Cố Nhất Hàng cảm giác tại núi rừng thi triển bộ pháp mặc dù khó chút, nhưng tốc độ tiến bộ cũng muốn thắng qua bình thường. Bởi vì trước thời hạn nói không tại Thanh Thạch Sơn hái thuốc, cho nên hai người sau khi vào núi cũng không có ngừng, trực tiếp hướng sâu trong núi lớn đi. Dương liệu chủng loại phong phú, lớn lên địa điểm đủ loại kiểu dáng, có thích dương, có hỉ âm, có lớn lên tại chỗ cao, có lớn lên tại chỗ trũng, không đồng nhất mà nói trên đường nhìn thấy có thể hái dược liệu, Cố Hành đều sẽ dừng lại, vừa cho nhi tử giảng giải vừa hái thuốc. Chính mình làm mẫu một lần lại để cho Cố Nhất Hàng thử nghiệm đào thuốc. Hoàng kỳ, hoa cúc dại, bồ công anh, cây sơn chu du đây đều là núi rừng bên trong phổ biến dược liệu, số lượng đông đảo, dễ dàng phát hiện cũng tốt ngắt lấy vừa đi vừa nghỉ. Trong lúc bất chi bất giác hai phụ tử đã tiến vào nơi núi rừng sâu xa, cây cối càng ngày càng cao lớn trắng kiện, che kín ánh mặt trời, dưới chân là thật dày lá rụng chồng chất thành mục nát thổ, thỉnh thoảng còn có một chút khổng lồ nham thạch bại lộ ở bên ngoài. Cảm giác trên núi không khí muốn so trong huyện thành tươi mát rất nhiều. Cố Nhất Hàng tại phụ thân chỉ đạo bên dưới đào ra một gốc nhân sâm núi, lại khái hơn 10 năm sâm linh, run rẩy rơi phía trên bùn đất đặt ở cái gùi bên trong. Khẳng định muốn tươi mát, trong núi rừng linh khí bình thường muốn so nội thành dày đặc không ít. Cố Hành ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, nhìn xung quanh một chút, đi đến một khối cao cỡ nửa người nham thạch to lớn bên cạnh, đem trên người con đồ vật thả xuống. Nhanh đến buổi trưa, ngươi tại cái này vật công, ta cho ngươi hộ pháp. Cố Nhất Hàng leo lên thạch đầu ngồi xếp bằng xuống, cha, ngươi không luyện công sao?
Ta luyện hơn 20 năm tí ngọ hô hấp pháp đã đem bộ này nội công luyện đến một cái cực hạn, nếu như không thể đột phá cửa ải luyện thêm cũng không có cái gì dùng. Cố Nhất Hàng nhớ tới phía trước dùng chiếu hư nhìn qua phụ thân thuộc tính, tu vi giống như hắn là hậu thiên, tí ngọ hô hấp pháp đã đạt tới tầng thứ 399, 100. Hắn cảm giác phụ thân cái gọi là đột phá cửa ải hẳn là hậu thiên bước về phía tiên thiên một bước, hắn cách một bước này còn xa không cho được bất luận cái gì đề nghị, thế là không còn nói cái gì, nhắm mắt chuẩn bị luyện công. Theo thường lệ mở ra hai loại bờ UFF, thuận lợi vận hành sau tuần này, Cố Nhất Hàng chậm rãi thu công. Phụ thân nói không sai, tại cái này rừng sâu bên trong tu luyện hiệu suất xác thực muốn so trong thành mạnh một điểm. Hắn đang luyện công lúc có thể cảm giác được càng nhiều thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể. Công pháp, tí ngọ hô hấp pháp, tầng thứ nhất 69, 100, bắt quái du thân bộ, tinh thông 8, 100, hai loại công pháp đều có tiến bộ, bất quá càng lên cao tu luyện càng khó khăn. Cho dù có hoàn cảnh gia trì, hiện tại một lần tu luyện 6 tuần thiên cũng chỉ có thể gia tăng một cái độ thuần thục. Chờ lần này trở về hắn muốn thử nghiệm một lần tu luyện vận chuyển 9 chu thiên, dạng này hắn có lòng tin dùng tiếp xuống 1 tháng thời gian luyện đầy tí ngọ hô hấp pháp tầng thứ nhất. Cha, ngươi làm gì chứ? Luyện qua công, Cố Nhất Hàng nhảy xuống cự thạch, phát hiện phụ thân ngồi xổm trên mặt đất tại bố trí cái gì, đào thuốc xẻng sắt bị ném qua một bên. Làm một cái đơn giản cả bẫy, có thể bắt thỏ rừng. Đang lúc nói chuyện Cố Hành đã bố trí xong, cuối cùng đem từ trong nhà mang tới quả lê tách ra thành khối nhỏ đặt ở cạm bẫy phía trên nhất, đứng dậy trà sắt trên tay thổ. Hoàn thành. Cái này có thể được sao? Cố Nhất Hàng nhìn xem đơn sơ đến cực hạn cạm bẫy, không thể tin được cái này cũng có thể bắt thỏ rừng. Yên tâm, nhất định có thể đi. Cha ngươi ta lên núi hái thuốc nhiều năm như vậy, đều dựa vào cái bẫy này mới có thể tại dã ngoại ăn đến thịt. Cố Hành ngẩng đầu nhìn, chỉ vào nơi xa vách núi phương hướng, không cần vào nó, chúng ta đi cái kia phương hướng tiếp tục tìm dược liệu. Vách đá cái bóng chỗ đồng dạng đều có đồ tốt. Cố Nhất Hàng liếc nhìn đơn sơ cả bẫy, cong lên bọc hành lý đi theo phụ thân tiếp tục hái thuốc hành trình. Trong núi rừng manh thu không ít, nguy hiểm nhất không gì bằng hổ, gấu, sói, heo. Lao hổ danh xưng sơn quân, là trong rừng cây bá chủ, gặp được cựu tử nhất sinh. Bất quá lao hổ bình thường ban đêm đi săn, ban ngày nghỉ ngơi, chỉ cần không đi đường ban đêm cơ bản đụng không lên. Gấu đen ban ngày hoạt động, hình thể của nó khổng lồ, thực đơn phức tạp, đã sẽ bắt cá săn bắn một chút tiểu động vật cũng sẽ ăn thực vật trái cây cùng lá non. Chỉ cần không phải đặc biệt đói bụng nó rất ít chủ động tập kích người. Heo rừng cũng đồng dạng, mặc dù nó cũng coi như trong rừng một phương bá chủ, nhưng chỉ cần ngươi không công kích nó cũng sẽ không phản ứng ngươi. Chỉ có sói nguy hiểm nhất. Núi rừng bên trong sói hoang bình thường thành đàn kết đội hoạt động, đối với đồ ăn nhu cầu lượng tương đối lớn, lâu dài ở vào trạng thái đói bụng. Một thân một mình tại trong núi nếu là gặp đàn sói sẽ bị bọn hắn cho rằng là nhỏ yếu thu săn, từ đó tiến hành công kích. Hai người vừa đi Cố Hành vừa cho nhi tử giảng giải núi rừng bên trong có thể gặp phải nguy hiểm. Lấy ta hiện tại thân thủ, gặp gỡ những thứ này mãnh thú cho dù không địch lại chạy có lẽ không có vấn đề gì chứ? Cố Nhất Hàng nghe cười hỏi. Cố Hành quay đầu trên dưới quan sát hắn một cái, nghĩ đến lên núi lúc nhi tử thi triển bắt quái du thân bộ nhanh lên một chút đầu. Dưới tình huống bình thường không có vấn đề. Bình thường? Còn có cái gì tình huống đặc biệt sao? Cố Nhất Hàng tò mò hỏi. Cố Hành nhíu mày, thế giới này rất lớn, nguy hiểm cũng rất nhiều. Từ Thanh Thạch Sơn hướng đông là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, cụ thể lớn bao nhiêu có thể kéo dài bao xa, ta không rõ ràng. Nhưng ta biết càng đi vào trong núi sâu, nguy hiểm càng lớn. Ở bên ngoài cái này vài tòa đỉnh núi khu vực vẫn chỉ là một chút bình thường mãnh thú, thâm nhập bên trong rất có thể gặp phải yêu thú. Yêu? Thật sự có thoại bản bên trên miêu tả yêu quái. Nghe được cái này Cố Nhất Hàng hứng thú, hắn cảm thấy chính mình liền muốn nhìn thấy thế giới chân thật một góc. Cố Hành gật gật đầu, đương nhiên là có. Mấy năm trước, có một lần ta lên núi hái thuốc, trong lúc bất chi bất giác đi rất xa. Buổi tối tại trên một đỉnh núi tìm khối có thể che gió che mưa hang động nghỉ ngơi, kết quả nửa đêm nghe thấy bên ngoài chuyển đến tiếng vang. Ta cẩn thận xem xét, trông thấy tại chỗ rất xa trên bầu trời một cái sặc sỡ mãnh hổ tại cùng cự ưng chiến đấu. Mãnh hổ ở trên trời. Cố Nhất Hàng kinh ngạc nói. Đúng, hai cái quái vật khổng lồ đều ở trên trời. Mãnh hổ gầm thét, cự ưng rít lên, cả hai kịch liệt va chạm, riêng phần mình thân thể bên ngoài còn có gió lốc cùng liệt hỏa quấn quanh. Trang diện kia ta cả một đời đều quên không được. Cái kia sau đó thì sao? Cố Nhất Hàng hiếu kỳ. Cố Hành tức giận nói, về sau. Về sau ta cũng bởi vì sợ hãi lùi về trong động, nơm nớp lo sợ một đêm, ngày thứ nhì hừng đông liền vội vàng thuận đường cũ chạy ra núi. Từ đó về sau ta lên núi hái thuốc tuyệt sẽ không đi quá sâu, chỉ ở ngoại vi cái này vài tòa đỉnh núi hoạt động. Gặp mình nói nhiều như thế nhi tử không thấy sợ hãi ngược lại hiếu kỳ, Cố Hành lời nói thâm thiế nói, ta nói với ngươi đây đều là bảo mệnh chi đạo, ngươi phải nhớ kỹ. Gặp phải chuyện nguy hiểm tuyệt đối không cần tiến lên, có thể chạy liền chạy, chạy không được liền giấu, chờ nguy hiểm đi qua lại đi ra. Ta lúc tuổi còn trẻ học y đi theo lão sư tại bên cạnh Đông Bình vẫn cho người chẩn bệnh, xuất sư sau lại tại xung quanh hơn 10 cái huyện làm vân du bốn phương lang trung, cuối cùng mới tại Quảng Tông quận Thanh Thạch huyện ngụ lại an gia. Cái này hơn 20 năm du tẩu các nơi đụng phải vô số nguy hiểm, có thể một mực giữ gìn tự thân, ngoại trừ tinh thục bắt quái du thân bộ chủ yếu vẫn là lao luyện thành thục tính cách. Cái này không phải liền là cậu sao? Cố Nhất Hàng trong lòng nổ nước bọt một câu, trên mặt lại liên tục xưng là: "Cha, trên đời này đã có yêu quái, đó có phải hay không cũng có tu tiên cầu đạo người, bằng không tùy tiện một cái ngươi nói mãnh hổ cự ưng loại kia yêu quái xuống núi, giống Thanh Thạch huyện loại này thành nhỏ rất dễ dàng liền bị đổ diệt." Cố Hành gật đầu, đó là đương nhiên. Trên đời nhất định có tu tiên đại tông tại bảo vệ thế nhân chế hành yêu vật, bằng không không có đạo lý loại kia cự yêu chỉ ở thâm sơn mới có thể nhìn thấy. Nói đến đây hắn thở dài một hơi, đáng tiếc tu tiên cầu đạo sự tình quá mức mờ mịt vô tung, người bình thường cuối cùng cả đời cũng khó mà tìm kiếm.
Lương quốc thuộc hạ 18 quận, ngược lại là có không ít võ lâm tông môn. Trong chốn võ lâm sớm có truyền ngôn, chỉ có tu luyện tới cảnh giới tiên thiên mới có thể dòm ngó tu tiên cửa lớn phụ thân lời nói để cho Cố Nhất Hàng với cái thế giới này có một nhận thức mới. Hai người bất chi bất giác đã đi mau đến vừa mới trông thấy dưới vách núi. Cha, mau nhìn, bên này có cây nhân sâm cảnh lá dáng rất tốt xanh tươi. Lục phẩm lá, ít nhất là 50 năm tham gia. Cố Nhất Hàng xa xa nhìn thấy vách núi cùng đại thụ kẽ hở chỗ thoáng mát có một gốc 5 tháng tương đối dài nhân sâm, mừng rỡ kêu lên. Hai người cất bước hướng về phía trước. Cẩn thận. Cố Hành cũng nhìn thấy, đi đến chỗ gần cẩn thận quan sát, lông mày nhíu lại lên tiếng nhắc nhở, đồng thời huy động trong tay đào thuốc xẹn sát hướng trên không chẳng đi. Chỉ thấy một đạo bóng xanh từ nhân sâm xanh biết cảnh lá chúng đã lên, hướng về hai người phương hướng phóng tới. Cố Hành vung ra xẹn sắt vừa vặn chém trúng bóng xanh hơn nửa đoạn. Mặc dù xẻn sắc không lắm sắc bén, nhưng Cố Hành hơn 20 năm tu vi tại cái kia bài biện, bóng xanh trong nháy mắt bị chém thành hai mảnh đánh rơi một bên trên mặt đất. Cố Nhất Hàng lúc này mới phản ứng lại, nguyên lai từ nhân sâm trên cảnh bắn ra tới chính là một đầu xanh biết con rắn nhỏ. Trúc Diệp Thanh, kịch độc. Bị cắn trúng một cái, nếu như không thể kịp thời tìm tới giải dược, thần tiên khó cứu. Đồng dạng bảo dược đều có dị thú thủ hộ, cái này cây 50 năm tả hữu sâm núi không tính là cái gì bảo dược, nhưng cũng có chút khí hậu, liền hấp dẫn đầu này Trúc Diệp Thanh chiếm cứ. Cố Hành lại mượn cơ hội đối với nhi tử tiến hành dạy bảo. Vừa rồi nói với ngươi trong núi rừng mãnh thú, kỳ thật rắn, côn trùng, chuột, kiến đối với lên núi người uy hiếp cũng không nhỏ. Chúng ta lên núi phía trước đã mang theo bột hùng hoàng, có thể loại trừ phần lớn rắn giết. Thế nhưng loại này gặp phải nguy hiểm cũng muốn chú ý không nên gấp gáp, thấy cái gì đồ vật cẩn thận quan sát chậm rãi tới gần chừng 8000 năm gỗ đào chừng 8000 năm gỗ đào tại phụ thân chỉ đạo bên dưới Cố Nhất Hàng cẩn thận từng ly từng tí đem nhân sâm đào ra, thật dài sợi dễ không có một chút tổn thương, phẩm tướng hoàn chỉnh. Sâm linh khẳng định vượt qua 50 năm, không sai biệt lắm có thể có 60-70 năm. Cố Hành tiếp nhận nhân sâm từ trên xuống dưới cẩn thận xem xét một lần. Có cái này cây tham gia lại phối hợp một chút cái khác dược liệu, trở về có thể cho ngươi thu được một bộ bổ dưỡng canh liệu, đủ uống một đoạn thời gian. Cố Hành mặt lộ mỉm cười khẽ vuốt sợi râu, đối với lần này lên núi hái thuốc thu hoạch rất hài lòng. Ta còn cần uống thuốc bổ sao? Cố Nhất Hàng có chút không hiểu. Ngươi không có phát hiện từ khi luyện nội công sau lượng cơm ăn của mình càng lúc càng lớn sao? Luyện tinh hoa khí, tinh không phải chống rông xuất hiện, cần tại đồ ăn thức uống thu giữ dinh dưỡng bổ sung. Thuốc bổ có thể cho ngươi cung cấp càng nhiều dinh dưỡng, đền bù tinh lực, lớn mạnh khí huyết, từ một phương diện khác tăng nhanh nội công tu luyện. Hơn nữa ngươi lập tức liền muốn đi võ quán học kiếm, đến lúc đó tinh lực tiêu hao lớn hơn. Đáng tiếc gần nhất huyện thành xung quanh thợ săn không có săn được hổ báo loại hình mãnh thú, bằng không ta còn muốn mua cho ngươi điểm thịt thú vật bồi bổ. Cố Nhất Hàng nháy mắt mấy cái, thật có hiệu quả. Kỳ thật hắn cảm giác chính mình tu luyện đã rất nhanh. Cố Hành chụp hắn bả vai một chút, ta nói đây đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. Thuốc bổ không bằng ăn bổ, bây giờ ăn bổ nguyên vật liệu khiếm khuyết cũng chỉ có thể thuốc bổ. Chờ trở về vi phụ điều phối một liều nhân sâm hoàng kỳ bổ khí thang để cho ngươi cảm thụ một chút. Hai người tại cái này khối dưới vách núi xoay một vòng, đào một chút dược liệu đồng thời lại tìm đến hai cây nhân sâm, bất quá chỉ có 10-20 năm sâm linh. Sắp trời chậm rãi tối xuống, thuốc lấy không sai biệt lắm, Cố Hành chào hỏi nhi tử đi trở về. Về sau lên núi hái thuốc, từ cái này vách núi hướng phía đông đi 2-3 cái đỉnh núi cũng liền không sai biệt lắm, lại hướng chỗ sâu mặc dù bảo dược sẽ càng nhiều nhưng manh thu ẩn hiện cũng sẽ càng thêm thường xuyên, hơn nữa có gặp phải yêu vật nguy hiểm. Mặt phía bắc không muốn đi, đó là Nhị Long Sơn địa giới. Bình thường sẽ có tiểu lâu la tuần sơn, không nên treo chọc bọn hắn. Đông nam phương hướng vài tòa đỉnh núi thảm thực vật càng thêm xanh tươi, dã thú càng nhiều, là ngoài thành thợ săn thường đi địa phương. Bất quá đi vào truyền bên kia trên núi có mãnh hổ ăn thịt người, liền với thợ săn lên núi cũng muốn mấy người cùng nhau, không dám đơn độc hành động cái kia thực nhân mãnh hổ là yêu vật sao? Cố Hành lắc đầu, yêu vật cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy, bên kia trên núi mãnh hổ chỉ là bình thường dã thú mà thôi. Chỉ bất quá ăn qua thịt người hung tính tăng nhiều. Ta nghe nói huyện nha chuẩn bị tổ chức nhân viên lên núi săn nó, cũng không biết có được hay không, huyện nha có không ít cao thủ. Săn giết một đầu bình thường mãnh hổ cũng không thành vấn đề à? Cố Hành suy nghĩ một chút. Huyện ý Tôn đại nhân cùng Vương Bổ đầu đúng là Thanh Thạch huyện cao thủ đứng đầu nhất, bổ khoái cùng nha dịch bên trong cũng không thiếu một chút hảo thủ. Bất quá ăn qua thịt người mãnh hổ không phải bình thường hảo thủ không làm gì được nó, cao thủ dẫn người săn bắn nó lại có thể đảo núi chạy trốn, cuối cùng có thể hay không đánh hổ thành công sợ là muốn nhìn bậc khí. Hai người đi trở về buổi trưa, Cố Nhất Hàng bận công nham thạch chỗ, ngạc nhiên phát hiện Cố Hành chế tạo đơn sơ cạm bẫy thế mà thật sự bắt được một con thỏ hoang. Cố Hành tiến lên bắt lấy thỏ, đem trên thân gùi thuốc thả xuống. Từ bọc hành lý bên trong lấy ra tiểu đào chuẩn bị xử lý thịt rừng. Chúng ta phụ tử tối nay không dùng hết gặm khô khan hương bánh, có nướng thịt thỏ ăn đi. May mắn trước khi đến ta để cho ngươi mẫu thân trang một chút muối ăn. Chờ chút để cho ngươi mở mang kiến thức một chút vi phụ tay nghề. Cố Nhất Hàng cũng cảm giác 10 phần thú vị, tê cay thỏ đầu hắn ăn được nhiều, giã ngoại hiện làm đồ nướng thịt thỏ hắn hai đời đều là lần thứ nhất thử nghiệm. Tại xung quanh nhặt một chút cành cây khô trồng đến cùng nhau, xem như một hồi nhóm lửa tài liệu, Cố Nhất Hàng lấy ra túi nước chuẩn bị đi lúc đến đi qua đầu kia khe núi đánh chút nước sạch. Sắp trời càng ảm đạm, khe núi khoảng cách hai người nghỉ ngơi nham thạch chỗ cũng không quá xa, Cố Nhất Hàng gắn xong nước đi trở về, ngẩng đầu nhìn đến trong rừng trên đại thụ có không ít tổ chim đột nhiên có chủ ý có thịt có bánh, lại nướng mấy cái trứng chim ha không dinh dưỡng phong phú lại mỹ vị. Nghĩ như vậy, hắn đem túi nước đựng tại trên lưng, nhắm ngay một gốc trên đỉnh có tổ chim đại thụ bỏ lên. Luyện khí sau đó cơ thể của Cố Nhất Hàng càng cường tráng, học bắt quái du thân bộ lại càng thêm linh mẫn nhanh chóng, leo cây đối với hắn tới nói hoàn toàn không là vấn đề. Đem một ít vận chuyển chân khí tới tay trên chân, đề khí thả người, 2-3 lần liền leo tới ngọn cây. Cái này tổ chim ba cái trứng, cái kia tổ chim bốn cái trứng, đương nhiên cũng có trống không tổ tình huống. Có tổ bên trong chỉ có trứng chim, Cố Nhất Hàng cầm liền đi, có tổ chim chủ nhân ở nhà, ác khách tới cửa cũng không đoái hoài tới hài tử chỉ có thể vẫy cánh vội vàng bay lên. A, đây là gỗ gì? Móc mấy cái tổ chim, tích lũy mười mấy cái trứng chim, tại một viên mấy người vây quanh gần cao 10 trượng trên đại thụ, Cố Nhất Hàng móc đến một cái so với bình thường tổ chim lớn hơn nhiều tổ ổ tổ chim chủ nhân không tại, cũng không có trứng chim, bất quá tổ chim dưới đáy vụn vặt chất đống không ít thứ, có không biết cái gì tiểu động vật xương, có khéo đưa đẩy hòn đá nhỏ, còn có mấy khối vụn vặt vải rách đầu. Cố Nhất Hàng tìm cái cành cây vừa đi vừa về lật một chút, vải rách là thật phá đã nhanh nát, cục đá cũng chỉ là bình thường đá cuội, bất quá hắn phát hiện một cái có chút đặc biệt cánh khô. Hai ngón tay độ dày, bình thường dài bằng chiếc vuông ngắn, nhan sắc đỏ sậm, tính chất cứng rắn. Cầm trên tay Cố Nhất Hàng liền xác định căn này cành cây khô không bình thường, lập tức dùng chiếu hư nhìn một chút. Cành khô gỗ đào ngàn năm, chí cương chí dương, khu vị trừ tà khá lắm, thật đúng là đồ tốt. Phu cận núi rừng cũng không có cây đào, càng đừng đề cập ngàn năm cây đào, không biết cái này tổ chim đại điểu từ chỗ nào ngập tới. Hạ đại thụ, nhìn xem trong tay cành khô gỗ đào ngàn năm, Cố Nhất Hàng cũng không có nghĩ đến thứ này có thể làm cái gì. Làm kiếm gỗ đào, xa xa không đủ, ngược lại là có thể xe thành hạt châu làm cái vòng đeo tay. Thu hoạch ngoài ý muốn cái thứ tốt, Cố Nhất Hàng trong lòng mười phần vui vẻ, tay khẽ vung đem cành khô nhận đến người không gian chữ vật, mang theo trứng chim đi trở về. Trở lại nghỉ ngơi địa phương, Cố Hành đã xử lý tốt thỏ rừng, nhóm lửa bắt đầu nướng. Cố Nhất Hàng đem trứng chim lấy ra đưa cho phụ thân. Với bạn, làm cái ăn mày nướng trứng chim. Cố Hành một mặt ngạc nhiên nhận lấy, trước dùng nước cùng một chút bùn, sau đó đem trứng chim đặt ở trong bùn biến thành một cái lớn bùn bóng, lại đem đống lửa đẩy ra, đem bùn bóng đặt ở đống lửa ở giữa nhất vị trí, tiếp thu hỏa diễm bốn phương tám hướng tiêu đốt. Cố Nhất Hàng nhìn xem mới lạ, ở một bên tò mò nhìn phụ thân thao tác. Không bao dài thời gian, thỏ rừng nướng xong, đẩy ra đống lửa, bên trong bùn bóng trở thành cứng ngắc kết khối lại nhiệt độ kinh người. Rót chút nước làm lạnh, mở ra thổ bóng, trứng chim toàn bộ chín mọng. Cố Nhất Hàng nếm thử một miếng, so với ở nhà ăn trứng gà luộc hơn nhiều. Hai phụ tử tiêu diệt nguyên một con thỏ hoang, ăn xong nướng trứng chim, lại ăn không ít beo lương khô. Cố Hành nói không sai, Cố Nhất Hàng từ khi bắt đầu luyện khí sau lượng cơm ăn tăng nhiều, một con thỏ hoang hơn phân nửa vào hắn bụng, sau lại ăn ba tấm hương bánh. Hắn không có cảm giác chính mình nhiều no bụng, kỳ thật còn có thể ăn không ít. Buổi tối đống lửa một mực không có dập tắt, Cố Hành lại tại hai người nghỉ ngơi địa phương xung quanh vung một vòng bột hùng hoàng cùng mang dã thu phân và nước tiểu, dạng này có thể trình độ lớn nhất tránh cho ban đêm bị núi rừng bên trong thú loại tập kích. Chương 9, chống thuyền người chương 9, chống thuyền người một đêm không có gì, sáng sớm hôm sau, hai cha con thuận đường cũ rời núi. Thanh Thạch Sơn bên ngoài dòng sông tên là Thanh Hà. Con sông này là Thương Lan Giang chi nhánh, chạy qua phụ cận mấy huyện thành, dòng nước thông thả tôm cá dồi dào, là phụ cận ngư dân áo cơm sở hệ. Xung quanh ruộng đồng cũng nhiều từ đây sông dẫn nước tới nước. Thương Lan Giang từ tây hướng đông, không biết chạy qua bao nhiêu quốc gia, cuối cùng chuyển vào Đông Hải, là một đầu viễn siêu địa cầu bên kia Trường Giang Hoàng Hà siêu cấp sông lớn. Bến đỏ chỗ vừa vặn có nhà đỏ, hai người ngồi thuyền qua sông. Cố đại phu lần này hái thuốc nhanh như vậy liền trở về a, xem ra thu hoạch rất tốt. Hai người thời điểm đến chính là ngồi cái này nhà đỏ thuyền, không nghĩ tới trở về hay là hắn. Chống thuyền người hiển nhiên cùng Cố Hành nhận biết, đứng ở đầu thuyền nhiệt tình cùng Cố Hành chào hỏi. Đào một chút thảo dược, chuyến này chủ yếu là mang hải tử đi ra rèn luyện một chút. Cố Nhất Hàng ngồi ở có chút cũ nát ô đồng thuyền bên trong, tò mò hỏi, lão bá, ngươi là chuyên môn tại cái này mang người qua sông sao? Cái này bến đỏ bình thường có lẽ không có người nào a? Mặc áo tơi mang theo mũ rộng đành ở đầu thuyền giao động mái chèo, lão nhân cười ha ha một tiếng, tiểu công tử quan sát tỉ mỉ. Tiểu lão nhân bình thường lấy bắt cá là nghề, thỉnh thoảng tại cái này chống thuyền độ người qua sông. Từ cái này hướng hạ du đi hơn 20 bên trong, tại đường sông thu hẹp nhất có một tòa cầu đá, qua sông người phần lớn đi cái kia cầu đá, cái này bến đỏ ngày bình thường không có người nào qua sông. Cố Nhất Hàng gật gật đầu. Rất nhanh, thuyền nhỏ cập bờ. Cố Hành lấy ra mấy đồng tiền làm thuyền tư nhân, lão nhân kiên quyết không thu. Phía trước ta sinh tí chứng, nếu không phải Cố đại phu, đã tê liệt tại giường không thể tự gánh vác. Ta một nhà ba người toàn bộ nhờ một mình ta đánh cá chống thuyền duy trì, Cố đại phu trị tốt bệnh của ta cũng là cứu ta một nhà ba người mệnh. Chống thuyền qua sông bực này việc nhỏ sao có thể thu tiền? Cố Hành muốn cho nhà đỏ kiên quyết không cần, hai người đẩy mấy lần, Cố Hành nhảy lên bờ đem tiền đồng ném ở trên thuyền, lôi kéo nhi tử xoay người rời đi. Cố Nhất Hàng giờ mới hiểu được, vì cái gì hai lần qua sông nhà đỏ nhiệt tình như vậy nguyên nhân. Đầu này bến đỏ rõ ràng không có người nào, ngày đầu tiên qua sông gặp là trùng hợp, thứ hai ngày chỉ sợ sẽ là nhà đỏ đặc biệt chờ đợi ở đây. Chống thuyền lão nhân cẩn thận từng ly từng tí đem trên bong tàu tiền đồng nhặt lên nhận đến một cái vải rách trong túi, dùng vận đục con mắt nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, trong miệng lẩm bẩm nói, Cố đại phu người tốt đã ông trời phù hộ Cố đại phu cả nhà xuân sẻ an khang. Trên đường, Cố Nhất Hàng có chút hiếu kỳ mà hỏi, ta nhìn thuyền kia nhà đã cao tuổi, con cái của hắn tuổi tác cũng không nhỏ, nói thế nào cả nhà đều dựa vào hắn một người. Cố Hành giải thích nói, chống thuyền lao bá họ Triệu, nguyên bản trong nhà ngoại trừ bạn già còn có nhi tử nhi tức cùng một cái tôn nữ. Hắn ra thế đại chống thuyền bắt cá, dựa vào huyện thành bên ngoài đầu này Thanh Hà xuống qua. Ba năm trước, nhi tử hắn một mình ra ngoài đánh cá, nhìn thấy trong sông có người rơi xuống nước, liền nhảy đi xuống cứu người, kết quả ngâm nước mà chết bởi vì cứu người mà chết, là cái hảo hán. Bất quá hắn vốn là ngư dân xuất thân, Thanh Hà dòng nước cũng không chảy xiết, làm sao có thể ngâm nước? Cố Nhất Hàng có chút không hiểu. Ha ha, sự tình liền kỳ quái ở đây. Theo đồng hành khác ngư dân nói, cùng ngày liền không thấy được trong sông có cái gì ngâm nước người. Tất cả mọi người nói Triệu lao bá nhi tử là bị quỷ nước mê hoặc, mới sẽ nhảy cầu chìm vong. Thanh Hà có quỷ nước? Cố Nhất Hàng kinh ngạc nói. Không nghĩ tới mới vừa xác định thế giới này có yêu quái lại nghe được quỷ nước truyền thuyết. Có lẽ có lẽ không có, ta chưa từng thấy không thể xác định. Từ chỗ này bến đỏ hướng thượng du hơn 10 bên trong có cái diện tích không nhỏ đầm sâu, tên là Bích Ba Đầm. Cây rong ung tùm tôm cá đông đảo. Nơi đó đã từng chết đuối qua không ít người, cho nên đều truyền đầm sâu có quỷ nước. Triệu lao bá nhi tử cũng là tại cái kia ra chuyện. Cố Nhất Hàng nghĩ đến ngày hôm qua ngoại ý muốn lấy được cái kia ngàn năm gỗ đảo, cảm giác quỷ nước sự tình sợ không phải là giả nói. Vậy hắn nhi tức phụ đâu? Cố Hành nghĩ đến cái gì thở dài, dây gai chỉ từ mảnh sử xong, vận rủi chuyên chọn người cơ khổ. Nhi tử xảy ra ngoại ý muốn trong nhà nguyên bản liền mười phần thê thảm, kết quả không tới nửa năm nhi tức phụ cũng xảy ra chuyện. Triệu lao bá nhi tử sau khi chết, nhi tức phụ vì phụ cấp gia dụng thường xuyên ra ngoài làm công cho đại hộ nhân gia hoán giặt quần áo. Về sau có một ngày buổi tối chẳng biết tại sao không có về nhà, ngày thứ nhì người trở lại về sau liền ngơ ngác sững sờ, cũng không nói lời nào, cơm cũng không ăn. Vào lúc ban đêm liền chạy tới trượng phu xảy ra chuyện đầm sâu bên cạnh ném sông. Triệu lao bá tìm cùng nhi tức phụ đồng hành hoán tẩy phụ nhóm hỏi thăm, mới biết được một ngày trước nhi tức phụ tại huyện thành Lý phủ làm công, ngoài ý muốn bị Lý phủ nhị thiếu gia nhìn thấy đùa giỡn hai câu, không nghĩ tới đêm đó liền không có ra Lý phủ. Triệu lao bá nhi tức tuổi trẻ, dáng dấp có mấy phần tư sắc, đại gia hoài nghi nàng là bị Lý nhị thiếu dùng mạnh. Loại này chuyện quan phủ không còn sao? Cố Nhất Hàng nhíu mày, Lý gia hắn biết là Thanh Thạch huyện thân hào một trong, không những ở ngoài thành có mảng lớn ruộng tốt, trong thành còn có mấy gian một ngày thu đấu vàng cửa hàng. Bất quá Lý gia thanh danh luôn luôn không tốt, nhà hắn cho vay nặng lãi tiền, cùng trong huyện bang phái có cấu kết, nghe nói bức tử hơn người. Triệu lao bá đi qua huyện nhà. Bất quá một cái ngoài thành dân nghèo nhà quả phụ, vẫn là nhảy sông mà chết. Hoàn toàn không có nhân chứng, hay không vật chứng, Lý gia lại là trong huyện đại tộc, nghe nói cùng huyện lệnh còn có chút quan hệ thân thích. Chỉ dựa vào Triệu lao bá lời nói của một bên làm sao có thể làm gì được Lý gia. Việc này liền không giải quyết được gì. Từ đó về sau Triệu lao bá liền cùng bạn già mang theo tiểu tôn nữ khó khăn sống qua ngày. Hắn bạn già cũng lên số tuổi, thân thể cũng không tốt, tôn nữ còn nhỏ, người một nhà đều dựa vào hắn nuôi. Lần trước hắn tới y quán, đã tí chứng nghiêm trọng, tay chân mấu chốt khí ẩm nhập thể, đau không thể bước đi. Tí chứng là trên nước nhân gia thường phải bệnh, trên nước dù sao khí ẩm tà khí trọng, người trẻ tuổi hỏa lực tràn đầy còn tốt một chút, hắn đã có tuổi còn muốn làm việc, tự nhiên ẩm ướt tà nhập thể. Ta đầu tiên là dùng châm cứu giúp hắn khơi thông kinh mạch bỏ đi ẩm ướt tà, lại cho hắn mở một chút đúng bệnh thảo dược. Bởi vì nhìn hắn thực sự đáng thương lúc ấy cũng không có thu tiền. Cố Nhất Hàng nghe lấy phụ thân nói xong chống thuyền người Triệu lao bá cố sự, trong lòng cảm khái cổ đại xã hội tầng dưới chót người sinh hoạt sát thực thảm. Nếu là hắn xuyên qua đến loại người này nhà, luyện công cái gì trước không nói, đầu tiên muốn quan tâm chính là làm sao không đói bụng bụng. Qua sông về sau, hai người theo ở nông thôn đường nhỏ đi một đoạn thời gian, Thanh Thạch huyện thành thấy ở xa xa. Vào cửa thành, bố cáo cột treo thưởng vẫn còn, trên đường tiếng người huyên áo, các loại bày sạp người buôn bán nhiều vô số kể. Đừng nhìn Thanh Thạch huyện trô vắng vẻ, nhưng trên thực tế nhân khẩu cũng không ít. Quan trong huyện thành nhân khẩu liền có 10 vạn trở lên, lại thêm thuộc hạ hương trấn thôn xóm, tổng nhân khẩu có 20 vạn 30 vạn. Nội thành các loại cửa hàng phong phú, cái gì vừa gạo lương hành, trà tứ tử lâu, nhà trọ hiệu cầm đồ cái gì cần có đều có. Hai phụ tử đi qua một đầu phồn hoa nhất khu phố, bên đường có một tòa mấy tầng cao trang trí xa hoa diễm lệ lầu gỗ, phía trên cửa sổ mở ra, thỉnh thoảng có mặc hở hang nữ tử dựa cửa sổ hướng phía dưới người đi đường vẫy chào. Cố Hành làm như không thấy, ho nhẹ một tiếng, lôi kéo nhi tử bước nhanh thông qua. Cố Nhất Hàng liếc qua chỗ cửa lớn bảng hiệu, trên đó viết Mãn Xuân huyện. Không hề nghi ngờ, đây là một nhà thanh lâu. Danh tự cũng là ngay thẳng, có cơ hội không ngại tới mở mang tầm mắt trước khi về nhà. Cố Nhất Hàng trên đường mua hai chuỗi mức quả, trước khi đi đáp ứng tiểu muội, không thể nuốt lời. Ra ngoài hai ngày, đến nhà sau thả xuống cái gùi cùng bọc hành lý, cho tiểu đệ tiểu muội phân mức quả, sau đó liền bị mẫu thân lôi kéo hỏi han. Chuyến này lên núi hái thuốc không có gặp phải cái gì nguy hiểm à? Đi bao xa? Có mệnh hay không? Ta phòng bếp nấu gà con, chờ chút ăn cơm cho ngươi bổ một chút. Cố Nhất Hàng cười hồi phục mẫu thân. Cố Hành sau khi về nhà thay quần áo khác, vương lên nước trà trên bàn uống một ngụm. Hàng Nhi chuyến này biểu hiện rất tốt, không quản thứ gì học được đều đặc biệt nhanh. Ta cảm giác lại dẫn hắn đi ra mấy lần hắn liền không sai biệt lắm có thể độc lập lên núi. Có thể hay không quá nhanh? Hắn mới 14 tuổi, một người ra ngoài ta làm sao yên tâm? Cao Mỹ Lan cao mày bất mãn nói. Nương cha nói không sai, lần này lên núi hắn đem cần thiết phải chú ý đồ vật đều dạy cho ta. Kỳ thật ta cảm giác hiện tại độc lập lên núi đều có thể. Cao Mỹ Lan vỗ nhẹ Cố Nhất Hàng sau lưng, nói ngươi mập ngươi còn kiêu ngạo. Lên núi hái thuốc là cái gì tốt chơi trò chơi sao? Mới đi ra một lần tâm liền dã. Sớm biết dạng này, lần này liền không nên để cho ngươi trà dẫn ngươi đi ra. Đang hoàng tại y quán ngồi xem bệnh liền tốt. Cố Nhất Hàng có chút bất đắc dĩ liếc nhìn phụ thân. Cố Hành giải thích nói, nhi tử nói khoa trương điểm. Bất quá hắn hiện tại lên núi chỉ cần nhiều để tâm nguy hiểm xác thực không lớn. Cao Mỹ Lan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trở lấy trượng phu giải thích. Cố Hành vừa cười vừa nói, Hàng Nhi là học võ thiên tài. Giáo ta nội công của hắn cùng bộ pháp bị hắn trong thời gian ngắn luyện tinh thục. Hiện tại lên núi ngoại trừ kinh nghiệm còn có chút khiếm khuyết, sinh tồn năng lực không thể so những cái kia thường xuyên lên núi người hái thuốc kém. Cao Mỹ Lan lại quay đầu nhìn hướng Cố Nhất Hàng, gặp hắn nghiêm túc gật đầu, mới có hơi tin tưởng. Vậy liền nghe cha ngươi, về sau muốn vào núi hái thuốc lại để cho hắn dẫn ngươi mấy lần, vẫn là muốn không có sơ hở nào mới được. Yên tâm đi, nương chương 10, Thanh Phong kiếm quán chương 10, Thanh Phong kiếm quán lần này cùng phụ thân lên núi hái thuốc đối với Cố Nhất Hàng đến nói là một đoạn kinh nghiệm có được. chẳng những học được rất nhiều thứ, hơn nữa từ phụ thân trong miệng hiểu được càng có nhiều quan thế giới này chân thực khuôn mặt. Biết thế này có thần tiên yêu quái, Cố Nhất Hàng đối với tu hành hướng về liền sâu hơn. Hướng du Bắc Hải mộ thương nô, trong tay áo rắn lục dũng khí thô. Ba say nhạc dương người không biết, sáng ngâm bay qua động đỉnh hồ. Nếu như nói trở thành võ lâm cao thủ hành hiệp trượng nghĩa là không ít người trong nước mơ ước lúc còn nhỏ, cái kia tu đạo trưởng sinh thì là từ xưa đến nay vô số người trong lòng căn bản nhất nguyện vọng. Quản nguyên là đế vương tướng soái vẫn là người buôn bán nhỏ, ai còn không có cái tu đạo thành tiên, trưởng sinh tiêu giao mộng. Liên cái kia nổi tiếng hầu tử đều vì cầu trường sinh trèo núi vượt biển tìm kiếm thần tiên đạo phụ, thật đến học nghệ lúc còn muốn hỏi một câu có thể được trường sinh hay không. Cố Nhất Hàng tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Bất quá, hiện nay tới nói, hắn cảm thấy trọng yếu nhất còn là tu luyện phụ thân tốt truyền thụ nội công tâm pháp, tối thiểu nhất muốn đột phá đến cảnh giới tiên tiên. Trong chốn võ lâm lưu truyền, cảnh giới tiên tiên mới có thể dòm ngó tu tiên cửa lớn, nhất định có đạo lý riêng. Hơn nữa Cố Nhất Hàng tin tưởng, cho dù là tu tiên tất nhiên cũng là tuân theo nhất định logic cùng đạo lý. Trong truyền thuyết thần tiên hút thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa, có thể thanh xuân không già trường sinh bất tử, đồng thời có di sơn đảo hải đại năng. Với bạn, cảnh giới tiên thiên chính là đả thông thiên địa chi tiểu, dẫn tiên địa linh khí nhập thể, từ luyện tinh hóa khí thăng cấp thành luyện tiên địa linh khí hóa thành trong cơ thể tiên thiên chân khí, cái này cùng trong truyền thuyết tu tiên giả phương pháp tu luyện không như mà hợp. Sau khi về nhà, Cố Nhất Hàng sinh hoạt như trước, mỗi ngày 2 lần cố gắng luyện công, thành công từ 6 tuần ngày thăng cấp thành 9 chu thiên, tu luyện hiệu suất lại có đề thăng. Bát quái du thân bộ vẫn như cũ chuyên cần luyện không ngừng, chỉ là đi theo trên núi so sánh, trong nhà trong viện luyện tập tiến bộ càng chậm chạp. Tổ chim bên trong nhặt đến cái kia ngàn năm gỗ đào bị hắn cầm tới thợ một phường, tìm thợ một sư phụ xem một chút mộc châu xuyên thành vòng tay mang theo trên tay. Vòng đeo tay không có gì đặc dị, chỉ là so với bình thường gỗ trọng một chút, thoạt nhìn tính chất càng thêm thâm trầm tinh tế. Cố Nhất Hàng tại thưởng thức lúc thử đem một chút chân khí đưa vào chuỗi hạt gỗ đào ngàn năm bên trong, phát hiện vòng đeo tay đối với chân khí truyền tính vô cùng mạnh, hơn nữa tại chân khí đưa vào sau sẽ phát ra nhàn nhạt hồng quang. Hắn cảm giác cái này cùng ngàn năm gỗ đào trừ tà khu quỷ công năng thoát không ra quan hệ. Từ đó về sau, hắn khi nhàn hạ đều sẽ cho gỗ đào vòng đeo tay đưa vào một điểm chân khí, liền làm bản vòng đeo tay. Rất nhanh, mấy ngày đi qua. Ngày này, Cố Hành mang theo Cố Nhất Hàng đi tới huyện thành ba đại võ quán một trong Thanh Phong kiếm quán. Cái gọi là đồng hành là hoan gia, bởi vì đối với học viên cạnh tranh, Thanh Thạch huyện ba đại võ quán ở giữa quan hệ không hề hòa thuận. Thanh Phong kiếm quán lập quán trễ nhất, Triệu Minh đảo sư phụ hơn 10 năm trước đi tới Thanh Thạch huyện, bằng vào một tay gia truyền Thanh Phong thập tam kiếm tại trong huyện đứng thẳng vừa vặn, mới mở nhà này kiếm quán trên đường tới. Cố Hành cùng nhi tử đại khái nói Thanh Phong kiếm quán tình huống. Cùng khác võ quán một dạng, Thanh Phong kiếm quán phân phổ thông đệ tử cùng chân truyền đệ tử. Phổ thông đệ tử giao tiền liền có thể học, kiếm quán sẽ truyền thụ cơ sở kiếm pháp, cơ sở bộ pháp cùng cơ bản nhất thổ nạp hô hấp thuật. Cái này cùng xã hội hiện đại lớp huấn luyện không có gì khác biệt, đệ tử lấy tiền lão sư truyền thụ tri thức, theo thời gian thu phí. Học phí mỗi tháng 5 lượng. Cái này phí tổn ba đại võ quán cơ bản giống nhau. Đại gia tại vũ lực cùng danh khí bên trên không có rõ ràng chênh lệch, nhà ngươi học phí đắt, đệ tử tự nhiên là sẽ lên nhà khác đi học. Đến kỳ kẻ học sau nhân viên có thể nộp phí tiếp tục học tập, cũng có thể về nhà luyện tập. Võ quán sẽ không tăng tư, chỉ cần đệ tử học được, những cơ sở này công pháp đều có thể học tập. Học võ cùng đọc sách một dạng, không thể một lần là xong, có người dạy cũng không có người dạy hiệu quả càng là ngày đêm khác biệt. Cho nên võ quán cũng không sợ đệ tử giao một tháng tiền liền không học. Đương nhiên, cũng không ít điều kiện gia đình không tốt, vì hai tử đường ra khẽ cắn môi lấy ra 5 lượng bạc vào võ quán học võ bình thường cũng liền học cái 1-2 tháng, sau đó chỉ có thể về nhà luyện tập. Nếu như công pháp cơ bản đều luyện thành thạo, võ quán còn có một cái có thể hấp dẫn phổ thông đệ tử tiếp tục giao tiền chỗ học tập, chính là có thể truyền thụ kiếm quán tuyệt học Thanh Phong thập tam kiếm. Bất quá cái này giới hạn trong những cái kia tại kiếm quán học thời gian rất lâu phổ thông đệ tử, hơn nữa sẽ chỉ dạy trong đó mấy kiếm. Người giao tiền càng nhiều học thời gian càng dài có thể học kiếm pháp cũng càng nhiều, nhưng vĩnh viễn cũng không thể học hết. Phổ thông đệ tử sau khi nhập môn nếu như thiên phú đặc biệt ưu tú có khả năng bị quán chủ coi trọng thu làm chân truyền đệ tử. Chỉ có chân truyền đệ tử mới sẽ bị truyền thụ nguyên bộ Thanh Phong thập tam kiếm cùng với các hạch tâm tuyệt học. Lên làm chân truyền đệ tử về sau, chẳng những không cần lại nộp học phí, võ quán sẽ còn bao ăn còn được, nếu như muốn tại võ quán đảm nhiệm giáo tập, mỗi tháng còn có tiền tháng cầm. Đến Thanh Phong kiếm quán, thông báo một tiếng, có chuyên môn đệ tử dẫn hai phụ tử đi vào. Kiếm quán vào cửa sau là cái chiếm diện tích không nhỏ đại viện, mặt đất phủ lên bàn đá xanh, trong viện không ít đệ tử đang luyện công. Viện tử bốn phía trưng bày một chút luyện lực lượng thiết bị cùng giá binh khí. Bởi vì là kiếm quán, giá binh khí bên trên để đó đều là dài ngắn không đồng nhất kiếm gỗ. Xuyên qua đại viện, tiến vào kiếm quán trong phòng. Vào cửa sau đồng dạng là cái diện tích khá lớn sân luyện công, dưới đất là sàn nhà bằng gỗ. Bốn phía giá binh khí bên trên bày ra biến thành băng sắt kiếm khí. Hai phụ tử vừa muốn đi vào trong, liền thấy một vị thân hình cao lớn, hai tay cao to, khuôn mặt cổ phát trung niên nam nhân cười ra đón. Chính là Thanh Phong kiếm quán quán chủ Triệu Minh Đạo. Trong chàng một chút đang luyện kiếm đệ tử chú ý tới ra nên tiếp quán chủ, hướng bọn hắn ném đi ánh mắt tò mò. Triệu Minh, đã lâu không gặp. Mạng muội đến nhà, có nhiều quấy rầy, mong rằng rộng lòng tha thứ. Cố Hành mang theo tiểu ý chắp tay thi cái lễ. Triệu Minh Đạo đội vàng hoàn lễ, Cố đại phu cái kia lời nói. Khách quý lâm môn, đồng tất sinh huy, mau mời vào, mau mời vào. Nói xong nghiêng người sang, đem Cố Hành hướng bên trong để. Triệu Minh Đào đi theo phía sau một người mặc quần áo luyện công tết tóc đuôi ngựa biện cô gái trẻ tuổi, thoạt nhìn trên dưới 20 tuổi, hình dạng thanh tú, bất quá vóc người đặc biệt cao không thua nam tử bình thường. Nàng một mặt hiếu kỳ đánh giá hai cha con, cuối cùng ánh mắt rơi vào Cố Nhất Hàng trên thân. Bốn người tiến vào nội thất, sân luyện công bên trong đệ tử khe khẽ bàn luận, tới người là ai, có thể để cho quán chủ đích thân ra ngoài nên đón. Tựa như là Đông Nhai hồi Xuân Đường Cố đại phu.
Đúng, là Cố đại phu.
Hắn y thuật cao siêu, nương ta 2 tháng trước sinh bệnh chính là bị hắn y tốt hồi Xuân Đường đại phu tới kiếm quán làm cái gì, chẳng lẽ quán trưởng sinh bệnh? Người con mắt nào nhìn thấy quán trưởng sinh bệnh, hơn nữa nhân gia đại phu tới cũng không có mang hòm y dược, làm sao y bệnh? Mấy cái đệ tử nghị luận, bên cạnh nhân cao mã đại giáo tập nhíu mày, hét lên, không cố gắng luyện công tại cái này mù nghị luận cái gì? Quán trưởng chuyện cũng là các ngươi có thể quản lý, đều cho ta chuyên tâm luyện kiếm. Mỗi người trung bình tấn nửa canh giờ, cơ sở kiếm thức 10 lần, hiện tại bắt đầu. Bị giáo tập kêu về sau, các học viên ngậm miệng không nói như ve mùa đông, cũng không giao đầu tiếp hai nghị luận, bắt đầu nghiêm túc đứng trung bình tấn luyện công. Chương 11, cơ sở kiếm pháp chương 11, cơ sở kiếm pháp một bên khác, tiến vào nội thất mấy người ngồi. Thanh Huyền, cho Cố đại phu lo pha trà Triệu Minh đạo phân phó bên cạnh nữ tử một câu, sau đó nhìn hướng Cố Nhất Hàng. Vị này chính là tiểu Cố đại phu a. Ta khoảng thời gian này cũng nghe nói hồi Xuân Đường có một vị thiếu niên thầy thuốc ngồi xem bệnh, trị bệnh cứu người kiêu ngạo chính là cha. Quả nhiên là gia học uyên thâm, hổ phụ không quyền tử. Triệu Minh bạc khen, tiểu nhi chỉ là hơi biết ý lý, lý thuyết y học, còn tại học tập giai đoạn, không cứ gọi được cái gì thầy thuốc. Triệu lao phu nhân gần đây thân thể được chứ? Triệu Minh đảo cười trả lời, nhờ có Cố đại phu lần trước rượu thủ hồi xuân, gia mẫu lành bệnh sau lại ăn 2 tháng điều dưỡng chén thuốc, bây giờ tinh thần quắc thước, thân thể cũng cường tráng không ít. Triệu lao phu nhân thân thể nội tình tốt, lần trước chỉ là ngoài ý muốn nhiễm bệnh, phong tà nhập thể. Lành bệnh sau chỉ cần nhiều chú ý rèn luyện, bảo trì tốt tâm tình, tự nhiên có thể dài lâu không ngại. Hai người uống trà nói chuyện phiếm, lại hàn huyên vài câu, mới tiến vào chính đề. Hôm nay đến, chủ yếu là quyển tử đối với võ học hết sức cảm thấy hứng thú. Ta là đại phu, phương diện này không có cách nào dạy hắn. Thanh Thạch huyện nội thành, muốn nói võ học tạo nghệ, bài đẩy Thanh Phong kiếm quán Triệu Minh. Cho nên hôm nay mang theo quyển tử mạo muội đến nhà, hy vọng Triệu Minh đem thu vào môn hạ Cố Hành mang nhi tử tới cửa, vì chính là để cho Cố Nhất Hàng trở thành Thanh Phong kiếm quán chân truyền đệ tử, có thể tiếp thu quán chủ Triệu Minh đào đích thân dạy bảo đồng thời trực tiếp học được Thanh Phong thập tam kiếm môn này kiếm quán tuyệt học. Muốn chỉ là phổ thông đệ tử, hắn hà tất ra mặt, trực tiếp dùng tiền báo danh liền được. Triệu Minh đào đối với Cố Hành lời nói cũng không ngoài ý muốn, hôm nay nhìn thấy Cố Hành mang nhi tử tới cửa hắn liền có chỗ dự liệu. Hắn nâng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhìn hướng Cố Hành thuộc hạ ngồi tuấn lãng thiếu niên, đây là việc nhỏ, hà tất làm phiền Cố đại phu đích thân đi một chuyến. Dạng này, trước hết để cho tiểu Cố thầy thuốc tại kiếm quán học tập, xem hắn có thể hay không thích ứng. Không có vấn đề, một tuần sau ta liền thu hắn nhập môn, làm người thứ 12 thân truyền đệ tử. Theo lý mà nói, Cố Hành lúc trước y tốt mâu thân hắn bệnh bộ phát nặng, xem như là có ân với Triệu gia, hắn không có lý do cự tuyệt. Bất quá chân truyền đệ tử cũng không phải là việc nhỏ, Triệu Minh Đào vẫn là muốn dùng một đoạn thời gian khảo sát một chút Cố Nhất Hàng. Nếu chỉ là thiếu niên tâm tính 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, hoặc là tại võ học phương diện thực sự không triển vọng, vậy liền sau khi nhập môn đuổi đối phương cùng bình thường đệ tử cùng nhau luyện tập, đoán chừng không kiên trì được thời gian bao lâu đối phương tự nhiên là sẽ không tới. Ngồi một hồi, Cố Hành đứng dậy cáo từ mang theo nhi tử rời đi, Triệu Minh Đào nhiệt tình đưa đến cửa ra bảo: "Cha, ngươi thật muốn thu cái kia thiếu niên nhập môn, đây chính là chân truyền đệ tử." Đôi ngựa thiếu nữ một mực đi theo sau Triệu Minh Đào, nhìn thấy khách nhân đi xa nhỏ giọng hỏi: "Đương nhiên, Cố đại phu y thuật cao siêu, tại Thanh Thạch huyện rất có thanh danh, ngươi tổ mẫu phía trước bệnh chính là hắn y tốt. Bây giờ tới cửa là cầu học, ta sao có thể không cho hắn mặt mũi này?" Thế nhưng là thiếu nữ muốn nói cái gì, lại không biết nên nói như thế nào. Nàng từ nhỏ ở kiếm quán trưởng lớn, biết trở thành Thanh Phong kiếm quán chân truyền đệ tử có cỡ nào không dễ. Đừng nhìn phụ thân đã thu 11 tên thân truyền đệ tử, nhưng trong đó có nàng cùng 2 cái ca ca, còn có 8 người là tại cái này hơn 10 trong năm lần lượt nhận lấy, mỗi cái đều là thiên phú chắc tuyệt hạng người. "Được rồi, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Đợi ngày mai tiểu Cố đại phu tới cửa, ngươi trước dạy hắn kiến thức cơ bản. Mấy ngày nay chính là vì thấy rõ hắn võ học thiên phú và học võ ý nguyện mạnh bao nhiêu. Nếu là thật sự không triển vọng, vậy liền treo cái chân truyền tên làm phổ thông đệ tử giáo sư là đủ." Sáng sớm hôm sau, Cố Nhất Hàng một người đi tới Thanh Phong kiếm quán, vào cửa bước nhỏ bái kiến quán chủ. Triệu Minh đảo trên dưới quan sát cái này tương lai chân truyền đệ tử một cái. Vì luyện kiếm, Cố Nhất Hàng hôm nay mặc một thân lưu loát màu xanh ngắn bảo, thiếu niên nhanh nhẹn, dung mạo tu lãng, thần thái thong dong tự tin, khí độ bất phàm. Triệu Minh đảo hài lòng gật đầu. Sự thật chứng minh, dáng dấp đẹp mắt không quản ở đâu đều sẽ có ưu đãi. Triệu Minh Đào nhìn xem Cố Nhất Hàng cảm thấy cho dù đối phương tư chất bình thường, nhận lấy như thế cái anh tuấn xoáy khí đệ tử cũng không có cái gì không tốt. "Từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo Thanh Huyên học tập công pháp cơ bản. Có cái gì không hiểu có thể toàn bộ hỏi nàng. Cách mỗi 2 ngày ta sẽ kiểm tra sự tiến bộ của ngươi, hy vọng ngươi không sợ vất vả cố gắng luyện công." Cố Nhất Hàng gật đầu nói phải. Thanh Huyên chính là ngày hôm qua đi theo sau hắn người cao đôi ngựa nữ sinh. Đối phương lúc này cũng ở tại chỗ, tại Triệu Minh Đào sau khi phân phó xong liền mang theo Cố Nhất Hàng đến sân huấn luyện mà chuẩn bị luyện công. "Cố sư đệ, phụ thân ngươi là trong huyện danh y đi, nghe nói ngươi bây giờ cũng có thể ngồi xem bệnh, nghĩ như thế nào muốn học võ?" Cố Nhất Hàng tiếp nhận sư tỷ đưa tới kiếm gỗ cười trả lời, tục ngữ nói y võ không phân biệt, ai nói học y liền không thể luyện võ. Luyện võ công giỏi chẳng những có thể cường thân kiện thể còn có thể trừ bạo giúp kẻ yếu. Ta cảm thấy mình tại học võ phương diện rất có thiên phú, nói không chừng luyện lên một hồi liền có thể trở thành cao thủ. Triệu Thanh Huyên cười nhạo một tiếng, học võ nào có đơn giản như vậy. Ta từ nhỏ luyện võ, đến bây giờ cũng không dám nói chính mình là cao thủ gì. Võ học cần thiên phú không giả, nhưng càng ít không được đông luyện 39 hạ luyện tam phục kiên trì. Cố Nhất Hàng cũng không phản bác, người xưng là Triệu Thanh Huyên gặp hắn thái độ đoan chính, trong lòng hài lòng, bắt đầu chính thức giáo sư công pháp cơ bản. Muốn học kiếm đầu tiên phải hiểu được cái gì là kiếm. Kiếm giả, hai bên mở lưỡi, có thẳng tắp thân kiếm cùng sắc bén mũi kiếm. Vũ động lúc hướng trái phải hai bên thi triển đều có lực sát thương, dùng mũi kiếm công kích thì có thể tùy tiện xuyên tấu áo giáp. Cho nên sử dụng hung hiểm dị thường, là một loại đơn thuần vì giết người mà tồn tại binh khí. Triệu Thanh Huyên cầm trong tay chính là chân chính kiếm sát, vừa nói vừa huy động hai lần, múa cái chiêu thức, cuối cùng hướng về Cố Nhất Hàng phương hướng đâm ra. Nàng đã sớm coi là tốt khoảng cách, sẽ không tổn thương đến đối phương, nhưng đâm ra sau gặp cái kia tuấn lãng thiếu niên bất động không dao động sắc mặt như thường, không có chút nào nhát gan ý sợ hãi, trong lòng âm thầm khen một tiếng. Muốn học kiếm pháp trước muốn vững chắc cơ sở, thuần thục nắm giữ trường kiếm cơ bản nhất vật dụng. Cơ sở kiếm pháp có đâm, bổ, điểm, vẩy, chọn, xô đổ, đoạn, chém, lao, gọn, mây, treo, khung, ép chờ chiêu thức, đối ứng dưới chân bước loại hình bộ pháp có không bước, thứ bước, đinh bước, nghỉ bước, bộ bước, vọt bước các loại. Triệu Thanh Huyên bắt đầu chân chính dạy học, một bên giảng giải một bên chậm rãi vũ động trường kiếm cho Cố Nhất Hàng làm mẫu. Nàng dạy lập tức sẽ để cho Cố Nhất Hàng đi theo làm, sau đó nàng ở một bên chỉ đạo, nói tóm lại xem như là một cái hợp cách kiếm thuật giáo tập. Nửa ngày thời gian đi qua rất nhanh, Triệu Thanh Huyên càng dạy trong lòng càng là kinh dị. Nguyên bản nàng cảm thấy Cố Nhất Hàng là tuổi nhỏ không biết trời cao đất rộng, dạy nửa ngày đối phương cơ sở kiếm thuật trong nội tâm nàng chỉ có một ý nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là võ học phương diện kỳ tài? Không quản là cơ sở kiếm thức vẫn là bộ pháp, chỉ cần nàng dạy một lần, đối phương liền có thể học cái 8-9 phần 10. Triệu Thanh Huyên không phải không gặp qua người thông minh không nhất định học võ cũng nhanh. Có người đầu óc tốt dùng, ký ức cùng năng lực phân tích mạnh, nhìn hai lần kiếm pháp liền có thể nhớ kỹ, nhưng tay chân không cần đối, nào biết, thân thể cứng ngắc, muốn làm ra tương ứng động tác cần luyện rất lâu. Có người não đồng dạng, nhưng căn cốt tốt, mặc dù nhớ tới chậm, nhưng chỉ cần nhớ kỹ động tác liền có thể rất nhanh biết luyện. Cố Nhất Hàng thuộc về đầu óc tốt dùng, thân thể còn linh hoạt, chẳng những nhớ nhanh nhớ chuẩn, thân thể cũng có thể đuổi theo đại não tiết tấu, đem ghi lại kiếm pháp một điểm không kém bày ra. Tại Cố Nhất Hàng lại lần nữa thành thạo chơi một lần cơ sở kiếm pháp về sau, Triệu Thanh Huyên thần sắc phức tạp để chính hắn trước luyện, chính mình thì hướng nội trạch đi đến. Triệu Thanh Huyên đi rồi, Cố Nhất Hàng dùng chiếu kỳ lên nhìn. Cơ sở kiếm pháp, nhập môn 86-100, cái này so với bắt quái du thân bộ còn tốt thăng. Đương nhiên, cũng là bởi vì cơ sở kiếm pháp đầy đủ đơn giản, chỉ có bộ pháp cùng kiếm thức không hề tồn tại nội lực vận hành lộ tuyến. Hơn nữa Cố Nhất Hàng tại học tập quá trình bên trong còn mở hai lần khải trí bờ UFF, tiến độ tự nhiên kinh người. Chương 12, kiếm lý tiểu Cố đại phu, ngươi cũng tới luyện võ a? Đang suy nghĩ bên cạnh một cái có chút nhỏ gầy đệ tử tiến đến Cố Nhất Hàng bên cạnh chào hỏi hắn. Ngươi biết ta? Cố Nhất Hàng nhíu mày nhìn xem trước mặt cái này có chút như quen thuộc phổ thông đệ tử. Nhà ta cũng ở Đông Nai, là mở thành áo trải, phía trước đi hồi xuân đường xem bệnh gặp qua ngươi. Mẫu thân ngươi cũng tới nhà ta làm qua y phục. Ta gọi Bưu Hành. Hắn nói xong Cố Nhất Hàng nhìn xem tấm kia khuôn mặt tươi cười tựa hồ cũng có một chút ấn tượng, là từ rất sớm trí nhớ lúc trước bên trong. Ngươi là tới hồi xuân đường nhìn qua Phong Hàn? Đúng, đúng, năm ngoái ta lây nhiễm Phong Hàn, may mắn Cố đại phu diệu thủ hồi xuân thuốc đến bệnh trừ. Cố Nhất Hàng nhẹ gật đầu. Nghe nói tiểu Cố đại phu gần nhất đã bắt đầu tại trong nhà y quán ngồi xem bệnh, không nghĩ tới cũng tới võ quán tập võ. Nhà ngươi vẫn là mở thành áo trải, ngươi không học làm y phục không phải cũng tới tập võ sao? Bưu Hành cười hắc hắc, làm y phục tự nhiên là học qua. Bất quá đầu năm nay không có điểm công phu bản thân nói không tốt lúc nào liền sẽ bị người nắm. Lão đầu tử nhà ta nếm qua cái này thua thiệt, nhìn ta học văn không được liền đưa ta tới học võ. Nói đến đây hắn lại hướng Cố Nhất Hàng bên cạnh đụng đụng, nhỏ giọng nói ra, Cố huynh là thế nào làm đến vừa mới tiến Thanh Phong kiếm quán liền có thể để cho Thanh Huyền sư tỷ đích thân chỉ đạo. Cái này nửa ngày không ít sư minh đệ nhìn xem Cố huynh học kiếm thế nhưng là hâm mộ gấp. Thanh Huyền sư tỷ tại kiếm quán rất được hoan nghênh. Cố Nhất Hàng ngạc nhiên nói, đương nhiên, Thanh Huyền sư tỷ là quán chủ tiểu nữ nhi, vóc người xinh đẹp, kiếm thuật cao minh, tính cách cũng tốt, là Thanh Phong kiếm quán một cánh hoa, lấy được các sư huynh sư đệ nhất trí yêu quý. Không ít sư huynh đệ vụng trộm đều ưa thích Thanh Huyền sư tỷ. Cố Nhất Hàng nhìn hắn một cái, nơi này cũng bao hàng ngươi. Bưu Hành vội vàng xua tay, ta không có, gia cảnh ta bình thường, thiên phú cũng bình thường, nào có tư cách kia. Bất quá Cố huynh nếu là một mực tiếp thu sư tỷ đơn độc phụ đạo, thiếu không được sẽ chọc không ít sư huynh sinh khí. Nói đến đây hắn ho nhẹ một tiếng, nhìn xung quanh mắt, ở trong đó còn bao hàm hai vị chân truyền sư huynh. Cố Nhất Hàng tay mở ra, ta cũng không có biện pháp, đây là sư phụ an bài hai người đang nói. Triệu Thanh Huyên mang theo phụ thân Triệu Minh Đào đi tới. Bưu Hành nhìn thấy vội vàng trốn đến một bên làm bộ luyện công. Cố sư đệ, ngươi đem ta vừa mới dạy ngươi cơ sở kiếm pháp thi triển một lần. Đi đến chỗ gần, Triệu Thanh Huyên đối với Cố Nhất Hàng phân phó nói. Cố Nhất Hàng liếc nhìn sư tỷ cùng quán chủ, gật gật đầu, nghiêm túc thi triển kiếm pháp. Dù là dạy Cố Nhất Hàng nửa ngày Triệu Thanh Huyên, lại lần nữa nhìn thấy hắn thi triển kiếm pháp vẫn là cảm thấy kinh dị. Nàng rõ ràng nhất, buổi sáng vừa tới thời điểm, Cố Nhất Hàng vẫn là đối với kiếm pháp không biết chút nào tân nhân tiểu bạch, ngắn ngủi nửa ngày thời gian liền có thể như vậy tiêu chuẩn trôi chạy thi triển xong trọn bộ cơ sở kiếm pháp, loại này thiên phú sắc thực xưng là một tiếng dị bẩm. Đem so sánh mà nói Triệu Minh Đào liền chững chạc nhiều, toàn bộ hành trình nhìn Cố Nhất Hàng mua kiếm, mà không đổi sắc. Ngươi trước đây luyện qua kiếm pháp? Cố Nhất Hàng thu kiếm đứng thẳng, Triệu Minh Đào trầm giọng hỏi. Không có, hôm nay là lần thứ nhất học. Triệu Thanh Huyên ở một bên bổ sung, buổi sáng mới vừa học kiếm thời điểm Cố sư đệ cái gì cũng đều không hiểu, hắn tiến bộ quá nhanh. Triệu Minh Đào gật gật đầu, ta nhìn ngươi bộ pháp mạnh mẽ, thân thể cân đối, cánh tay ổn định không có một tia lắc lư, một bộ cơ sở kiếm pháp luyện tập càng là khí tức ổn định, đại khí đều không thở một chút. Ngươi trước đây luyện qua nội công? Cố Nhất Hàng gật đầu đáp, ta cùng phụ thân học qua gia truyền hô hấp pháp, dưỡng sinh kiện thể vậy là đúng. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi ở nội công phương diện đã có không nhỏ tạo nghệ, lại thêm kiếm đạo thiên phú kinh người, mới có thể tiến bộ phi tốc. Nói xong hắn nhìn hướng nữ nhi, Thanh Huyên, cơ sở thổ nạp hô hấp pháp cũng không cần dạy, Nhất Hàng vẫn là luyện gia truyền nội công. Ngươi tiếp xuống mỗi ngày giám sát hắn luyện tập cơ sở kiếm pháp, đồng thời nhiều cùng hắn tiến hành luận bàn đối luyện, dạng này mới có thể càng tốt đào móc hắn kiếm thuật phương diện tiềm năng. Biết, cha. Triệu Thanh Huyên gật đầu đáp. Triệu Minh Đảo cười nói với Cố Nhất Hàng, mặc dù ngươi tại kiếm thuật bên trên có nhất định thiên phú, nhưng nếu muốn nhanh chóng tiến bộ, cố gắng tu hành vẫn là duy nhất phương pháp. Hy vọng ngươi lịch miễn, không phụ thiên tư. Cố Nhất Hàng tại Thanh Phong kiếm quán tu hành thu hoạch rất lớn, nhất là tại cùng sư tỷ đối luyện sau đó, cơ sở kiếm pháp độ thuần thục tấn manh tăng lên. Liên tiếp tu hành mấy ngày, cơ sở kiếm pháp đã bước qua nhập môn cùng thuần thục đạt tới tinh thông 39/100, đuổi kịp luyện hơn một tháng bắt quái du thân bộ. Có thể tiến bộ nhanh như vậy, vừa đến Cố Nhất Hàng thân có không kém nội lực, võ học thiên phú chắc tuyệt, học đồ bật nhanh. Thứ hai, hắn luyện kiếm cũng không phải là tự luyện xáo lộ, mà là tại luyện tập bên trong không ngừng suy nghĩ kiếm pháp nguyên lý cùng sử dụng chẳng cảnh, suy một ra ba, như vậy mới có thể tiến bộ thần tốc. Dưới góc nhìn của Cố Nhất Hàng, kiếm pháp chính là giết người kỹ xảo, vận dụng mục tiêu cuối cùng nhất chính là sát thương đối thủ, bất luận cái gì chiêu thức cuối cùng cũng là vì cái này một cái mục đích. Mà dùng kiếm pháp cùng người đối chiến, trọng yếu nhất chính là khoảng cách. Đánh cái so sánh, bảo kiếm của ngươi cùng cánh tay chiều dài giỏi đối thủ, vậy ngươi cùng đối thủ lẫn nhau đâm tới thời điểm liền có thể trước một bước đâm đến đối phương, có thể thắng. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng nhất trạng thái, trên thực tế, kiếm thuật đại bộ phận chiêu thức đều là dạy người trong thực chiến như thế nào né tránh công kích của đối phương hoặc là đẩy ra đối phương vũ khí, từ đó dùng chính mình kiếm khí đánh trúng đối phương. Cũng chính là cái gọi là tránh chỗ thực, tìm chỗ hư. Tại Thanh Phong kiếm quán học tập bên trong, không quản là quán chủ vẫn là Thanh Huyền sư tỷ đều cho Cố Nhất Hàng quán tâu không ít tu tập kiếm thuật lý niệm. Ví dụ như động cùng tĩnh, nhanh cùng chậm, công cùng phòng, hư cùng thực, mạnh cùng yếu, trước cùng về sau, bên trong cùng bên ngoài các loại. Nhưng nghe tại Cố Nhất Hàng trong lỗ tai, tất cả kiếm thuật lý luận nói đơn giản chính là tốc độ cùng không gian hai loại. Tốc độ là căn bản. Quý Hoa Bảo Điện vì cái gì mạnh như vậy, Đông Phương Bất Bại dựa vào cái gì trở thành đệ nhất thiên hạ, không người có thể so sánh tốc độ là mấu chốt. Làm người thân pháp tốc độ xuất thủ cùng thần kinh phản xạ tốc độ đều vượt qua đối thủ lúc, không cần kiếm pháp gì kỹ xảo, đánh bại hoặc sát thương đối phương dưới góc nhìn của ngươi bất quá là lấy đồ trong túi lồng dạng. Kiếm pháp luyện tập vô cùng chú trọng bước chân, luyện là thân pháp tốc độ, trên tay xuất kiếm thu kiếm các loại chiêu thức luyện thì là tốc độ xuất thủ. Đến mức thần kinh phản xạ tốc độ, cái này ở mức độ rất lớn xem thiên phú. Có người trời sinh dị bẩm, thần kinh phản xạ tốc độ viễn siêu người bình thường, người bình thường xuất kiếm hắn thấy giống như động tác chậm, dạng này làm sao có thể không thắng. Đến mức không gian, cái này chính là Cố Nhất Hàng đối với kiếm thuật kỹ xảo lý giải. Hắn một đời trước tại trên internet đã từng nhìn qua một tiên liên quan tới kỳ hà kiếm thuật thiết mời, là căn cứ vào hình học nguyên lý như hình tròn độ phổ, góc độ tính toán kiếm thuật hệ thống, cường điệu không gian tọa độ cùng thân thể tư thái chính xác khống chế. So sánh đến xem, kỳ hà kiếm thuật kỳ thật rất có đạo lý. Không quản là chiêu thức gì, đơn giản là người thông qua trong tay trường kiếm vung đẩy, chém bảo, đâm tới, từ đó đạt tới đối với thân thể xung quanh khoảng cách nhất định không gian khống chế. Hai người đấu kiếm, cũng là riêng phần mình đang bảo vệ xung quanh kiếm vực không nhận xâm lấn đồng thời đi xâm lấn người khác lĩnh vực, cuối cùng đạt tới đánh trúng thân thể đối phương mục đích. Đương nhiên, trong lúc này nếu là gia nhập chân khí vận hành, thậm chí tương lai có thể phát ra kiếm cương kiếm khí, muốn tính toán lượng biến đổi cũng quá nhiều, bất quá đạo lý vẫn là như thế. Ngộ ra nguyên lý này sau đó, Cố Nhất Hàng tại kiếm thuật phương diện tiến bộ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, một ngày một cái biến hóa. Chương 13, xung đột chương 13, xung đột đậm. Thanh Phong kiếm quán sân huấn luyện, hai cái kiếm gỗ giao kích va chạm. Triệu Thanh Huyên nằm chắc cơ hội cất bước đâm thẳng, Cố Nhất Hàng nhón chân rút lui một bước, vừa vặn né qua nàng xuất kiếm phạm vi, trong tay kiếm gỗ nhẹ nhàng rung động đem đánh ra thuận thế tiến bộ chẳng nghiêng. Triệu Thanh Huyên bằng vào kinh nghiệm phong phú cùng linh hoạt thân thủ tránh thoát một kích, kiếm gỗ lui về chống đỡ, hơi chút dùng sức đem đối phương kiếm gỗ đẩy ra, thu kiếm mà đứng. "Tốt, hôm nay luyện tập dừng ở đây. Ngày mai sẽ là ngươi bái sư thời gian, hôm nay có thể không cần luyện đến như vậy vất vả." Cố Nhất Hàng chắc tay, đa tạ sư tỷ những ngày này dạy bảo cùng mỹ chiêu. Có lẽ, tất cả mọi người là người một nhà. Nói xong Triệu Thanh Huyên vuốt trên đầu tán loạn sợi tóc thần sắc có chút buồn vô cớ, nhắc tới dạy ngươi kiếm thuật với ta mà nói cũng coi như cái sự đả kích không nhỏ. Ta từ nhỏ đi theo phụ thân học kiếm, mấy vị sư minh cũng đều là thiên phú dị bẩm hạng người. Nhưng từ vài ngày trước bắt đầu dạy ngươi kiếm thuật, ta mới biết được cái gì là thiên tài chân chính. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, ngươi tại cơ sở kiếm pháp bên trên tạo nghệ đã không dưới ta. Chúng ta bình thường đối luyện, không cần chân khí gia trì, chỉ cần cơ sở kiếm pháp dưới tình huống ta đã rất khó đánh bại ngươi sư tỷ quá khen. Cố Nhất Hàng cười khiêm tốn nói. Triệu Thanh Huyên nhìn xem vị này ôn nhuận như ngọc tuấn lãng sư đệ, trong mắt hiện lên tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Vài ngày trước ngươi mới vừa học kiếm, luyện xáo lộ. Về sau hai ta đối luyện cũng là lấy ra tăng kinh nghiệm thực chiến làm chủ, đều chưa từng dùng chân khí gia trì. Hiện tại kiếm lộ của ngươi thành thạo không dưới ta. Ta muốn biết ngươi bây giờ toàn lực thi triển kiếm pháp có thể tới trình độ gì. Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút, nhấc kiếm ra hiệu. Vậy sư tỷ chúng ta tiếp tục. Hắn biết mình hiện tại rất mạnh, cụ thể mạnh đến mức nào trong lòng cũng không có mấy, cũng không ngại cùng sư tỷ đối luyện một chút. Hơn nữa Cố Nhất Hàng kiếm lý đã thông, còn lại chính là không ngừng luyện tập cùng giống như người giao thủ, dạng này mới sẽ cấp tốc trưởng thành tiến bộ. Hắn lúc này tựa như một cái nhà thiết kế, đã nắm giữ xây dựng cao ốc phương pháp, bản vẽ đều vẽ xong, nhưng muốn xây xong cao ốc còn cần từng bước một dựa theo bản vẽ xây chuyển xây tường. Triệu Thanh Huyên xua tay, hôm nay coi như xong, đã luyện thời gian dài như vậy, ngày mai chính là ngươi bái sư thời gian, hôm nay tới đây thôi. Ngươi có thể tự mình luyện thêm một hồi sáo lộ, cũng có thể về nhà sớm nghỉ ngơi, ngày mai đừng đến muộn. Nói xong, Triệu Thanh Huyên đem trong tay kiếm gỗ thả tới một bên trên kệ, quay người rời đi. Cố Nhất Hàng chống kiếm mà đứng, liếc nhìn trạng thái của mình. Tính danh: Cố Nhất Hàng, tuổi tác: 14 tuổi, tu vi: Hậu Thiên công pháp, Tí Ngọ hô hấp pháp, tầng thứ nhất 82, 100, Bát Quái Du thân bộ, tinh thông 19, 100, cơ sở kiếm pháp, tinh thông 42, 100, hái thuốc trở lại về sau, phụ thân dùng cây kia 60 năm xâm linh nhân xâm núi cho hắn phối nhân xâm hoàng kỳ bổ khí thang uống xong sau toàn thân phát nhiệt, tinh lực tăng nhiều, luyện tập nội công quả nhiên đột nhiên tăng mạnh. Lại có một tuần tà hữu, Tí Ngọ hô hấp pháp tầng thứ nhất tất nhiên viên mãn. Bát Quái Du thân bộ tiến bộ, cơ sở kiếm pháp ngắn ngủi mấy ngày tiến bộ kinh người. Kỳ thật cùng sư tỷ đối luyện thời điểm, Cố Nhất Hàng liền có cảm giác, hắn cảm thấy lấy chính mình hiện nay trạng thái, lấy cơ sở kiếm pháp thắng qua sư tỷ không hề khó khăn, cho dù là vận chuyển chân khí sau đó. Hơn nữa hắn còn có khải trí trạng thái có thể gia trì. Đang luyện tập với nhau thời điểm hắn thử qua mở ra cái này bờ UFF, lúc đó trạng thái cùng lúc luyện công một dạng, nội tâm giếng cổ không gợn sóng, đại não giống máy móc đồng dạng sẽ cấp tốc tính toán đối phương đánh tới kiếm lộ, sau đó tính ra tối ưu phản kích phương pháp. Hắn cảm thấy cho dù sư tỷ dùng ra Thanh Phong Thập Tam kiếm có thể cũng đánh không lại hắn mở khải trí trạng thái. Cố sư đệ đang suy nghĩ cái gì, có hay không cần tiếp tục đối luyện, có thể cùng các sư minh cùng nhau. Ngay tại Cố Nhất Hàng ngây người thời khắc, mấy cái kiếm quán phổ thông đệ tử đi tới. Cầm đầu thật cao gầy gò, chân dài dài chân, trên tay còn có lâu dài luyện kiếm sinh vết chai. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cố Nhất Hàng, dùng nghiền ngẫm ngựa khí nói ra, Thanh Huyền sư tỷ mặc dù kiếm thuật cao siêu, nhưng dù sao cũng là nữ tử thân, lực lượng không đủ. Chiếu Cố sư đệ mới học kiếm thuật cũng sẽ không quá mức dùng sức. Luyện võ không có điểm áp lực làm sao có thể tiến bộ, không bằng để các sư minh chỉ giáo một chút ngươi. Cố Nhất Hàng lông mày nhíu lại, hắn những ngày này mỗi ngày tới kiếm quán bái kiến Triệu Minh Đạo sau liền sẽ bị Triệu Thanh Huyên mang theo đơn độc luyện kiếm, cơ bản không có tiếp xúc kiếm quán những người khác cơ hội. Không biết mấy cái này A Miêu A Cậu là từ đâu xuất hiện. Mấy vị sư đệ là kiếm quán quy củ, các đệ tử chân truyền đơn độc xếp hạng, lại vô luận tuổi tác cùng nhập môn thời gian đều là phổ thông đệ tử sư minh. Cố Nhất Hàng mặc dù còn không có nhập môn, nhưng cũng có lý do lấy sư minh tự cho mình là. Mấy vị phổ thông đệ tử nghe được cái này âm thanh sư đệ hơi nhíu mày, nam tử cao gầy quay đầu nhìn sang một bên, "Bưu sư đệ, ngươi cho Cố sư đệ giới thiệu một chút." Cùng Cố Nhất Hàng từng có tiếp xúc quần áo may sẵn trải Bưu Hành ngay tại một bên, hắn bước nhỏ đi đến Cố Nhất Hàng bên cạnh, dẫn đầu là Kỷ Hào Kỷ sư minh, hắn cũng tại kiếm quán tu hành thời gian hơn 2 năm, trong nhà làm chính là hàng thị sinh ý, phía sau theo thứ tự là Bằng Dương, Phí Nghị, Bành Diệu mấy vị sư minh, tại kiếm quán thời gian tu hành đều tại 1 năm trở lên. Hắn nói xong, Cố Nhất Hàng nhìn mấy người một cái lại nhìn về phía Bưu Hành. Dáng người nhỏ gầy Bưu Hành một mặt cười khổ, giật giật Cố Nhất Hàng y phục nhỏ giọng giải thích, phía trước ta liền cùng Cố sư minh nói qua, ngươi đơn độc tiếp thu Thanh Huyền sư tỷ dạy bảo, kiếm quán bên trong rất nhiều sư minh đệ nóng mắt. Cái này thì cũng thôi đi, đều là quán chủ an bài, đại gia tối đa cũng chỉ là hâm mộ. Thế nhưng hai ngày này truyền tới ngươi lập tức liền muốn trở thành Thanh Phong kiếm quán người thứ 12 chân truyền đệ tử tin tức, rất nhiều sư minh trong lòng kìm nén không được. Bọn hắn tiến vào kiếm quán thời gian đều không ngắn, mỗi ngày vất vả luyện công, chính là hy vọng có thể lấy được quán chủ ưu ái trở thành chân truyền đệ tử. Kết quả bị Cố sư minh nhanh chân đến trước. Các chân truyền đệ tử nhập môn lúc cơ bản đều là lúc ấy kiếm quán bên trong ưu tú nhất phổ thông đệ tử, có thể bị tuyển chọn tất cả mọi người chịu phục. Nhưng Cố sư minh vừa tới mấy ngày thời gian, rõ ràng vừa mới tập võ luyện kiếm liền có thể trở thành chân truyền, rất nhiều người đều không phục. Đại gia biết đây là quán chủ quyết định không thể sửa đổi. Nhưng kỷ sư minh mấy người bọn hắn rất rõ ràng là muốn làm khó ngươi một chút, cho mình hạ giận. Cố sư minh ngươi không cần đáp ứng cùng bọn hắn đối luyện, kiếm quán có giáo tập, chỉ cần ngươi không đồng ý, không ai dám động thủ. Bưu Hành giải thích bên dưới mấy người gây chuyện nguyên nhân, lại hảo tâm khuyên một câu. Một bên Kỷ Hào mấy người chờ không kiên nhẫn, "Bưu sư đệ, để cho ngươi cùng Cố sư đệ giới thiệu một chút chúng ta mấy cái sư mình, ngươi cảm giảm lại nhải nói nhiều như thế làm cái gì? Ngươi không phải là cùng trong nhà học làm quần đông, miệng cũng biến thành cùng quần đông thắt lưng đồng dạng đi." Hắn nói xong bên cạnh mấy người đều đi theo cười lên. Bưu Hành sắc mặt giận dữ, nhìn một chút Kỷ Hào mấy người cao lớn dáng người, lại cúi đầu mắt nhìn chính mình thân thể gầy yếu, mặt sụt xuống. Cố Nhất Hàng cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Bưu sư đệ, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tất nhiên mấy vị sư đệ muốn cùng ta luyện luyện, ta cái này làm sư minh tự nhiên không có không đồng ý đạo lý. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, có lợi ích địa phương liền có xung đột." Câu nói này Cố Nhất Hàng đời trước cầu học thời điểm liền đã lý giải. Mấy cái này khiêu khích sư đệ của mình, ngươi nói bọn hắn bao nhiêu tội ác tày trời à, cũng không có, lắm miệng nhất thối một chút. Đứng tại bọn hắn góc độ, chính mình vất vả cố gắng tu hành 1-2 năm so ra kém Cố Nhất Hàng cái này đi cửa sau, loại này chuyện dù ai trên thân cũng không thể cân bằng. Đáng tiếc, lý giải quy lý giải, cái mông quyết định cái đầu. Tất nhiên chủ động khiêu khích, Cố Nhất Hàng cũng không có nuông chiều bọn hắn dự định. Chương 14, sư đệ không tốt. Chương 14, sư đệ không tốt. Mấy người trong ngôn ngữ đã hấp dẫn sân luyện công bên trong rất nhiều đệ tử ánh mắt. Cố Nhất Hàng mỗi ngày đi theo Thanh Huyền sư tỷ luyện công vốn là làm người khác chú ý, Kỷ Hào mấy người đi qua đại gia cũng có thể đoán được bọn hắn muốn làm cái gì. Chậm rãi không ít đệ tử dừng lại luyện công nhích lại gần. Một chút người là đơn thuần xem náo nhiệt, muốn nhìn xem Cố Nhất Hàng cái này lập tức sẽ nhập môn chân truyền đệ tử làm sao hóa giải nguy cơ lần này. Một chút tại kiếm quán thời gian học tập tương đối dài đệ tử thì cùng Kỷ Hào mấy người một cái tâm tính, muốn nhìn Cố Nhất Hàng trò cười. mấy cái giáo tập cũng không có ngăn cản đại gia. Bọn hắn phần lớn là kiếm quán chân truyền đệ tử, cũng muốn nhìn xem cái này tương lai tiểu sư đệ chất lượng. Tam sư Minh không ngăn điểm. Sư phụ đã định tốt ngày mai cho 12 sư đệ xử lý nghi thức nhập môn, lúc này cùng phổ thông đệ tử lên xung đột, không tốt lắm đâu. Cách đó không xa hai cái giáo tập đứng chung một chỗ, một mực chú ý Cố Nhất Hàng chuyện bên này trạng thái phát triển. Thoạt nhìn tuổi nhỏ hơn một chút cái kia cười hì hì đối với bên cạnh cường tráng cao lớn sư Minh nói. Cao đại sư Minh liếc qua bên cạnh sư đệ, không tốt ngươi làm sao không ngăn điểm, kỳ hào mấy người bọn hắn một mực là thất sư đệ ngươi phụ trách dạy học đệ tử. Mạch, bọn hắn cũng chỉ là muốn cùng cố sư đệ đối luyện luận bàn một chút, loại này việc nhỏ sư muội mấy ngày nay mỗi ngày đều tại làm. Ta không có lý do ngăn đón thất sư đệ nhún nhún vai, một mặt vô tội. Vậy ngươi còn hỏi ta? Tam sư Minh tức giận nói. Hắc hắc, ta hai ngày này nghe tiểu sư muội nói vị này cố sư đệ thiên phú dị bẩm, là khó gặp võ học kỳ tài. Cái này không phải cũng muốn nhìn xem hắn đến cùng có nhiều thiên phú dị bẩm. Mấy ngày ngắn ngủi kiếm thuật tu hành, có thể đạt tới cái gì trình độ? Tam sư Minh gật gật đầu, hiển nhiên hắn cũng có ý tưởng giống nhau. Chúng ta đi gần một điểm. Xem kịch về xem kịch, Kỳ Hào cũng tại kiếm quán tu hành hơn 2 năm, kiếm thuật bản lĩnh vững chắc, thực chiến không kém. Luận bàn có thể, đừng thật tổn thương đến chúng ta vị này tương lai 12 sư đệ. Bằng không sư phụ bên kia không tiện bàn giao. Thất sư đệ nghe lời này thu lại nụ cười gật đầu đáp, sư Minh nói đúng lắm. Sân huấn luyện các đệ tử động tác tự nhiên chạy không thoát Triệu Minh đảo con mắt. Hắn đứng tại nội thất cửa ra vào hướng Cố Nhất Hàng luyện công phương hướng nhìn. Sau lưng Triệu Thanh Huyên cũng chú ý tới sân huấn luyện bên trong biến hóa, tìm cái phổ thông đệ tử hỏi một câu biết sự tình tiền căn hậu quả. Cha, ta đi gọi ở Kỳ Hào bọn hắn. Quá không có quy củ. Nói xong đã sắp qua đi. Triệu Minh Đào đưa tay ngăn lại nữ nhi, ngươi không phải muốn biết Cố Nhất Hàng chân chính thực lực sao? Hiện tại chính là cái cơ hội tốt. Triệu Thanh Huyên đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, thế nhưng là Kỳ Hào cũng tại kiếm quán tu hành hơn 2 năm, chẳng những công pháp cơ bản thành thạo, có nhất định nội lực bản lĩnh, còn học 2 chiêu thanh phong thập tam kiếm. Ta sợ hắn nhất thời xúc động phẫn nộ phía dưới xuất thủ không nhẹ không nặng, đã thương cố sư đệ. Triệu Minh Đào lắc đầu, Kỳ Hào là dựa vào cơ sở hô hấp thổ nạp pháp tu thành chân khí, Cố Nhất Hàng thì là học gia truyền nội công. Ta dám đánh cược Cố Nhất Hàng nội lực tu vi còn mạnh hơn Kỳ Hào nhiều lắm. Hắn kém duy nhất chỉ có kinh nghiệm thực chiến. Nhưng ta nhìn mấy ngày nay hai người luận bàn, hắn lâm trận năng lực ứng biến cực mạnh. Cho nên hai người giao thủ Cố Nhất Hàng chưa chắc sẽ thua. Hơn nữa Kỳ Hào nội công tu vi còn nông, thanh phong thập tam kiếm không phát huy ra bao nhiêu uy lực. Bên kia còn có hai người sư mình nhìn xem, sẽ không xảy ra chuyện gì nghe phụ thân nói như vậy. Triệu Thanh Huyền cũng ngừng lại bước chân, cùng những người khác đồng dạng vây xem trận này vở kịch. Dạy Cố Nhất Hàng mấy ngày thời gian, nàng rõ ràng nhất cái này tiểu sư đệ tại kiếm thuật phương diện thiên phú cao bao nhiêu. Nàng cũng tò mò. Học kiếm mấy ngày Cố Nhất Hàng đến cùng có thể thắng hay không qua tu hành hơn 2 năm Kỳ Hào. Vị kia sư đệ trước đến chỉ giáo. Kỳ sư đệ, hay là ngươi cho khác sư đệ đánh cái dạng? Cố Nhất Hàng lúc này đã thành sân luyện công bên trong tiêu điểm của mọi người, bất quá hắn một điểm không hoảng hốt, tay cầm kiếm gỗ mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, mà không thay đổi nói. Hắn dáng người thon dài khuôn mặt tuấn lãng, dù ít địch nhiều không có chút nào e sợ sắc, như vậy phong độ để không ít vây xem đệ tử âm thầm gọi tốt. Cho dù không ít đệ tử cũ trong lòng cũng khó mà đối với hắn sinh ra ác cảm. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra hình dạng tầm quan trọng. Kỳ Hào mấy người vốn là vì đám đệ tử cũ xuất khí, lúc này phản phất trở thành người xấu. Đối diện lấy Kỳ Hào cầm đầu mấy người lúc này có chút đâm lao phải theo lao. Bọn hắn vốn chỉ muốn tới cho Cố Nhất Hàng một cái khó coi, đối phương cự tuyệt liền cháo phúng bài câu, nếu là đồng ý càng tốt hơn, ai cũng không cho rằng chính mình đánh không lại chỉ tu hành mấy ngày tân nhân, lưu loát đánh bại Cố Nhất Hàng càng có thể thông suốt suy nghĩ. Không nghĩ tới mấy người động tác bị kiếm trong quán nhiều người như vậy quan tâm. Nếu là trong âm thầm luật bản, bọn hắn thắng liền thắng thậm chí chào phúng vài câu cũng không có cái gì, nhưng nhiều người như vậy vây xem, trong đó còn có kiếm quán mấy cái giáo tập, Cố Nhất Hàng lại chỉ tu luyện mấy ngày kiếm pháp, vô luận kết quả như thế nào cuối cùng sợ là đều thiếu không được bị quán chủ răn dạy. Khác ba cái đệ tử trên mặt hiện lên do dự chi sắc, Kỳ Hào liếc nhìn vây xem các sư huynh đệ cùng với phía sau giáo tập, khẽ cắn môi, đối với bên cạnh khuôn mặt đen nhánh sư đệ nói ra, ngươi đi, hạ thủ nhẹ một chút, mau chóng kết thúc giao đấu. Là, sư huynh. Khuôn mặt đen nhánh sư đệ hướng về phía trước mấy bước đối mặt Cố Nhất Hàng, đưa tay ôm quyền, Cố sư đệ, tại hạ bằng dương, nhập môn 1 năm 02 tháng, còn mời chỉ giáo nhiều hơn. Cố Nhất Hàng đưa tay đáp lễ, bàng sư đệ mời. Bàng dương gặp Cố Nhất Hàng không hề xuất kiếm đành phải động thủ trước. Hắn không có đem đối phương để vào mắt, hắn thấy chỉ học được mấy ngày kiếm thuật Cố Nhất Hàng vẫn là cái kiếm thuật phương diện tiểu bạch, cùng hắn loại này tại kiếm quán tu hành 1 năm cao thủ căn bản là không có cách đánh đồng. Hắn chẳng những cơ sở kiếm pháp thành thạo, đấu kiếm kinh nghiệm phong phú, hơn nữa thông qua cơ sở thổ nạp hô hấp pháp tu xả giận cảm giác, đã sớm không phải người bình thường. Lên tay chính là một cái không bước đâm thẳng, tại Bàng Dương xem ra, Cố Nhất Hàng đối mặt loại này tốc độ lực lượng gồm nhiều mặt đâm tới nhất định bối rối. Nhưng mà tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Chỉ thấy đối diện Cố Nhất Hàng tiện tay vừa nhấc, liền đem hắn đâm thẳng đẩy ra, tiếp lấy một cái tơ lụa mang kiếm phía trước điểm, để không có phản ứng lại Bàng Dương một trận luôn cuống tay chân. Hắn vội vàng rút lui 2 bước, nhìn xem Cố Nhất Hàng thần sắc nghiêm túc. Bàng sư đệ, luận bàn còn cần chuyên tâm, do dự có thể khó thủ thắng. Cố Nhất Hàng không mặn không nhạt nhắc nhở một câu. Kỳ thật lấy hắn thực lực, toàn lực phía dưới thắng Bàng Dương căn bản không cần chiêu thứ hai. Cái này dù sao chỉ là đệ tử ở giữa luật bàn, không cần thiết sử dụng toàn lực. Hơn nữa Cố Nhất Hàng cũng muốn nhìn xem những thứ này tại kiếm quán tu tập 1 năm trở lên đệ tử cũ đều là cái gì trình độ, từ đó đối với thực lực của mình có cái chính xác định vị. Bàng Dương vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, lần thứ 2 nghiêm túc công tới. Lần này hắn không có bất kỳ cái gì khinh địch, ngăn nắp thứ tự đem mình tại kiếm quán hơn một năm nay tu hành kết quả đều biểu diễn ra. Cố Nhất Hàng cũng phối hợp dùng cơ sở kiếm thuật cùng hắn giao thủ. Hai người kiếm gỗ giao kích ngươi tới ta đi ngược lại là đánh nhìn rất đẹp. Ngay tại Bàng Dương đã đem tốc độ lực lượng để đến cực hạn cùng sử dụng xuất từ thân tất cả kiếm thuật kỹ xảo về sau, Cố Nhất Hàng cũng đã mất kiên trì, trong tay kiếm gỗ đột nhiên thay đổi phương hướng chạm tại đối phương kiếm thức chỗ bạc lực. Bàng Dương chỉ cảm thấy từ năm chắc kiếm gỗ bên trong vọt tới một cỗ cự lực, một cái không có bắt lấy, kiếm gỗ rời tay bay ra ngoài. Bên cạnh quan chiến đệ tử khác đội vàng tránh ra, tránh cho bị bay tới kiếm gỗ đập trúng. Bàng sư đệ, đã nhường. Từ Cố Nhất Hàng cảm thụ bên trong, Bàng Dương đại khái chỉ có cơ sở kiếm pháp thuần thục trình độ, cách tinh thông không xa. Tốc độ lực lượng đều rất bình thường, nội lực càng là thấp, không được cái gì ra chỉ tác dụng, cùng hắn cách biệt quá xa. Bàng Dương bị đánh bay kiếm gỗ, xung quanh các đệ tử một trận nghị luận. Mọi người đều biết Cố Nhất Hàng tới kiếm quán chỉ có mấy ngày thời gian, mấy ngày trước Thanh Huyền sư tỷ còn tại dạy đối phương cơ sở kiếm pháp chiêu thức xáo lộ, không nghĩ tới bây giờ lại có thể đánh bại tại kiếm quán tu tập hơn một năm Bàng Dương. Đây là quái vật gì? Một bên giáo tập thất sư huynh nhíu mày, ta nói sư phụ lần này làm sao nhanh như vậy liền quyết định tu đồ. Lao thập hai kiếm thuật này thiên phú cũng quá kinh người. Nếu không phải vài ngày trước ta tận mắt nhìn đến tiểu sư muội dạy hắn cơ sở kiếm pháp rất khó tưởng tượng hắn luyện mấy ngày kiếm thuật liền có thể đạt tới hiện tại trình độ. Cường tráng cao lớn tam sư huynh ôm lấy tay Bàng, nhíu mày, kiếm thuật thiên phú kinh người là một mặt. Vị tiểu sư đệ này bản thân có hỏa hậu nhất định nội lực bản lĩnh. Nói xong hắn liếc nhìn bên cạnh thất sư đệ, rất có thể không kém ngươi. Không kém ta? Làm sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn, ta nghe nói mới 14 tuổi mà thôi. Tính toán đâu ra đấy tu luyện nội lực thời gian cũng sẽ không vượt qua 2 năm. Sư minh ngươi cũng rõ ràng, nội công loại này đồ vật không phải càng nhỏ luyện càng tốt. Nhi đồng tinh thần không đủ cường đại khó mà vận chuyển khí mạch, kinh mạch nhỏ bé yếu ớt, trong cơ thể tiên thiên tinh yếu dùng để trưởng thành trưởng thành. Quá sớm tiến hành luyện tinh hóa khí chẳng những luyện công chậm chạp, còn dễ dàng ảnh hưởng thân thể trưởng thành, được không bù mất. Hắn thừa nhận tiểu sư đệ kiếm thuật thiên phú chắc tuyệt, nhưng tuyệt không tin tưởng đối phương có thể đuổi kịp chính mình. Vậy cũng chỉ có một cái có thể, Cố sư đệ nội công thiên phú cũng đồng dạng ưu tú. Chương 15, còn phải luyện chương 15, còn phải luyện tại hai cái giáo tập sư minh thảo luận Cố Nhất Hàng võ công cao bao nhiêu lúc, Bàng Dương đã thần sắc xa suốt xoay người đi ra luận bàn vòng tròn. Cố sư minh rất mạnh, mọi phương diện mạnh cái chủng loại kia, ta đề nghị kỷ sư minh dùng toàn lực. Kỷ Hào cao mày, hắn tử vừa rồi trên sân giao đấu bên trong cũng có thể nhìn ra Cố Nhất Hàng thực lực. Đối phương từ đầu tới đuôi đều đè lên Bàng Dương, tại hắn tối cường một cái chớp mắt đem đánh bại, thực lực thâm bất khả chắc. Kỷ sư đệ, đến ngươi. Đánh một tràng, Cố Nhất Hàng mặt không biến sắc tim không đập, thần thái phong độ không có bất kỳ biến hóa nào. Không có cách, đến loại này thời điểm, Kỷ Hào kiên trì cũng phải lên. Hắn thực lực muốn so Bàng Dương cao không ít, Cố Nhất Hàng vừa mới bày ra kiếm thuật tu vi còn dọa không đến hắn. Hơn nữa trong tay hắn còn nắm giữ lấy chân chính đòn sát thủ. Xin chỉ giáo. Đi về phía trước mấy bước, chắp tay thi cái lễ, Kỷ Hào nắm chặt trong tay kiếm gỗ chuẩn bị bắt đầu giao đấu. Lần này hắn hấp thu Bàng Dương thất bại dạy dỗ, đi lên liền dùng ra toàn lực. Đem chân khí bên trong đan điền vận chuyển tới tứ chi kinh mạch, gia tăng thân pháp tốc độ xuất thủ cùng trên thân kiếm lực lượng, thuần thục cơ sở kiếm thức như mưa to gió lớn đem đối thủ bao phủ. Có chút ý tứ Cố Nhất Hàng không chút nào sợ, loại này trình độ công kích đối với hắn tới nói còn không tạo được áp lực. Bước chân xung quanh nhẹ dẫm, cũng không có thi triển bắt quái du thân bộ đồng dạng là cơ sở kiếm pháp bên trong bao hàm bộ pháp, tại hắn thi triển thì có loại kiểu khác nhẹ nhàng cùng mau lẹ. Trong tay kiếm gỗ lập lòe, lấy đồng dạng kiếm thức ứng đối. So với Bàng Dương mạnh không ít, cơ sở kiếm pháp không sai biệt lắm đến tinh thông trình độ. Bất quá, còn chưa đủ nghĩ như vậy, Cố Nhất Hàng trong tay kiếm gỗ tốc độ lại nhanh một điểm, từ vừa mới phòng thủ chuyển biến thành tiến công. Kỷ Hào đã dùng toàn lực, trong cơ thể nội lực không ngừng vận chuyển, trên tay kiếm pháp đã vận dụng đến cực hạn, nhưng đến từ đối thủ áp lực vẫn là giống như là thủy triều một làn sóng tiếp theo một làn sóng vào tới. Hắn cắn chặt răng, con mắt nhìn chằm chằm đối diện. Không có biện pháp, chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, chân khí trong cơ thể tùy theo thay đổi vận hành lộ tuyến. Phong Vũ Lê Hoa. Chỉ thấy Kỷ Hào nguyên bản hướng về phía trước vung vẩy kiếm gỗ kiếm nhanh đột nhiên tăng nhiều, kiếm quang chợt hiện, như gió thổi hoa lê rơi, kiếm điểm dày đặc, cái lồng hướng đối thủ quanh thân đại huyệt. Kỷ Hào tổng cộng sẽ hai chiêu Thanh Phong Thập Tam kiếm, trong đó một chiêu là thủ thế, dùng để tránh né phòng ngự, hiện tại thi triển không hề thích hợp, một chiêu khác chính là Phong Vũ Lê Hoa trên phạm vi lớn ra tăng kiếm nhanh, công địch tất yếu. Cố Nhất Hàng nhìn thấy đối phương chiêu thức mở rộng hai mắt tỏa sáng, tăng lớn đối với chân khí trong cơ thể điều động, thân pháp cùng tốc độ xuất thủ nâng cao một bước. Hắn trường kiếm mở rộng, lấy nhanh chế nhanh, cùng Kỷ Hào đối công. Cố Nhất Hàng thuộc về ổn thỏa trị số quái, hắn mặc dù sẽ chỉ cơ sở kiếm pháp, nhưng tốc độ cùng lực lượng vượt qua đối thủ quá nhiều, cho dù đối phương mở đại kiếm nhanh tăng nhiều cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Rất nhanh, Phong Vũ Lê Hoa chiêu thức kết thúc, Kỷ Hào kiếm nhanh mắt trần có thể thấy chậm lại. Cố Nhất Hàng thấy thế, nhắm ngay thời cơ, kiếm gỗ tại đối phương kiếm thức trong khe hở hướng về phía trước nhẹ nhàng một đưa. 3. Kiếm gỗ mũi kiếm một mặt đánh tới Kỷ Hào mu bàn tay. Trong tay hắn kiếm gỗ ứng thanh mà rơi. A. Mặc dù là kiếm gỗ đánh ra, nhưng bên trong ẩn chứa không nhỏ lực lượng, Kỷ Hào không nhịn được lớn tiếng kêu một tiếng, sau đó một cái tay khác không tự chủ được che lại thụ thương mu bàn tay. Kỷ sư đệ, có nhiều đã tội. Cố Nhất Hàng lập thân cầm kiếm ôm quyền thi lễ. Kỷ Hào sắc mặt khó coi, ngẩng đầu nhìn trước mắt so với hắn nhỏ hơn không ít Cố Nhất Hàng, sắc mặt trong nháy mắt đạm đạm xuống. Cắn răng đưa tay ôm quyền, "Cố sư minh, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Ngươi thực lực ta tâm phục khẩu phục. Về sau tại kiếm quán bên trong có gì cần ngươi chỉ cần phân phó." Kỷ Hào tuyệt không hai lời. Kỷ Hào có lúc là xúc động một chút, nhưng hắn không hề ngốc. Cố Nhất Hàng tuổi còn trẻ liền có dạng này thân thủ, mắt thấy lại muốn thành làm kiếm quán chân truyền đệ tử, tiền đồ bất khả hạn lượng, hoàn toàn không phải hắn có thể sánh được. Hôm nay việc này là hắn bước lên tới, mất mặt không nói còn đắc tội vị này tiền đồ rộng lớn tiểu sư mình. Hiện tại thất bại chỉ có thể nói xin lỗi nhận sai. Bất quá, ngoài miệng nói như vậy, trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút ghen tị và vẻ không cam lòng. Cố Nhất Hàng hơi chút nghĩ liền nhìn thấu đối phương ý nghĩ, cười cười, sư đệ khách khí. Đại gia thuộc về đồng môn, không cần khách khí như vậy. Tuy nói trước ngạo mạn sau cung kính, nhưng hắn cũng không thèm để ý, đại gia vốn cũng không phải là một vòng, chuyện ngày hôm nay hắn cũng không có tổn thất gì, vốn cũng không có trả thù đối phương tâm tư, về sau tất cả đi cái đường mà thôi. Đem so sánh bảng dương thất bại, Kỳ Hào so kiếm thua càng làm cho vây xem các đệ tử kinh ngạc. Võ quán cùng môn phái khác biệt, phổ thông đệ tử giao tiền tu hành bình thường sẽ không học thượng quá lâu, cơ bản 1-2 năm thời gian liền sẽ đem có thể học đều học được, nếu như không trở thành chân truyền đệ tử, thời gian lại dài ngoại trừ tốn nhiều tiền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kỳ Hào tại Thanh Phong kiếm quán hiện có phổ thông đệ tử bên trong xem như là nhập môn thời gian dài nhất một nhóm kia, tu vi phương diện gần với các đệ tử chân truyền. Đại gia công nhận cao thủ kỳ sư Minh cứ như vậy tùy tiện bị thua, còn là thua cho vào kiếm quán mới mấy ngày Cố Nhất Hàng, loại này rung động khó mà nói nên lời. Ta không nhìn nhầm a, kỳ sư Minh thua. Ngươi nhìn rất rõ ràng, sát thực thua, vẫn là tại dùng ra Thanh Phong thập tam kiếm sau thua. Cái này, không phải nói vị này Cố sư Minh mới vào kiếm quán học tập mấy ngày sao, học kiếm mấy ngày liền có thể thắng khổ luyện kiếm pháp 2 năm kỳ sư Minh, đây là quái vật gì? Dù sao ta không tin hắn mới luyện mấy ngày kiếm, tỷ lệ lớn là trước kia có học qua võ. Loại này nửa đường nhập môn quán trưởng làm sao lại đồng ý thu hắn làm chân truyền? Phổ thông đệ tử nhóm nghị luận ầm ĩ, hơi kinh ngạc tại Cố Nhất Hàng võ học thiên tư, có chút cho là hắn là mang nghệ thuật nhập môn bản thân liền có không kém tu vi võ học. Bất quá vô luận đại gia nghĩ như thế nào đều phải thừa nhận, Cố Nhất Hàng lúc này kiếm thuật kỹ nghệ đã đứng tại tất cả phổ thông đệ tử bên trên, trở thành chân truyền đệ tử thực chí danh uy. Sư Minh, có đôi khi không thể không bội phục nhãn lực của ngươi. Chúng ta cái này 12 sư đệ thật không bình thường. Trận này luận bàn giao đấu để người mở rộng tầm mắt, cùng phổ thông đệ tử khác biệt, xem như giáo tập chân truyền đệ tử công lực càng sâu ánh mắt cũng càng tốt hơn. Bọn hắn có thể nhìn ra Cố Nhất Hàng từ đầu tới đuôi chỉ dùng cơ sở kiếm pháp nhưng không quản là tốc độ, lực lượng vẫn là chiêu thức tính linh hoạt cùng với năng lực ứng biến đều tại Kỳ Hào bên trên. Hiển nhiên, Cố Nhất Hàng chẳng những kiếm pháp tu vi đạt tới trình độ nhất định, nội công cũng không yếu. Tam sư Minh Liệp nhìn bên cạnh vị này tính cách có chút nhạy thoát sư đệ, người muốn có áp lực. Lấy 12 sư đệ loại này tốc độ tiến bộ, sau khi nhập môn ngoại trừ sư phụ dạy bảo, thiếu không được tìm chúng ta mấy cái sư minh đối luyện. Ngươi đường đường thất sư minh, cũng không muốn đang luận bàn bên trong bị nhỏ nhất sư đệ áp chế à? Tê vị này xếp hạng thứ 7 chân truyền đệ tử giáo tập cũng nghĩ đến điểm này. Không thể nào, ta tốt xấu luyện 7-8 năm kiếm pháp, Thanh Phong thập tam kiếm toàn bộ đều nắm giữ không nói, nội công tu vi cũng không phải Kỳ Hào có thể so sánh. Tiểu sư đệ cho dù thiên phú dị bẩm, thời gian ngắn có lẽ đuổi không kịp tới đi. Tam sư minh dạy dỗ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, từ khi tại kiếm quán lên làm giáo tập về sau, ngươi nói ngươi giải bao nhiêu thời gian không có nghiêm túc luyện kiếm. Giáo sư phổ thông đệ tử thời gian không tính, thời gian khác hoặc là chơi bời lêu lổng, hoặc là cùng một chút hồ bằng cầu hữu ăn uống thả cửa. Ta nghe nói ngươi gần nhất tổng đi mãn xuân đường việc này ta còn không có cùng sư phụ nói. Thất sư minh bị cờ mắng cũng không dám phản bác, cười giản dỡ. Hắn nhập môn làm phổ thông đệ tử lúc chính là trước mắt tam sư minh mang theo tu hành, đối phương không sai biệt lắm tính toán hắn nửa cái sư phụ. Thỉnh thoảng đi mấy lần, đều là bằng hữu mời, uống chút hoa tiểu nghe một chút tiểu khúc mà thôi, không có gì lớn. Sư minh nếu là có ý, lần sau ta dẫn ngươi cùng nhau, toàn bộ phí tổn bao tại sư đệ trên thân. Tam sư Minh nhìn bên cạnh vị này, hắn một tay dạy lên sư đệ lắc đầu. Đối phương tại tu hành phương diện cũng rất có thiên phú, bằng không thì cũng không có khả năng bị sư phụ nhìn chúng tu làm chân truyền. Mà lại năm đó vào quán thời điểm tu hành cũng 10 phần khắc khổ. Chỉ là bây giờ lên làm chân truyền đã lâu lại thành kiếm quán giáo tập, sinh hoạt không có áp lực gì, đối luyện võ cũng không có đi qua cái kia phần vất vả cần cù. Võ học chi đạo quý ở kiên trì, không tiến tắc tối. Cuối cùng nói một câu, Tam sư Minh cũng không nói thêm nữa, mỗi người đều có lựa chọn của mình, cũng cần vì chính mình lựa chọn phụ trách. Thất sư Minh trên mặt liên tục xưng phải. Cụ thể có hay không để bụng liền không được biết rồi. Cảm giác thế nào? Đổi chỗ mà xử ngươi có thể làm đến nhất hàng loại này trình độ sao? Nhìn xong náo nhiệt, Triệu Minh Đào trở lại kiếm trong quan phòng, ngồi xuống nhấp một ngụm trà cùng bên cạnh nữ nhi nói. Triệu Thanh Huyền suy nghĩ một chút, đón lấy Kỳ Hào phong vũ lê hoa không hề khó khăn, ta có mấy loại phương pháp có thể phá chiêu đánh bại hắn. Bất quá, chỉ cần cơ sở kiếm pháp lời nói, có thể làm không được cố sư đệ như thế cử trọng được hình. Rất khó tưởng tượng, cố sư đệ tuổi còn trẻ liền có một thân không kém nội công tu vi. Lo việc nhà không phải mở y quán sao? Làm sao lại chuyển thừa cao thâm như vậy võ học? Không đúng, nếu là thật có cao thâm võ công lời nói cần gì phải tới chúng ta Thanh Phong kiếm quán học tập. Triệu Minh Đào gật gật đầu, tán đồng nữ nhi phân tích. Lo việc nhà tỷ lệ lớn không phải cái gì võ học thế gia. Cố đại phu tại Thanh Thạch huyện làm nghề y nhiều năm, cho tới bây giờ không có người gặp hắn xuất thủ qua. Bất quá, y võ không phân biệt, hắn ra truyền nhận một môn tu thân dưỡng sinh thổ nạp khí công không hề kỳ quái. Dù sao Cố đại phu lâu dài lên núi hái thuốc, không có có chút tài năng sớm đã bị sơn phỉ manh thú hại. Ta bây giờ càng xem trọng Cố Nhất Hàng thiên phú, lấy tuổi của hắn, tu tập nội công thời gian tuyệt sẽ không quá dài, có thể có tu vi hiện tại vẫn là tiên thiên thiên chất kinh người. Cái kia muốn chúc mừng phụ thân thu cái này giai đồ. Cố sư đệ thân gia trong sạch, nhân phẩm nhất lưu, càng thêm thiên phú kinh người, là ngàn năm một thở thu đồ nhân tuyển. Triệu Thanh Huyền vừa cười vừa nói. Triệu Minh Đào cũng vui vẻ a, nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. Đồ đệ này tốt thì tốt, chỉ là cũng có chút quá tốt rồi. Hắn mới 14 tuổi, liền có như thế thiên phú và công lực. Nho nhỏ Thanh Thạch huyện nhất định giữ không nổi hắn. Đoán chừng không được bao lâu thời gian hắn liền sẽ đi ra Thanh Thạch huyện đi đến rộng lớn hơn thiên địa. Thu đồ đệ nhất là chân truyền đệ tử, kỳ thật cùng nuôi nhi tử không sai biệt lắm. Những cái kia có tiền đồ thường thường muốn đi ra ngoài đánh liều sông sáo, chỉ có không có gì bản lĩnh mới sẽ giữ ở bên người. Triệu Minh Đào trước đây tổng cộng thu 11 người đệ tử, hai đứa nhi tử xếp hạng thứ nhất thứ năm, đều rất có thiên phú. Lão đại tại quận thành người hầu, lão nhị bái nhập một nhà võ lâm đại tông, đều có tương lai tươi sáng. Khác chân truyền đệ tử, năng lực mạnh phần lớn không tại Thanh Thạch huyện, chỉ có mấy cái không có dã tâm gì hoặc là nhập môn ngắn võ công tầm thường giữ ở bên người làm kiếm quán giáo tập. Chương 16, nhập môn chương 16, nhập môn cô sư minh, nguyên lai ngươi mạnh như vậy. Nhận sợ Kỷ Hào mấy người xám xịt rời đi, xem náo nhiệt các sư minh đệ tản đi, tên nhỏ con Bưu Hành hưng phấn đục lên tới. Không phải ta mạnh, là bọn hắn trình độ quá bình thường. Cố Nhất Hàng đem luyện tập dùng kiếm gỗ thả tới một bên giá binh khí bên trên, chuẩn bị rời đi. Kỷ Hào đã là phổ thông đệ tử chúng kiếm thuật lợi hại nhất mấy cái sư minh một trong, so với hắn mạnh hơn chính là mấy vị chân truyền sư minh. Đương nhiên, Cố sư minh ngươi ngày mai sau đó cũng chính là kiếm quán chân truyền sư minh một trong. Về sau tại kiếm thuật phương diện còn muốn sư minh chỉ giáo nhiều hơn. Bưu Hành rất hưng phấn, hắn biết Cố Nhất Hàng tại kiếm quán bên trong không có gì bằng hữu, ngoại trừ ngày bình thường dạy bảo hắn Thanh Huyền sư tỷ bên ngoài cũng liền chính mình cùng hắn có thể nói lên mấy câu. Người ở bên ngoài xem ra, hắn cùng Cố Nhất Hàng chính là bằng hữu. Bây giờ đều biết rõ Cố sư minh kiếm thuật lợi hại như vậy, hắn cảm giác đặc biệt có mặt mũi, về sau cùng những người khác tán gẫu cũng có thổi. Cố Nhất Hàng cười vỗ vỗ Bưu Hành bả vai, ta phải đi về, ngươi cố gắng luyện kiếm, sớm muộn cũng có thể đạt tới trình độ này. Hai trận luận bàn kết thúc, Cố Nhất Hàng lại liếc nhìn trạng thái. Quả nhiên, cơ sở kiếm pháp lại có tăng lên, đạt tới tinh thông 48, 100. Hắn phát hiện bất luận cái gì kỹ năng lên tới tinh thông về sau, lại đề thăng đều sẽ chậm rất nhiều. Nguyên bản luyện tập kiếm thuật xáo lộ cũng giống như Thanh Huyền sư tỷ luận bàn, cơ sở kiếm pháp độ thuần thục tăng trưởng đã càng chậm chạp, không nghĩ tới hơi nghiêm túc giao đấu hai trận, liền tăng lên 6 điểm độ thuần thục. Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút, cùng Bàng Dương giao đấu tăng lên cũng không lớn, chủ yếu vẫn là cùng Kỷ Hào luận bàn. Kỷ Hào càng mạnh, Cố Nhất Hàng dùng ra thực lực cũng nhiều hơn, nhất là còn thấy được một chiêu Thanh Phong thập tam kiếm càng mở rộng tầm mắt của hắn. Xem ra nhập môn về sau muốn nhiều cùng sư tỷ các sư huynh luận bàn, tốt nhất là dùng toàn lực cái chủng loại kia. Cố Nhất Hàng yên lặng nghĩ đến. Hắn mặc dù tự tin, cảm thấy chính mình thực lực không yếu, nhưng cũng biết chính mình luyện khí học võ thời gian còn thiếu, cùng động một tí luyện võ mấy năm mười mấy năm các sư huynh so sánh tỷ lệ lớn không phải là đối thủ. Bất quá hắn tự tin nhất vẫn là tiến bộ của mình tốc độ. Lấy chính mình hiện nay học võ tiến độ nhìn, ngắn thì mấy tháng, nhiều thì 1-2 năm, hắn có lòng tin vượt qua Thanh Phong kiếm quán tất cả chân truyền sư huynh thậm chí là sư phụ Triệu Minh nào. Mấy ngày nay tại kiếm quán học nghệ quá trình bên trong, hắn cùng sư phụ từng có tiếp xúc, dùng chiếu hư nhìn qua đối phương trạng thái thuộc tính. Tu vi phương diện, Triệu sư phụ cùng phụ thân hắn đồng dạng cũng ở vào hậu thiên giai đoạn, không sai biệt lắm là hậu thiên cực cảnh, kém một bước đột phá tiên thiên loại kia. Chỉ bất quá khác kỹ năng muốn so phụ thân xa hoa nhiều, cơ sở kiếm pháp đạt tới đại thành 36, 100, Thanh Phong thập tam thức cũng có, tinh thông 82, 100. Từ Triệu sư phụ trên thân, Cố Nhất Hàng đối với Thanh Thạch huyện vũ lực trình độ đại khái có một chút mấy. Phụ thân nói qua, ba đại võ quán quán chủ, huyện ủy Tôn đại nhân, Vương Bổ Đầu đều thuộc về trong huyện đứng đầu nhất cấp độ, cũng chính là nói, những người này có lẽ đều ở vào hậu thiên cực cảnh giai đoạn. Khác nhau chỉ ở tại khác công phu cao thấp, mà tại trong miệng hắn, Thanh Thạch huyện cùng với xung quanh mấy huyện đều không có cao thủ chân chính, cái này cái gọi là cao thủ chân chính hẳn là có thể bước vào cảnh giới tiên tiên mới tính. Xem ra cảnh giới tiên tiên thật đúng là đạo khảm, trong huyện những người này đều kẹt ở chỗ này. Không biết ta còn cần bao lâu mới có thể tu luyện tới cảnh giới tiên tiên. Ban đêm giờ tí, lại một lần hành công chín chu thiên, chân khí trong cơ thể càng tinh thuần lớn mạnh, trên bảng điều khiển tí ngọ hô hấp pháp độ thuần thục cũng tăng thêm một điểm. Cố Nhất Hàng nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng thong thả muốn nói, hắn có loại cảm giác, đối với trong huyện những thứ này hậu thiên cực cảnh võ giả đến nói khó mà vượt qua tiên tiên cửa ải có thể đối với hắn tới nói cũng không tính cái gì. Loại này ý nghĩ cũng không phải là không có căn cứ. Những người khác luyện tập nội công đều là từ đảo sâu tự thân tinh lực bắt đầu, hậu thiên nội lực cơ bản đều là trong cơ thể tinh nguyên chuyển hóa. Mà Cố Nhất Hàng bởi vì thân có chiếu kỳ khải trí hai đại trạng thái, từ luyện khí bắt đầu chuyển hóa trong cơ thể tinh nguyên đồng thời còn đã hấp thu không ít thiên địa linh khí. Theo tu vi dần dần sâu, thiên địa linh khí hấp thu tỷ lệ cũng tại lặng lẽ tăng lên. Dạng này tu luyện mang tới kết quả chính là cùng là hậu thiên chân khí, Cố Nhất Hàng luyện hóa chân khí muốn so bình thường hậu thiên chân khí càng thêm linh động tinh thuần. Cho dù là đồng tu một loại công pháp, phụ thân nội lực chỉ là so với hắn thuần hậu, nhưng tinh thuần linh động phương diện cũng không bằng hắn. Đồng dạng điều động một phần nội lực, trong cơ thể hắn chân khí có khả năng đạt tới hiệu quả càng tốt hơn. Đây cũng là hắn có lòng tin có thể đột phá cảnh giới tiên tiên nguyên nhân. Ngày thứ nhì, Cố Nhất Hàng tại phụ thân cùng đi tới Thanh Phong kiếm quán. Trong tay hắn xách theo lễ bái sư, một bên là có ý nghĩa tượng trưng thúc tu lục lễ, chính là thịt khô, rau cần, hạt sen, táo đỏ, đậu đỏ, long nhãn. Một bên khác thì là chân chính lễ vật quý giá, một cái 40 năm sâm linh nhân sâm núi cùng một gốc phẩm tướng cực kỳ tốt linh chi. Nhân sâm núi là Cố Hành mấy ngày nay từ người hái thuốc nơi đó thu đến, linh chi thì là hắn đồ cất giữ, vì để cho Cố Nhất Hàng càng tốt bái sư học võ hôm nay toàn bộ đều đem ra. Cố đại phu, quá khách khí. Vào cửa sau Triệu Minh Đảo cùng Cố Hành làm lễ, sau đó có hạ nhân từ Cố Nhất Hàng trong tay tiếp nhận lễ vật. Về sau khuyển tử liền xin nhờ Triệu Minh. Yên tâm, ta sẽ làm nhà mình thế hệ con cháu đối đãi, Kiếm trong quán sảnh đại sảnh, Triệu Minh Đào ngồi ngay ngắn chủ vị, Cố Hành ngồi ở bên tay trái thuộc hạ vị trí thứ nhất, trong sảnh còn có một chút nam nam nữ nữ đứng ở bên cạnh. Trong đó có một tuần này luyện kiếm tại kiếm quán nhìn thấy giáo tập, còn có mấy cái chưa từng thấy khuôn mặt xa lạ. Cố Nhất Hàng, ngươi phẩm đức ưu tú, thông minh hơn người, thiên tư dị bẩm, ta muốn thu ngươi làm đồ, ngươi có bằng lòng hay không? Bái sư quá trình bắt đầu, Triệu Minh Đào nhìn phía dưới Cố Nhất Hàng trầm giọng hỏi. Đệ tử nguyện ý. Và môn hạ của ta, cần tôn sư trọng đạo, thân mật đồng môn, phẩm hạnh đoan chính, phải tránh đồng môn tương tàn, làm sang làm bậy, lấy mạnh hiếp yếu. Đệ tử ghi nhớ. Tiếng nói vừa ra, một bên thị nữ mang qua khay trà. Cố Nhất Hàng rất cung kính dâng lên kính sư trà. Triệu Minh Đào nhận lấy uống một ngụm, lễ bái sư liền thành. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Triệu Minh Đào đệ tử thứ 12. Bái sư kết thúc, Cố Hành đứng dậy cáo từ, Triệu Minh Đào đem đưa đến ngoài cửa, trở lại trong sảnh cho Cố Nhất Hàng giới thiệu mấy vị sư huynh. Sư phụ tại ngươi phía trước tổng cộng thu 11 vị đệ tử. Đại sư minh của ngươi cũng là sư phụ đại nhi tử Triệu Hồng Lãng tại Quảng Tông quận phủ nha người hầu, chỉ có ngày Tết mới có thể trở về. Đây là ngươi tam sư minh Hùng Húc, ngươi có lẽ gặp qua rất nhiều lần, Thanh Phong kiếm quán tổng giáo tập, bình thường kiếm trong quán chuyện lớn chuyện nhỏ đều từ hắn phụ trách. Tam sư minh Hùng Húc là các đệ tử bên trong tuổi tác lớn nhất, thoạt nhìn lại cao lại cường tráng lực lượng cảm giác mười phần. Cố sư đệ thiên phú dị bẩm, bái tại sư phụ môn hạ tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Hùng Húc có chút ăn nói có ý tứ, đối với Cố Nhất Hàng thi cái lễ. Cố Nhất Hàng đội vàng đáp lễ, tam sư minh quá khen. Về sau tu hành kiếm pháp mong rằng sư minh chỉ giáo nhiều hơn. Sư phụ tứ đệ tử Thạch Giai, trong nhà là mở tiệm thợ rèn. Học thành sau không có lưu tại kiếm quán mà là về nhà kế thừa gia sản, bây giờ là một tên phi thường ưu tú chú kiếm sư. Tam sư minh lớn lên cao, vị này tứ sư minh thì hơi có chút thấp, nhưng cường tráng phương diện càng hơn một bậc. Cũng không biết vì cái gì, kiếm quán dạy dỗ đồ đệ từng cái bắp thịt như thế phát đạt. Cố sư đệ, về sau cần chế tạo cái gì binh khí cứ mở miệng, nhất là kiếm khí, ta am hiểu nhất. Làm phiên tứ sư minh. Lão ngũ là sư phụ nhị tử, tên là Triệu Vân Phàm. Bây giờ bái tại Ngọc Sơn kiếm phái môn hạ. Lão Lục Phùng Hàn cùng ngươi đại sư Minh đồng dạng tại Quảng Tông quận thành, bất quá hắn tại một nhà tiêu cục làm tiêu sư. Triệu Minh Đào tiếp theo nói hai cái không ở tại chỗ, sau đó chỉ vào hai cái mặc kiếm quán giáo tập trang phục người trẻ tuổi. Lão Thất Tiêu Nghiêm cùng lão Cựu Đoàn Vũ, hai người bọn họ đều tại kiếm quán đảm nhiệm giáo tập, ngươi có lẽ đều gặp. Hai cái này sư Minh mới phù hợp người bình thường đối với kiếm khách ấn tượng, dáng người thon dài thẳng tắp, dáng dấp nghiêm chỉnh. Tiêu Nghiêm thoạt nhìn hoạt bát một chút, Đoàn Vũ ổn trọng hơn. Tiểu sư đệ, sau này sẽ là người một nhà, có chuyện gì không nên khách khí. Cảm ơn hai vị sư minh. Đây là người bát sư minh Ngũ Dũng, hắn là thợ săn xuất thân, đã xuất sư. Sư phụ lúc trước muốn để hắn lưu tại kiếm quán làm giáo tập, làm sao hắn nhất định muốn trở lại trên núi đi săn. Cuối cùng giới thiệu Ngũ Dũng tướng mạo chất phác, có một loại chất phác khí chất. Nghe sư phụ nói như vậy, Ngũ Dũng gãi gãi đầu, sư phụ, chính ta luyện công có tốt, thực sự sẽ không dạy người. Không bằng về núi bên trong đi săn, nhẹ nhõm lại tự tại. Cố Nhất Hàng cười chào hỏi, sư minh là thợ săn, lâu dài lên núi. Ta là học y xuất thân, thỉnh thoảng cũng muốn lên núi hái thuốc. Có thời gian hy vọng có thể cùng sư minh thỉnh giáo một chút huyện thành xung quanh núi rừng tình huống. Không có vấn đề, tiểu sư đệ muốn biết cái gì cứ hỏi, ta biết gì nói đấy. Ngươi nếu là thuận tiện, ta có thể dẫn ngươi cùng nhau lên núi. Vừa vặn ta săn thú địa phương liền có không ít dược liệu, trong sảnh duy nhất nữ tính chính là Triệu Thanh Huyền, cái này không cần giới thiệu, Cố Nhất Hàng đã rất quen. Chương 17, Thanh Phong thập tam kiếm chương 17, Thanh Phong thập tam kiếm tất cả sư minh đều giới thiệu xong, Triệu Minh Đào từ một bên trên kệ cầm lấy một thanh bảo kiếm. Tất nhiên trở thành kiếm quán chân truyền đệ tử, không có một thanh bảo kiếm bản thân làm sao có thể đi. Thanh kiếm này Têu Du Long mặc dù không phải thần binh lợi khí gì, nhưng cũng là bách đoán cương đúc thành, vô cùng sắc bén. Nói xong Triệu Minh Đào rút ra bảo kiếm, chỉ nghe vụt một tiếng, Du Long ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm hàn quang lẫm liệt, để người nhìn thẳng lên nổi da gà. Trên thân kiếm có rèn hoa thép văn uốn lượn, phản phất một đầu dao long tại trên thân kiếm bơi lội, đại khái đây chính là Du Long danh tự tồn tại. Cố Nhất Hàng tiếp nhận bảo kiếm, quan sát tỉ mỉ, sau đó lên tiếng tán thưởng, hảo kiếm. Tiến vào kiếm quán học tập khoảng thời gian này, Cố Nhất Hàng cũng tại kiếm trong quán gặp qua không ít kiếm sắt, nhưng không có một cái có thể so sánh phải lên trong tay Du Long. Du Long là cha đặc biệt ưa thích một thanh bảo kiếm, ta cùng hắn muốn thật lâu đều không có đồng ý, không nghĩ tới đưa cho ngươi. Triệu Thanh Huyên ở một bên nói. Rèn sắt tứ sư Minh Thạch Giai cười nói, sư mọi người đều có một cái thu thủy kiếm, cũng không cần đến song kiếm, lại muốn Du Long sư phụ tự nhiên sẽ không cho. Không cần đến song kiếm, ta đổi lấy dùng không được a? Triệu Thanh Huyên không phục nói. Ha ha, đương nhiên có thể. Sư Minh gần nhất kỹ nghệ lại có chỗ tiến bộ, đánh bách đoán cương kiếm còn thiếu một chút, mấy chục rèn không có vấn đề gì, có thời gian đánh một thanh kiếm mới đưa ngươi. Cái kia quyết định, cảm ơn tứ sư Minh. Triệu Thanh Huyên một mặt vui vẻ. Một bên Thất sư Minh Tiêu Nghiêm lại gần, mặt dày hỏi: "Tứ sư Minh, không bằng cũng đưa ta một thanh ngươi mới đánh bảo kiếm." Thạch Giai quan sát hắn một cái, trêu ghẹo nói: "Ngươi bây giờ còn múa động kiếm sao?" Hắn cũng nghe nói không ít có quan hệ Tiêu Nghiêm nghe đồn, thậm chí còn gặp qua hắn cùng người khác cùng nhau ra vào Yên Hoa Liễu Hạng chi địa. "Xem thường ta, ta gần nhất mặc dù bởi vì giáo tập công tác sơ sót luyện công, nhưng cũng không phải một điểm tiến bộ không có. Phải không? Cái kia một hồi hai ta luyện một chút." "Luyện một chút liền luyện một chút." Nam nhân làm sao có thể nói không được, Tiêu Nghiêm ngoài miệng cứng rắn, nhưng trong lòng đã làm tốt một hồi bị sư minh dùng kiếm pháp trà tấn chuẩn bị. Nghi thức bái sư kết thúc, các sư minh lần lượt tản đi, ai cũng bận rộn. Cố Nhất Hàng xách theo mới được đến bảo kiếm hăng hái. "Đúng rồi, sư tỷ, sư phụ mới vừa từ đại sư minh giới thiệu đến cựu sư minh, ngươi xếp hạng 11, làm sao không đề cập nhị sư minh cùng thập sư minh?" Triệu Thanh Huyên do dự một chút giải thích nói, hôm nay là ngươi bái sư ngày đại hỷ, có quan hệ nhị sư minh cùng thập sư minh chuyện cha nói đại gia nhất định sẽ khó chịu, có chút không đẹp, cho nên liền không đề cập. Gặp Cố Nhất Hàng nghi hoặc, Triệu Thanh Huyên tiếp tục nói, việc này xem như là đâm vào cha ta cùng những sư minh khác trong lòng một cây gai. Ta lén lút nói với ngươi nói cũng không sao. Nhị sư minh kêu Tống Trung Nghĩa, nguyên lai cũng là kiếm quán giáo tập, kiếm thuật chỉ ở cha cùng đại ca ta phía dưới. Thập sư minh kêu Du Hạo, làm người sáng sủa nhiệt tình, tại kiếm quán tu hành thời điểm rất thụ to lớn nhà ưa thích. Du Hạo sư minh quê quán không tại Thanh Thạch huyện, mà tại bên cạnh Đông Bình quận La Điền huyện. Năm ngoái hắn cùng người trong nhà cùng nhau về nhà thăm người thân, kết quả khi đi ngang qua Thúy Bình Sơn thời điểm gặp Sơn Phỉ. Hắn để người trong nhà đi trước, chính mình đoạn hậu khí lực va chạm Sơn Phỉ, cuối cùng không may bỏ mình. Tin tức truyền về trong huyện tất cả mọi người rất bi thương tức giận, nhất là nhị sư minh. Du sư minh học nghệ thời điểm chính là hắn mang, hai người quan hệ tốt nhất. Lấy được Du sư minh bỏ mình tin tức về sau, Tống sư minh lúc này xuất phát đi hướng Thúy Bình Sơn, định cho Du sư minh báo thủ. Kết quả đi lần này liền không thể trở về. Về sau quận thành đại ca nhờ người hỏi thăm, mới biết được nhị sư minh cùng thập sư minh đều chết tại Thúy Bình Sơn đoạn long trại nhị đương gia thủ hạ. Cha biết việc này trầm mặc rất lâu, sau đó nghiêm khắc khuyên bảo chúng ta không được đi cho bọn hắn báo thủ. Cố Nhất Hàng nghe lấy sư tỷ giải thích nhíu mày, cái này Thúy Bình Sơn đoạn long trại nhị đương gia là lai lịch gì? Sư đệ nghe qua hay không Tam Sơn cựu trại? Gặp Cố Nhất Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Triệu Thanh Huyên tiếp lấy giải thích, cái gọi là Tam Sơn cựu trại chính là chiếm cứ tại Quảng Tông quận, Đông Bình quận, Thượng Đảng quận xung quanh ba tòa trong núi lớn chín chỗ sơn phỉ đại trại. Bọn hắn bình thường cướp bóc quá khứ thương khách, thỉnh thoảng xuống núi ăn cướp thôn trang, việc ác bất tận. Chúng ta Thanh Thạch huyện phụ cận Nhị Long Sơn sơn phỉ chính là chín trại một trong. Cho nên Thúy Bình Sơn đoạn long trại cũng là Tam Sơn cựu trại bên trong. Triệu Thanh Huyên gật đầu, đúng. Nhị Long Sơn chỉ là chín trong trại thực lực yếu nhất, đoạn long trại lại là chín trong trại tối cường ba nhà một trong. Sơn trại có 5 cái đầu lĩnh, mỗi cái đều là một phương cao thủ. Nghe nói đại đầu lĩnh vẫn là cảnh giới tiên tiên cao thủ. Đây cũng là cha không cho phép chúng ta đi báo thù nguyên nhân. Đoạn long trại thực lực quá mạnh, chúng ta đi tỷ lệ lớn cũng là chịu chết. Gặp Cố Nhất Hàng khuôn mặt ngưng trọng một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, Triệu Thanh Huyên ra vẻ nhẹ nhõm cười cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Những sự tình này ngươi biết liền được, không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi liền nhị sư minh cùng thập sư minh mặt đều chưa từng thấy, cha không nói cũng là không muốn để cho chuyện này liên quan đến ngươi, trở thành gánh vác. Hiện tại tất nhiên nhập môn, ngươi trọng yếu nhất chuyện vẫn là tu tập kiếm thuật. Hai người đang nói chuyện, Tam sư minh hùng húc đi tới. Cố sư đệ, sư phụ bàn giao, về sau ngươi tu hành từ ta phụ trách. Triệu Thanh Huyên nghe nói như thế đôi mi thanh tú cao lại quay đầu nhìn hướng cao hơn nàng một đầu Tam sư minh. Cố sư đệ một mực từ ta dạy bảo, ngày hôm qua trận kia luận bản sư minh ngươi cũng ở tại chỗ, đầy đủ chứng minh ta dạy bảo trình độ. Tam sư minh ngươi vì cái gì cướp ta người, ngươi đây là nửa đường tiện hồ, quá không trưởng nghĩa. Hùng sư minh một mặt bất đắc dĩ, hai tay mở ra, đây là sư phụ phân phó. Hắn nói cố sư đệ cơ sở đã 10 phần vững chắc, phía sau liền muốn học tập kiếm quán tuyệt kỹ Thanh Phong thập tam kiếm. Theo ta được biết bộ kiếm pháp kia chính ngươi cũng chỉ mới vừa sử dụng thuần thục, khoảng cách dạy bảo người khác có lẽ còn kém bên trên không ít ta. Thế nhưng là Triệu Thanh Huyên mặt đỏ lên thế nhưng là nửa ngày cũng nói không nên lời cái gì. Nàng cũng biết sư minh nói có lý. Đừng nói dạy Cố Nhất Hàng, hiện tại nàng đều không xác định mình có thể không thể đánh qua toàn lực xuất thủ Cố Nhất Hàng. Ừ, ta đi tìm cha. Triệu Thanh Huyên rời đi, Tam sư minh hùng húc mang theo Cố Nhất Hàng đi tới kiếm quán hậu viện một cái đơn độc sân bãi. Từ sư phụ đi tới Thanh Thạch huyện mở Thanh Phong kiếm quán phía trước, ta liền đã bái tại lão nhân gia ông ta môn hạ. Sau khi nhập môn tu hành cơ sở kiếm pháp 2 năm, sau đó tu tập Thanh Phong thập tam kiếm đến nay đã có hơn 10 năm thời gian. Bộ kiếm pháp kia lấy gió mát làm tên, phiêu dật linh động, tổng cộng 13 thức kiếm chiêu, nó đặc điểm là nhẹ nhàng, vô cầu, biến ảo khó lường lại giấu giếm sắc cơ. Nhìn kỹ, bốn bề vắng lặng, Hùng sư minh tay cầm bảo kiếm, đứng tại Cố Nhất Hàng trước người bắt đầu cho hắn biểu thị kiếm pháp. Thức mở đầu, Thanh Phong Từ Lai. Một chiêu này là kiếm pháp bắt đầu, kiếm chiêu như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, nhìn như ôn hòa, kỳ thực giấu giếm hậu chiêu, dòm địch hư thực. Hùng sư minh thân hình cao lớn cường tráng, nhưng sử dụng ra Thanh Phong thập tam kiếm về sau, lại có vẻ đặc biệt nhẹ nhàng, kiếm chiêu chợt nhanh chợt chậm, hư thực không chắc. Thức thứ hai, Bình Phong Bị Định. Kiếm thế như gió vung lục bình, lưu chuyển không chắc, thân hình bộ pháp phiêu hốt, nghi ngờ địch mắt. Đến một chiêu này, quanh người hắn kiếm quang lại nhanh lên, giống như một đầu quang hà liên miên không ngừng, thân pháp càng là mau lẹ mấy phần. Thức thứ ba, Phong Vũ Lê Hoa. Chiêu này cũng là ngày hôm qua luận bản lúc kỳ hào dụng, là 13 trong kiếm tính công kích khá mạnh một chiêu. Kiếm quang như gió thổi hoa lê bay tán loạn, kiếm điểm bao phủ địch thủ quanh thân yếu huyệt. Vừa nói giải một bên làm mẫu, chỉ trong chốc lát Hùng sư minh liền đem Thanh Phong thập tam kiếm toàn bộ kiếm chiêu thi triển xong thành. Cố Nhất Hàng ở một bên nhìn hoa mắt thần mê. Dù chỉ là biểu hiện ra kiếm pháp cũng không có dùng tới toàn lực, nhưng Hùng sư minh sử dụng Thanh Phong thập tam kiếm chỗ biểu diễn ra uy lực hoàn toàn không phải Kỳ Hào có thể so sánh. Chương 18, Thanh Phong Thủy Lộ Công chương 18, Thanh Phong Thủy Lộ Công thế nào, kiếm quán bộ tuyệt học này không có để cho người thất vọng à? Hùng sư minh thu kiếm mà đứng, cười hỏi. Cố Nhất Hàng liên tục gật đầu. Vừa mới ta là để cho ngươi nhìn một chút chân chính Thanh Phong thập tam kiếm thi triển ra là hiệu quả gì. Phía sau học qua trình bên trong, ta sẽ đem chiêu thức tiến hành phá giải, từng chiêu một dạy ngươi. Hùng sư minh đi về phía trước gần 2 bước, bắt đầu giảng giải. Ta biết ngươi chỉ học được mấy ngày cơ sở kiếm pháp liền có thể quen thuộc trôi chạy đem sử dụng đến trong thực chiến, là kiếm thuật phương diện thiên tài. Nhưng giống Thanh Phong thập tam kiếm loại này, chân chính kiếm pháp tuyệt học cùng cơ sở kiếm pháp không hề giống nhau, cũng không phải là đơn giản luyện tập động tác liền có thể học được. Trong giang hồ lưu truyền các loại chiêu thức phương diện công pháp kỹ nghệ, vô luận là kiếm pháp, thương pháp, đao pháp vẫn là quyền pháp chờ một chút, kỳ thật đều chia làm hai loại. Một loại chỉ luyện đơn thuần chiêu thức, ví dụ như chúng ta võ quán cơ sở kiếm pháp trong huyện mãnh hổ quyền quán nhập môn đệ tử học hổ hình quyền cuồng phong đao quán phá phong bắt đao. Thứ nhất là đặt nền móng, thứ hai dạy ngươi trong lúc chiến đấu làm sao đánh, như thế nào tấn công địch lại như thế nào phòng ngự. Giống ngươi bây giờ, dựa vào thành thạo cơ sở kiếm pháp tại chúng ta Thanh Thạch huyện bên trong cũng coi là một tay hảo thủ. Giảng giải quá trình bên trong Hùng sư Minh vẫn không quên khen câu Cố Nhất Hàng. Bất quá, những thứ này chỉ luyện chiêu thức công pháp không cách nào cho người tu hành mang đến lực lượng phương diện tốc độ giá trị, chuyên tu kỹ xảo cuối cùng cũng có cực hạn, thuộc về trong giang hồ cấp thấp nhất công phu. Một loại khác chính là giống chúng ta kiếm quán tuyệt học Thanh Phong thập tam kiếm loại này, ngoại trừ chiêu số bên ngoài còn phối hợp tương ứng vận công tâm pháp tuyệt học. Thanh Phong thập tam kiếm tổng cộng 13 chiêu, mỗi một kiếm ngoại trừ thi triển lúc bên ngoài chiêu số động tác, trọng yếu nhất chính là đối ứng đường lối vận công. Hướng ra ngoài kiếm chiêu, nội vận tâm pháp, tại tương ứng tâm pháp gia chỉ bên dưới, các loại kiếm chiêu mới có thể đạt tới ta vừa mới thi triển thời điểm hiệu quả. Hoặc là kiếm nhanh tăng nhiều, lang lệ cương mãnh, hoặc là thân pháp mở mịt, mê hoặc địch nhân, hoặc là kiếm lực nặng nề, một kích mất mạng. Đương nhiên, các loại hiệu quả cùng uy lực khác biệt kiếm chiêu còn cần linh hoạt vận dụng, căn cứ đối thủ tình huống lựa chọn như thế nào xuất kiếm, như vậy mới có thể trong chiến đấu không có gì bất lợi. Không hổ là kiếm quán tổng giáo tập, Hùng sư Minh giảng giải lo dịp rõ ràng từng kia vào để ý, mặc dù còn chưa bắt đầu dạy kiếm, nhưng đã đem Thanh Phong thập tam kiếm bản chất cùng với học tập lúc cần thiết phải chú ý hạng mục công việc nói rõ ràng. Chúng ta trước từ đệ nhất kiếm Thanh Phong từ lai bắt đầu học tập giới thiệu xong những thứ này, Hùng sư Minh bắt đầu chính thức giáo sư Cố Nhất Hàng Thanh Phong thập tam kiếm. Rất nhanh, thời gian đi tới giữa trưa. Cùng Hùng sư Minh chào hỏi, Cố Nhất Hàng tìm cái tĩnh thất tu hành nội công. Dạy nửa ngày Hùng sư Minh đi đến tiền viện nội sảnh ngồi xuống uống trà nghỉ ngơi. Sư Minh, dạy xong. Tiểu sư đệ đâu? Cùng nhau đi ăn cơm a. Thất sư Minh Tiêu Nghiêm lúc trước viện sân luyện công đi vào, nhìn thấy uống trà Hùng sư Minh hỏi. Võ quán giữa chưa quản một nữa, phổ thông đệ tử ăn một dạng, giáo tập nhóm thì có đơn độc tiểu táo. Cố sư đệ đi luyện nội công, như thế khắc khổ. Tiêu Nghiêm hơi kinh ngạc. Hắn biết tiểu sư đệ thiên phú kinh người, không nghĩ tới đối phương tu luyện cũng cố gắng như vậy. Hắn ra truyền nội công có chút đặc tính, tại buổi trưa tu luyện hiệu quả tốt nhất, cho nên đến chút liền đi tu luyện, một hồi tu luyện xong lại ăn cơm. Dạng này a. Tiêu Nghiêm gật gật đầu. Đúng rồi, sư Minh, ngươi dạy tiểu sư đệ nửa ngày, có cái gì cảm thụ? Hắn có lẽ bắt đầu học tập Thanh Phong thập tam kiếm đi, biểu hiện như thế nào? Hùng Húc liếc mắt nhìn hắn, nghĩ đến vừa mới dạy bảo Cố Nhất Hàng quá trình, không khỏi thở dài một hơi, đúng là kỳ tài ngút trời. Vừa học liền biết, một hồi liền tinh. Cho dù là sư phụ môn hạ tư chất thiên chất tốt nhất ngũ sư đệ cùng thập sư đệ, cũng kém hắn không ít. Trọng yếu nhất, ta có thể nhìn ra, hắn là thật ưa thích luyện võ. Học kiếm cùng luyện kiếm lúc chưa từng đem cái này trở thành một loại dạy vò cùng đánh bác, ngược lại hưởng thụ trong đó. Có loại này tâm tính, khó trách hắn tuổi còn nhỏ liền có như thế công lực, mới học kiếm thuật liền có thể tiến bộ thần tốc. Tiêu Nghiêm hơi kinh ngạc. Hắn biết Cố Nhất Hàng võ học thiên phú cao, nhưng không nghĩ tới cho tới bây giờ Nghiêm Khắc Tam sư Minh sẽ cho hắn đánh giá cao như vậy. Lấy Cố sư đệ hiện tại tốc độ tiến bộ, nếu như ngươi còn giống bây giờ đồng dạng không muốn phát triển, có lẽ sẽ trở thành cái thứ nhất bị hắn vượt qua sư Minh. Hùng Húc nhắc nhở nói. Tiêu Nghiêm sửng sốt một chút, sau đó con mắt hơi chuyển động, cười nói, sẽ không, tiểu sư muội còn không đánh lại ta. Hơn nữa cựu sư đệ cùng ta công lực kiếm thuật sắp xỉ như nhau, hắn muốn vượt qua cũng là đồng thời vượt qua hai ta. Dạng này ta liền không phải là cái thứ nhất bị hắn vượt qua sư Minh nha. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói, cựu sư đệ so với ngươi muộn nhập môn hơn một năm, công lực đã đuổi kịp ngươi. Bát sư đệ càng là thật sớm vượt qua ngươi, nguyên nhân gì ngươi liền không nghĩ lại một chút? Tiêu Nghiêm ha ha vui lên, nói rõ sư phụ dạy tốt, các sư đệ cũng cố gắng tiến tới. Xem như sư Minh, nhìn thấy các sư đệ từng cái tiến bộ phi tốc, trong lòng vui mừng lại vui vẻ. Thấy được Tiêu Nghiêm cười toe toét một bộ vô lại dáng dấp, Hùng Húc hừ một tiếng, không còn nói cái gì đứng dậy hướng phòng ăn đi. Tiêu Nghiêm cũng không để ý, vui vẻ đi theo sư Minh sau lưng. Trong tĩnh thất, vận chuyển chu thiên kết thúc Cố Nhất Hàng chậm rãi thu công, trong cơ thể tí ngọ chân khí lại thuần hậu mấy phần. Ra ngoài trước đi ăn cơm trưa, sau đó bị Hùng sư Minh đưa đến hậu viện thư phòng. Sư Minh, chúng ta buổi chiều không tiếp tục học tập Thanh Phong thập tam kiếm sao? 13 chiêu tuyệt học kiếm pháp cộng thêm nguyên bộ nội lực vận hành lộ tuyến, cho dù Cố Nhất Hàng thiên tài đi nữa, cho tới chưa cũng khó mà học xong. Huống hồ Hùng sư Minh vẫn là cái phụ trách lão sư, một chiêu kiếm pháp chỉ có Cố Nhất Hàng toàn bộ ghi lại đồng thời có thể chuẩn xác dùng đến sau hắn mới sẽ dạy chiêu thứ hai. Thanh Phong thập tam kiếm trước không nóng nảy, về sau chậm rãi học chính là. Dẫn ngươi tới đây là muốn truyền thụ cho ngươi kiếm quán một môn khác hoạch tâm tuyệt học, Thanh Phong thủy lộ công. Nói xong hắn từ thư phòng một cái bí ẩn nơi hẻo lánh tìm ra một bản thật mỏng bí tịch, bao thư viết Thanh Phong thủy lộ công vài cái chữ to. Cố Nhất Hàng nhận lấy mở ra lật xem. Hùng sư Minh nói tiếp, mọi người đều biết Thanh Phong kiếm quán tuyệt kỹ là Thanh Phong thập tam kiếm, nhưng bản này Thanh Phong thủy lộ công mới là kiếm quán căn bản. Võ học chi đạo, trong vòng công làm gốc, không quản lợi hại cỡ nào kiếm thuật, đao pháp, quyền cước, uy lực của nó đều là xây dựng ở cao thâm nội công tu vi bên trên. Luyện võ không luyện công đến lần trước chàng trống không. Nội công mới là tất cả võ giả tu hành căn bản. Chúng ta kiếm quán, phổ thông đệ tử nhập môn thời gian đầy đủ biểu hiện ưu tú có khả năng học được một chiêu nửa thức Thanh Phong thập tam kiếm, nhưng Thanh Phong thủy lộ công chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể tu hành. Sư phụ nói qua với ta, ngươi tu hành gia truyền nội công đã có nhất định tạo nghệ, có thể chuyển tu Thanh Phong thủy lộ công cũng có thể tiếp tục gia truyền nội công tu hành. Bất quá, cho dù ngươi lựa chọn tiếp tục tu luyện gia truyền nội công, Thanh Phong thủy lộ công còn là sẽ truyền cho ngươi. đây là sư phụ môn hạ chân truyền đệ tử cơ bản đãi ngộ. Nhưng ghi nhớ kỹ, công pháp có thể tự mình tu luyện, tại không thông qua sư phụ cho phép bên dưới không cho phép truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Cố Nhất Hàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hùng Húc hài lòng gật đầu, lại nhắc nhở, còn có một điểm ngươi cần thiết phải chú ý. Không quản ngươi lựa chọn thế nào, ghi nhớ kỹ không thể hai loại nội công đồng thời tu luyện. Bằng không công lực hỗn tạp, chẳng những nội lực uy lực yếu đi, sẽ còn ảnh hưởng tương lai đột phá. Hùng Húc nói xong, Cố Nhất Hàng bắt đầu nghiêm túc nhìn bí tịch. Thanh Phong Thủy Lộ công bí tịch không thể ngoài ra, nếu như Cố Nhất Hàng dự định chuyển tu liền muốn tại cái này đem cả bản bí tịch đánh bác. Bất quá Hùng sư huynh nói cho hắn không cần phải gấp, chỉ cần hắn nghĩ, về sau còn có thể đến xem. Cố Nhất Hàng không có chuyển tu dự định, thông qua cái này hơn một tháng tu hành, hắn bản thân thể nghiệm đến tí ngọ hô hấp pháp thần kỳ, không hề cảm thấy bản này Thanh Phong Thủy Lộ công sẽ tốt hơn. Bất quá, đây là hắn thấy qua cuốn thứ hai nội công bí tịch, tò mò trong lòng để cho hắn dụng tâm đi ký ức bí tịch nội dung. Yên lặng mở ra khải trí không bao dài thời gian, Cố Nhất Hàng liền đem cả bản Thanh Phong Thủy Lộ công ghi xuống. Sau đó lại hướng bên cạnh Hùng sư huynh hỏi không ít liên quan tới công pháp trong vấn đề tu luyện. Ví dụ như vận công lúc cần thiết phải chú ý cái gì, buông xuống lộ công luyện được chân khí uy lực tính chất như thế nào các loại. Hùng Húc cho rằng tiểu sư đệ muốn chuyển tu, nghiêm túc trả lời hắn tất cả vấn đề. Hắn luyện hơn 10 năm Thanh Phong Thủy Lộ công tại cái này bộ nội công bên trên tạo nghệ gần với sư phụ cùng đại sư mình. Bất luận Cố Nhất Hàng nói ra vấn đề gì hắn đều có thể nhẹ nhõm trả lời. Thông qua học tập bí tịch cùng Hùng sư huynh giải thích nghi hoặc, Cố Nhất Hàng cũng đem bản này mới được đến nội công hiểu rõ. Thanh Phong Thủy Lộ công tổng cộng tầng 6, tu hành đến cấp độ cao nhất cũng là hậu thiên cực hạn, chính là sư phụ Triệu Minh đạo cảnh giới trước mắt, điểm này cùng tí ngọ hô hấp pháp không có gì khác biệt. Nói như vậy có thể không lớn chuẩn xác. Cái này hai bộ công pháp kỳ thật đều có cuối cùng liên quan tới đột phá cảnh giới tiên tiên miêu tả, chính là tìm tới huyền quan nhất hiếu, đã thông thiên địa chi tiểu. Nhưng biết là một chuyện làm đến lại là một chuyện khác. Hiển nhiên, đây là trên con đường tu hành một đạo trọng yếu cửa ải, chặn lại không ít người. Thanh Phong Thủy Lộ công lấy gió mát làm tên, tu luyện ra được chân khí nhẹ nhàng mở mịt, buông xuống lộ nói là cái này chân khí đối với trong kinh mạch phủ có nhất định tầm bổ công năng. Rất rõ ràng, đây là một bộ cùng Thanh Phong Thập Tam Kiếm nguyên bộ nội công. Lấy Thanh Phong Thủy Lộ công tu ra tới chân khí vận dụng Thanh Phong Thập Tam Kiếm uy lực nhất định sẽ lớn hơn. Hùng sư Minh nói tới đồng thời tu luyện hai loại nội công, chân khí sẽ trở nên hỗn tạp, Cố Nhất Hàng cũng lý giải. Thế này nội công bởi vì vận chuyển kinh mạch khác biệt, tu luyện ra được chân khí phần lớn mang theo thuộc tính đặc biệt. Ví dụ như tí ngọ hô hấp pháp là âm dương hỗn nguyên thuộc tính, Thanh Phong Thủy Lộ công là gió mang một ít nước. Thuộc tính khác nhau chân khí hội tụ vào một chỗ, khẳng định sẽ thất chi tinh thuần. Chương 19, nhân kiếm hợp nhất chương 19, nhân kiếm hợp nhất buổi chiều học tập nội công khoảng cách, Cố Nhất Hàng cùng Hùng sư Minh trò chuyện lên có quan hệ võ lâm chuyện. Hắn xuyên qua tới về sau, còn không có đi ra Thanh Thạch huyện địa giới, hiện tại học không ít võ công tự nhiên đối với cái gọi là võ lâm giang hồ hết sức cảm thấy hứng thú. Sư Minh, trong giang hồ cao thủ thực lực là làm sao phân chia, có cái gì nhất lưu, nhị lưu, tam lưu phương pháp phân loại? Hùng Húc một mặt buồn cười, ngươi cho rằng giang hồ cùng người kể chuyện thoại bản bên trong một dạng, còn nhất lưu, nhị lưu, tam lưu, người nào có thể cho những người này phân đẳng cấp, lại nói lại dựa theo cái gì phân đẳng cấp? Cũng không thể đại gia tập hợp một chỗ đánh một trận, xếp cái thứ tự a. Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút, dựa theo nội công sâu cạn đại khái tính ra không có thực lực sao? Hắn cảm thấy tất nhiên học võ dùng nội lực làm gốc, kia dĩ nhiên theo nội lực phân chia, nguyên bản hắn nhìn qua không ít tiểu thuyết võ hiệp bên trên chính là như thế biết. Nội lực trọng yếu là không giả, nhưng làm thế nào thấy được nội lực sâu cạn? Người ra truyền nội lực phân mấy tầng? Cố Nhất Hàng đáp, tầng 3. Sư phụ truyền thụ Thanh Phong Thủy Lộ công có tầng 6, cái này lại làm sao so sánh, cũng không thể buông xuống lộ công 2 tầng tính ngươi ra truyền công pháp 1 tầng, nội công mạnh yếu cũng không phải tính như vậy. Thú hồ, nội lực mặc dù là căn bản, nhưng cũng không phải là nội lực mạnh liền nhất định có thể thắng. Người trong võ lâm mục đích chiến đấu bình thường là giết chết đối phương. Người nội lực mạnh, nội lực của hắn yếu, nhưng vạn nhất hắn kiếm pháp cao siêu, vạn nhất hắn am hiểu dùng động, hoặc là dứt khoát cầm trong tay bình nỏ, chết tỷ lệ lớn vẫn là ngươi. Vậy ngươi nói các ngươi ai là nhất lưu ai là nhị lưu? Cái kia cũng không thể một điểm bình phán tiêu chuẩn đều không có a. Hùng Húc cười cười, có, đương nhiên là có. Người trong võ lâm bình phán một người võ công cao thấp tiêu chuẩn chỉ có một cái, chính là chiến tích. Ngươi thắng người nào, chiến thắng người nào, liền có thể dẫm tại đối phương trên đầu tiếp thu đối phương tất cả danh khí. Không quản ngươi nội lực mạnh yếu, công pháp cao thấp, chỉ nhìn ngươi có thể cùng ai đánh có tới có bề, người khác liền ngầm thừa nhận ngươi cùng hắn là cao thủ cùng một cấp bậc. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Cái gì ngoại lệ? Cố Nhất Hàng tò mò hỏi. Tiên tiên. Chỉ cần ngươi tiến vào cảnh giới tiên tiên, tất cả mọi người sẽ tự động ngầm thừa nhận ngươi là trong chốn võ lâm đại cao thủ. Phàm là cảnh giới hậu thiên võ giả cũng sẽ không chủ động trêu chọc ngươi. Cảnh giới tiên tiên lợi hại như vậy. Đây cũng không phải là Cố Nhất Hàng lần đầu tiên nghe được cảnh giới này. Không quản là có thể bước vào tu tiên cửa lớn vẫn là trở thành đại cao thủ, đều có thể nhìn ra cảnh giới tiên thiên đối với võ giả tầm quan trọng. Đương nhiên lợi hại. Hùng sư Minh con mắt nhìn phía xa, trong ánh mắt lộ ra có một chút hồi ức cùng hướng về. Tiên thiên cao thủ chân khí trong cơ thể đã được đến bản chất thuế biến, cùng hậu thiên so sánh uy lực phải lớn hơn một đoạn. Trọng yếu nhất chính là tiên thiên chân khí có thể lý thể, phát ra kiếm khí đao khí loại này. Người suy nghĩ một chút, một cái tốc độ lực lượng đều so ngươi mạnh đối thủ, tại cùng ngươi lúc chiến đấu trường kiếm giao kích, đột nhiên hướng ngươi bắn ra một đạo kiếm khí, ngươi làm sao ngăn cản? Cố Nhất Hàng nhận đồng gật gật đầu, nghĩ như vậy cảnh giới tiên tiên thật đúng là cường đại, toàn bộ phương diện cường đại. Ta còn nghe nói, võ giả đột phá đến cảnh giới tiên tiên về sau, chỉ cần không bị người giết chết liền có thể hưởng thụ thiên thọ. Thiên thọ? Đúng, chính là trời cao ban cho tuổi thọ cực hạn. người bình thường đại khái 100 tuổi khoảng chừng. Tiên tiên cao thủ bởi vì có tiên tiên chân khí tầm bổ, đến 70-80 tuổi vẫn như cũ có thể cam đoan gần cốt không yếu, mãi đến tuổi thọ hao hết, chân khí tiêu tán mà chết. Nói đến đây Hùng Húc cười vô vô cô nhất hàng bà bay, hảo hảo luyện công, lấy tư chất của ngươi rất có thể đột phá đến cảnh giới tiên tiên. Nguyên lai ta cho rằng sư phụ môn hạ chỉ có đại sư Minh cùng ngũ sư đệ có đột phá tiên tiên khả năng. Hiện tại xem ra ngươi so với bọn họ cơ hội đều phải lớn. Trong nháy mắt, Cố Nhất Hàng bái sư đã đi qua nửa tháng. Buổi trưa, Thanh Phong kiếm quán luyện công trong tinh thất, một cái vóc người thẳng tắp hình dạng tuấn lang thiếu niên ngồi xếp bằng nhắm mắt, hai tay hư nắm tại vùng đan điền, đang tính tọa luyện công. Một chu thiên, hai chu thiên, ba chu thiên liên tục vận hành chín chu thiên sau chuyển vào đan điền chân khí đã tinh thuần dày đặc tới trình độ nhất định. Cố Nhất Hàng giật mình, nguyên bản định tu công tí ngọ hô hấp pháp lại lần nữa vận chuyển, trong đan điền tí ngọ chân khí dọc theo một đầu càng thêm phức tạp kinh mạch tuyến đường vận chuyển lên tới. Tại chiếu kỷ cùng khải trí gia trì bên dưới, mới lộ tuyến không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bị vận hành xuống. Chân khí lại một lần nữa trở lại đan điền lúc Cố Nhất Hàng mở hai mắt ra. Ngắn ngủi không đến 2 tháng tu hành, tí ngọ hô hấp pháp thuận lợi tiến vào tầng thứ 2. Đi ra tinh thất, đứng ở trong sân, mượn trong lòng đột phá sơ ý, Cố Nhất Hàng rút ra Du Long bảo kiếm. Thanh Phong Từ Lai chỉ thấy trong đình viện bóng người lắc lư, một đạo kiếm quang như nước sông cuồn cuộn liên miên không ngừng, lại giống trên trời sao dày đặc lấp loé không yên, khiến người hoa mắt. Một chiêu cuối cùng bản tượng phong sinh thi triển hoàn tất, kiếm quang thu lại quy nhất, Cố Nhất Hàng thu kiếm mà đứng, tinh tế phẩm vị vừa mới thi triển nguyên bộ Thanh Phong thập tam kiếm. Liếc nhìn lúc này trạng thái bảng, tính danh, Cố Nhất Hàng tuổi tác, 14 tuổi tu vi, Hậu Thiên công pháp, Tí Ngọ hô hấp pháp, tầng thứ 21, 100, Bát Quái Du thân bộ, tinh thông 28, 100, cơ sở kiếm pháp, tinh thông 64, 100, Thanh Phong thập tam kiếm, thuần thục 4, 100, hôm nay xong hỉ lâm môn, chẳng những Tí Ngọ hô hấp pháp đột phá đến tầng thứ 2, nguyên bản, nhập môn 99, 100, Thanh Phong thập tam kiếm cũng mượn phần này sướng ý đột phá đến thuần thục giai đoạn, hơn nữa một chút tăng 4 điểm độ thuần. Tốt. Sân bãi bên cạnh một tiếng kêu tốt truyền đến. Cố Nhất Hàng quay đầu nhìn, là sư phụ Triệu Minh Đào. Sư phụ Triệu Minh Đào đi tới, Cố Nhất Hàng đưa tay hành lễ. Ngắn ngủi một tuần nhiều thời giờ, ngươi chẳng những nắm giữ Thanh Phong thập tam kiếm toàn bộ chiêu thức, còn luyện đến quen thuộc trôi chạy trình độ, quả nhiên là kiếm thuật phương diện kỳ tài. Triệu Minh Đào nở nụ cười khích lệ, tâm tình rất không tệ. Những ngày này mặc dù là Hùng Húc dạy bảo kiếm pháp, nhưng hắn mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian đối với Cố Nhất Hàng tiến hành kiểm tra thiếu bổ lậu, đồng thời kiểm tra hắn cùng ngày học kiếm tiến độ. Cái này tiểu đệ tử kiếm thuật tốc độ tiến bộ quá nhanh, gần như mỗi ngày đều có thể cho hắn niềm vui mới. Cùng học cơ sở kiếm pháp lúc một dạng, ngươi đối với Thanh Phong thập tam kiếm nắm giữ đã đầy đủ thuần thục, bước kế tiếp cần phải làm là thực chiến. Nhiều cùng các sư huynh luận bàn, trong chiến đấu đi sử dụng môn này kiếm pháp trải nghiệm môn này kiếm pháp. Thân kinh bách chiến sau đó kiếm đạo tinh tiến, tiến tới làm đến kiếm để ý trước. Vô luận đối thủ sử dụng ra chiêu thức gì, ngươi đều có thể không thêm suy nghĩ lấy thích hợp kiếm chiêu đi ứng đối. Có thể làm đến điểm này, kiếm pháp của ngươi tại toàn bộ Thanh Thạch huyện đều có thể xếp hàng đầu. Khoa trương xong Cố Nhất Hàng, Triệu Minh Đào lập tức lại cho hắn ký kết mục tiêu mới. Kiếm để ý trước. Nghe tới rất cao lớn hơn danh tử. Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút. Hắn lý giải bên trong đại khái là vô số lần đối chiến về sau, vô cùng gây nên thuần thục kiếm chiêu tạo thành cùng loại phản xạ có điều kiện ký ức cơ bắp. Sư phụ, kiếm pháp cảnh giới tối cao là cái gì? Cố Nhất Hàng có chút hiếu kỳ mà hỏi. Trước mắt hắn nhìn thấy công pháp cảnh giới tối cao chính là đại thành, phụ thân Bát Quái Du thân bộ sư phụ cơ sở kiếm pháp đều tại giai đoạn đại thành. Đến mức đại thành sau đó còn có hay không khác cấp bậc hắn liền không được biết rồi. Chiếu kỷ cùng chiếu hư chỉ là căn cứ vào hắn ý nghĩ cùng chi thức hệ thống cho ra một cái hắn có thể hiểu được biểu thị, cũng không phải là cái gì trò chơi bảng trước thời hạn thiết lập tốt cấp bậc. Cảnh giới tối cao. Triệu Minh Đào suy nghĩ một chút, lắc đầu. Ta không biết. Ta một cái cảnh giới hậu tiên kiếm khách làm sao có thể biết kiếm pháp cảnh giới tối cao. Ta thậm chí cảm thấy phải những cái kia đột phá đến cảnh giới tiên tiên cao thủ tỷ lệ lớn cũng sợ không tới kiếm pháp cảnh giới tối cao một bên. Cái gọi là đạo không có tận cùng. Kiếm đạo cao ngạo, không phải phàm nhân có khả năng thăm dò. Nói lời này lúc, Triệu Minh Đào trong ánh mắt mang theo một tia ngưỡng mộ. Hắn trên bản chất cũng là một tên kiếm khách, lúc tuổi còn trẻ cũng từng có nhiệt huyết cùng theo đuổi, chỉ bất quá chịu tư chất vây khốn, đột phá không cửa, cuối cùng vẫn là lựa chọn tại Thanh Thạch huyện dạng này địa phương nhỏ an cư lạc nghiệp, chuyển thừa hương hỏa. Mặc dù không biết kiếm pháp cảnh giới tối cao, nhưng Thanh Phong thập tam kiếm cảnh giới tối cao ta ngược lại là rõ ràng. Triệu Minh Đào vừa cười vừa nói, bộ kiếm pháp kia là Triệu gia gia truyền kiếm pháp, theo tổ tiên chuyển thừa xuống ghi chép. Thanh Phong thập tam kiếm cảnh giới tối cao gọi là Nhân Kiếm Hợp Nhất. Nhân Kiếm Hợp Nhất, có ý tứ gì? Lại là cái cao đại thượng danh tử, Cố Nhất Hàng chờ lấy sư phụ giải thích. Triệu Minh Đào suy nghĩ một chút, nơi này kiếm không phải cầm trong tay kiếm khí, mà là kiếm pháp ý tứ. Cũng chính là nói kiếm pháp đã hoàn toàn dung nhập vào thân thể, cùng kiếm khách bản thân hợp hai là một. Lúc này cùng người giao đấu không cần suy nghĩ kiếm chiêu kiếm thức, chỉ cần trong lòng bảo trì thắng nghiệm, trong đầu sẽ tự nhiên cho ra xuất kiếm tối ưu lộ tuyến, thân thể cũng sẽ đồng thời động tác. Cái gọi là kiếm để ý trước trải qua vạn chiến mà đạt cực hạn, tiến tới nhân kiếm hợp nhất không có gì bất lợi. Càng nói càng mơ hồ, Triệu Minh Đào sờ lên cái mũi bù một câu, đương nhiên, đây đều là tổ tông truyền xuống liên quan tới Thanh Phong thập tam kiếm kiếm pháp cảnh giới ghi chép. Ta không có đạt tới, phụ thân ta cùng tổ phụ bọn hắn cũng tương tự không có đạt tới. Năm đó phụ thân ta tại dạy ta kiếm thuật lúc nói, cái gọi là nhân kiếm hợp nhất có thể là tổ tiên liên quan tới kiếm thuật cảnh giới tối cao tưởng tượng. Cố Nhất Hàng nháy nháy mắt, không nói gì. Cái này hình dung, hắn nghe lấy làm sao như thế quân hay. Lúc chiến đấu đại não sẽ tự nhiên cho ra xuất kiếm tối ưu lộ tuyến, đây không phải là hắn mỗi lần luận bàn giao đấu lúc mở ra khải trí trạng thái sao?
Chương 20, đánh hổ không chết chương 20, đánh hổ không chết gặp đệ tử đang suy nghĩ nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, Triệu Minh Đào vừa cười vừa nói, loại này cảnh giới cách ngươi bây giờ còn xa, ngươi có thể đem nó làm một cái mục tiêu, từ đó kích phát chính mình luyện kiếm nhiệt tình.
Là, sư phụ.
Cố Nhất Hàng ngẩng đầu đáp. Triệu Minh Đào vỗ vỗ bờ vai của hắn, kiếm thuật mặc dù cần kiên trì bền bỉ luyện tập, nhưng cũng không nhất thời vội vã.
Còn không có ăn cơm chưa a?
Hôm nay ngươi bắt sư Minh lên núi đi săn, đánh tới một đầu heo rừng cầm tới võ quán, giữa trưa bếp sau thu thập một chút làm không ít đồ ăn, nhanh đi ăn đi.
Cố Nhất Hàng gật gật đầu.
Nội viện tinh thất đến các đệ tử chân truyền dùng cơm phòng khách nhỏ không xa, Cố Nhất Hàng đến lúc đó, những sư Minh khác đều tại, nhìn thấy hắn vội vàng chào hỏi hắn ngồi xuống cùng nhau dùng cơm.
Sư đệ, hôm nay lão bắt đánh một đầu heo rừng cầm tới võ quán, giữa trưa những thứ này thức ăn đại bộ phận đều là thịt heo rừng.
Ngươi gần nhất luyện võ khắc khổ, chính là tăng công phu giai đoạn, ăn nhiều một điểm, tăng thêm khí huyết.
Ngồi ở một bên tam sư Minh chiếu cố nói.
Cố Nhất Hàng gật đầu cảm ơn, bắt đầu động đũa bắt đầu ăn.
Nói thật, thịt heo rừng còn lâu mới có được chăn nuôi lợn nhà thịt ngon ăn, chất thịt lại cứng rắn, dầu chất ít, mùi vị lớn, cho dù trải qua xử lý làm thành tương đối ngon miệng thức ăn, hương vị cũng tương đối đồng dạng.
Bất quá tựa như tam sư Minh nói, thịt heo rừng dinh dưỡng giá trị muốn hơn xa lợn nhà, tăng tinh đích máu, đối luyện võ người rất có chỗ tốt.
Sư Minh, tiểu sư đệ vừa đến ngươi liền khuyên hắn ăn nhiều, ta ngay tại bên cạnh ngươi ngồi, làm sao không nghe ngươi khuyên ta ăn nhiều một chút.
Đây coi là không tính có tân sư đệ, quên cũ sư đệ ngồi ở một bên khác thất sư Minh Tiêu Nghiêm làm quái nói.
Những người khác không cảm thấy kinh ngạc, đều biết rõ Tiêu Nghiêm là tính cách gì.
Tam sư Minh Hùng Húc tức giận liếc mắt nhìn hắn, liền ngươi nói nhiều,
làm cho tới chưa giáo tập, có thể từng đánh xong trọn vẹn kiếm pháp.
Ta sợ ngươi ăn nhiều thịt heo rừng tinh lực không chỗ phát tiết, nín chảy máu mũi.
Lời này qua chương chút, mặc dù thịt heo rừng càng có dinh dưỡng ở trong chứa khí huyết càng đầy, nhưng cũng không phải gì đó thuốc đại bổ, ăn nhiều chảy máu mũi xa xa không đủ trình độ.
Tiêu Nghiêm cười hắc hắc, cái này không cần sư Minh lo lắng, ta tự nhiên có phát tiết con đường.
Có thể ăn nhiều một điểm, không thể phụ lòng bát sư đệ một phen ý tốt.
Hùng Húc đương nhiên biết rõ hắn nói là có ý gì, chợt nhìn Tiêu Nghiêm một cái, không tiếp hắn lời nói gốc dạng.
Một bên khác Cố Nhất Hàng nhìn thấy trên bàn cơm ngồi bát sư Minh Ngũ Dũng, tò mò hỏi: "Sư Minh, ta nghe nói gần nhất huyện thành bên ngoài trên núi ra một đầu thực nhân mãnh hổ, ngươi lên núi đi săn không có ảnh hưởng sao?"
Ngũ Dũng ngu ngơ cười một tiếng, không nghĩ tới sư đệ còn biết con hổ kia chuyện.
Đoạn thời gian trước xác thực ảnh hưởng rất lớn.
Mãnh hổ rào hoạt hung manh ăn xong mấy người, trong đó còn có lâu dài lên núi thợ săn.
Bất quá mấy ngày trước huyện nha tổ chức nhân viên lên núi đánh hổ,
mặc dù không thể đem đánh chết, nhưng cũng để cho lão hổ bị thương không nhẹ, đem xua đuổi vào thâm sơn.
Gần đây lên núi đi săn đã không có việc gì.
Một bên cựu sư Minh Đoàn Vũ nghe được cái này tò mò hỏi, con hổ này lợi hại như vậy sao?
Huyện nha tổ chức người đánh hổ cũng không thể đưa nó giết chết.
Ta nhớ kỹ Ngũ sư Minh ngươi đã từng đơn độc săn giết quá mạnh hổ, chẳng lẽ cũng không làm gì được nó?
Ngũ Dung suy nghĩ một chút giải thích nói, cái này mãnh hổ sát thực không bình thường,
không quản hình thể vẫn là tốc độ lực lượng đều phải vượt qua bình thường lão hổ một bậc.
Lần này huyện nha đánh hổ ta cũng có tham dự. Huyện ủy đại nhân mang theo mấy cái nha dịch bổ khoái cũng không ít ngoài thành thợ săn cùng nhau hành động,
cuối cùng tìm tới mãnh hổ, cũng cùng nó giao thủ.
Muốn nói thực lực, ta cảm thấy chính mình cùng con hổ kia cũng liền chia 5 năm, bình thường thợ săn hoàn toàn không phải là đối thủ của nó.
Không phải có huyện ủy đại nhân ở đây sao?
Hắn nhưng là Thanh Thạch huyện đỉnh cấp cao thủ, không tại sư phụ phía dưới.
Vũ Dũng cười khổ, đây chính là cái kia mãnh hổ rào hoạt chỗ.
Nó gặp gỡ huyện ủy đại nhân, ăn đối phương 2 đao, phát hiện đánh không lại, quay đầu liền chạy.
Trên núi địa hình phức tạp, đại gia 4 phía vây kín, bị nó bổ nhào một cái phổ thông thợ săn thoát khỏi vòng vây trốn vào thâm sơn.
Nghe hắn giải thích, trên bàn cơm đại gia mới biết được nguyên lai tại huyện thành bên ngoài trên núi còn phát sinh qua loại này chuyện.
Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút, ta nghe nói lao hổ mang thù, cái này thực nhân mãnh hổ rào hoạt như vậy tương lai chưa khỏi vết thương sợ rằng sẽ trở về trả thù.
Vũ Dũng gật gật đầu, điểm này tất cả mọi người rõ ràng,
nhưng cũng không có biện pháp gì tốt.
Thợ săn không có khả năng bởi vì sợ trả thù mà không đi săn,
mà mãnh hổ chạy đến thâm sơn, nơi đó rộng lớn vô biên các loại hung thú mãnh thu hành, huyện nha phương diện cũng không có năng lực đuổi bắt.
May mà lão hổ bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không trở về.
Kết quả tốt nhất chính là cái này thực nhân mãnh hổ tại trong núi sâu bị khắc mãnh thu giết chết, như vậy mọi người cũng không cần nơm nớp lo sợ. Kỳ thật mãnh hổ mặc dù hung mãnh, nhưng đối với thân mang võ công Ngũ Dung đến nói ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, một đối một dưới tình huống hắn cũng không có chỗ sợ.
Chỉ là đối với ngoài núi thôn trang bình thường thợ săn đến nói, mãnh hổ uy hiếp cũng quá lớn, một mình gặp gỡ thập tử vô sinh.
Tiểu sư đệ ngươi chừng nào thì lên núi hái thuốc?
Có thể trước thời hạn đến tìm ta, chúng ta cùng nhau hành động, dạng này cũng tương đối an toàn.
Ta liền ở tại Thanh Hà Hạ Du xa bình thôn.
Thợ săn Ngũ Dũng, ngươi đến sau tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút liền có thể biết nhà ta ở đâu.
Ta tại cái kia một mảnh còn có chút danh khí.
Ngũ Dũng phát ra mời, cùng những người khác một dạng, hắn đối với kiếm quán mới nhập môn bị tiểu sư đệ này cũng rất chiếu cố.
Phía trước nghe hắn nói lên núi hái thuốc chuyện liền lưu tâm, hy vọng có thể ở phương diện này giúp đỡ đối phương.
Lão Bát cũng không chỉ tại cái kia một mảnh nổi tiếng,
hắn tại toàn bộ Thanh Thạch huyện đều danh khí không nhỏ.
Những năm này lên núi đánh tới qua các loại hung cầm mãnh thú, được xưng là Thanh Thạch huyện đệ nhất thợ săn.
Tiêu Nghiêm đưa đầu tới nói với Cố Nhất Hàng.
Ngũ Dũng gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, thất sư Minh nói quá khoa trương.
Thợ săn đều là một chút ngoài thành khổ các cáp, phàm là trong nhà có tiền có cũng sẽ không dấn thân cái này kiếm sống.
Nhà ta thế hệ lấy đi săn mà sống, từ sư phụ cái này học một thân võ nghệ, thân thủ so với các thợ săn mạnh không ít, thu hoạch cũng liền nhiều chút giữa chưa ăn cơm xong, buổi chiều cố nhất hàng tiếp tục kiếm pháp tu hành. Dạy xong nguyên bộ Thanh Phong Thập Tam Kiếm cùng Thanh Phong Thủy Lộ Công Hùng sư Minh liền đã không còn mỗi ngày chuyên môn dạy bảo hắn. Cố nhất hàng những ngày này đều là chính mình luyện một đoạn thời gian xáo lộ, lại nhìn cái nào sư Minh không đội vàng, tìm đối phương tiến hành luận bàn đối luyện. Kiếm trong quán lên đến Tam sư Minh, xuống đến Thanh Huyền sư tỷ, Cố Nhất Hàng đều cùng bọn hắn luận bàn qua. Cùng mới vừa học kiếm lúc khác biệt, cơ sở kiếm pháp tinh thục lại nắm giữ Thanh Phong Thập Tam Kiếm Cố Nhất Hàng thực lực đã không yếu, đại gia tại cùng hắn luận bàn lúc cũng sẽ dùng ra bản lĩnh thật sự. Thông qua khoảng thời gian này đối luyện, Cố Nhất Hàng đối với thực lực của mình có một cái đại khái hiểu rõ. Đã từng xem như hắn kiếm thuật vỡ lòng Thanh Huyền sư tỷ, bây giờ đã không phải là đối thủ của hắn. Cựu sư Minh Đoàn Vũ cùng Tất sư Minh Tiêu Nghiêm thực lực hơi mạnh, Cố Nhất Hàng cảm giác thực lực của mình cùng bọn hắn tại sàn sàn với nhau. Đại gia nội lực tu vi tương tự, kiếm thuật của hắn trình độ hơi kém, nhưng lâm chàng phản ứng càng nhanh, có thể bằng vào càng nhanh ứng biến đền bù kiếm thuật bên trên không đủ. Hai vị sư minh thời gian tu hành đều tại 5 năm trở lên, Thất sư minh càng là bái sư hơn 8 năm, Cố Nhất Hàng bắt đầu tu tập Tí Ngọ Hô Hấp Pháp đến nay còn không đủ 2 tháng, có thể có được hôm nay như vậy võ công, rất không dễ dàng. Huống hồ tiến bộ của hắn tốc độ cực nhanh. Lại có cái 10 ngày nửa tháng, đem Thanh Phong Thập Tam Kiếm độ thuần thục luyện lên đi, chiến thắng hai vị sư minh ứng không phải việc khó. Sau cùng Tam sư minh hùng húc, Cố Nhất Hàng trước mắt mà nói còn không phải đối thủ. Đối phương tu hành thời gian quá dài, tại sư phụ còn chưa tới Thanh Thạch huyện phía trước liền đã bái tại môn hạ. Hơn 10 năm tu hành, không quản là Thanh Phong Thủy Lộ Công vẫn là Thanh Phong Thập Tam Kiếm đều đã đạt tới một loại cực kỳ tinh thâm tình trạng, không phải Cố Nhất Hàng thời gian ngắn có thể đổi được. Bất quá, đây là Cố Nhất Hàng dùng trạng thái bình thường cùng đại gia luận bàn cho ra kết quả. Khải trí mở ra chẳng những có lợi cho nội công tu hành, đối với chiến đấu cũng có trợ giúp thật lớn. Phía trước hắn còn cảm thấy trạng thái này cùng sư phụ hình dung nhân kiếm hợp nhất rất tương tự. Không quản đúng hay không, nhưng mở khải trí về sau, Cố Nhất Hàng sức chiến đấu tuyệt đối phải có một cái lớn để thăng. Cụ thể có thể tới cái gì độ cao, Cố Nhất Hàng bản thân cũng không rõ lắm. Chương 21, Y Lì Náo chương 21, Y Lì Náo không có tại kiếm quán đợi đến quá muộn, buổi chiều, luyện một đoạn thời gian kiếm pháp về sau, Cố Nhất Hàng từ kiếm quán đi ra hướng nhà đi. Trong huyện thành phồn hoa vẫn như cũ, trên đường người đi đường xuyên qua, hai bên cửa hàng dày đặc, sát đường bày sạp giao hàng tiểu thương bán hàng rong cũng không ít. Đi qua một cái bán mức quả, mua lấy 2 chuỗi. Đây là cho trong nhà hai tiểu nhân. Đệ đệ Cố Nhất Phàm năm nay 9 tuổi, tại hắn phía trước đọc sách tư thuộc đọc sách, tính cách nhu thuận hiểu chuyện. Muội muội Cố Hinh Đồng liền bướng bỉnh nhiều, nhất là tham ăn, mới 4 tuổi, đã ăn khuôn mặt nhỏ tròn tròn, trở thành một cái tiểu bàn nha đầu. Mỗi lần Cố Nhất Hàng ra ngoài nàng cũng sẽ phải cầu ca ca mang tốt ăn trở về, bị mẫu thân nói nhiều lần. Bất quá Cố Nhất Hàng cơ bản đều sẽ thỏa mãn nàng. Giao xong tiền, cầm mức quả chạy qua đầu này tương đối phồn hoa phố xá. Vượt qua một con đường, bên cạnh một đầu có chút âm u ngõ hẻm nhỏ bên trong, hai cái mặc áo thùng nát áo tiểu ăn mày đang núp ở góc tường ăn xin. Hai người vóc người đều không cao, thoạt nhìn 10 tuổi tả hữu niên kỷ, trên mặt đen tui một mảnh đã nhìn không ra tướng mạo, tóc xoắn suýt thành một đoàn giống như khô héo tổ chim, bờ môi khô nứt lên ra, có chút mở ra. Trước mặt tất cả bày biện một cái bát vỡ, bên trong có 2-3 cái tiền đồng. Đi qua nơi này, Cố Nhất Hàng nhìn xem hai cái tiểu ăn mày nhíu mày, từ trong túi lấy ra mấy đồng tiền đặt ở hai cái tiểu ăn mày trong bát. Tạ ơn đại gia, tạ ơn đại gia, tiểu ăn mày thấy thế đưa tay thở dài, ngữ khí suy yếu lời nói thuần thục, trong mắt tràn đầy chất lặng. Cố Nhất Hàng chân mày nhíu càng sâu, nhìn xung quanh một chút, chỉ thấy cách đó không xa hai tên lưu manh dáng dấp nam tử dựa vào tường đứng, lẫn nhau ở giữa hi hi ha ha nói chuyện phiếm, nhưng thỉnh thoảng liền sẽ nhìn về bên này một cái. Đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, Cố Nhất Hàng đi đến một bên trên đường cửa hàng bánh bao mua mấy cái bánh bao thịt, trở về thả tới hai cái tên ăn mày trong bát. Hai tên tiểu ăn mày nhìn thấy nóng hổi mặt trắng bánh bao lớn hai mắt tỏa sáng, dùng như móng gà tay bắt lại liền dồn vào trong miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nhất Hàng trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Đa tạ ân công. Ân công sống lâu trăm tuổi. Cố Nhất Hàng nhìn hai người một cái, lắc đầu, tiếp tục hướng nhà đi. Mặc dù thương hại bọn hắn, nhưng hắn có thể làm cũng không nhiều. Thanh Thạch huyện thành tổng nhân khẩu 10 vạn, tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có, bang phái cũng không ngoại lệ. Hai cái này tiểu ăn mày rất rõ ràng chính là bị bang phái khống chế ăn xin, muốn tới tiền đều bị phía trên thu đi, chính mình liền ăn no đều miễn cưỡng. Trừ phi Cố Nhất Hàng có thể đem hai cái tiểu ăn mày mang về nhà bên trong trông nom, bằng không hắn có thể làm cũng chỉ có cho mấy người bọn hắn bánh bao quản một bữa cơm no. Đến mức nói đánh hai cái kia lưu manh dừng lại, đem tiểu ăn mày từ bang phái trong tay giải cứu ra, căn bản không thực tế. Chỉ cần hắn không ở bên người, không có dựa vào tiểu ăn mày tất nhiên sẽ tiếp nhận bang phái trả thù, nhận đến nghiêm trọng hơn đánh đập. Lại chạy qua hai con đường, đi qua hồi xuân đường, Cố Nhất Hàng kinh ngạc nhìn thấy y quán bên ngoài vây thật nhiều người. Đi đến chỗ gần, nghe được bên trong truyền tới một nam tử hô to gọi nhỏ âm thanh. Lang băm hại người, đại gia mau đến xem, người nào có thể cho ta đáng thương đệ đệ làm chủ a? Ngày hôm qua còn rất tốt, lên thuốc của bọn họ hôm nay liền tê liệt, không thể động đậy được. Ta đáng thương huynh đệ, ngươi làm sao thảm như vậy? Y thì quán cửa ra vào, một cái tự chế trên cáng cứu thương nằm một tên nam tử không nhúc đích, bên cạnh hắn một tên khác tự xưng là hắn huynh trưởng người đang lớn tiếng la lên chu lên. Âm thanh nghe lấy thê thảm nhưng luôn có chút cố làm ra vẻ cảm giác, rất giống kiếp trước những cái kia nằm ở trước xe người già bị đụng người biểu hiện. Xung quanh người vây xem nghị luận ầm ĩ, đại bộ phận tới hồi xuân đường nhìn qua bệnh người đều không quá tin tưởng nam tử nói, nhưng cũng không ít người bị hắn kêu rên ảnh hưởng. Không thể à, Cố đại phu y thuật cao siêu, tại trong huyện cũng là nổi tiếng, làm sao có thể phát sinh loại này chuyện? Đúng thế, nhiều năm như vậy cũng không có nghe cái nào bệnh nhân nói qua hắn không tốt. có phải là hiểu lầm? Người có thất thủ, ngựa có thất đề, Cố đại phu cũng không phải thật tiên, có lẽ chính là hắn nhất thời sai lầm đâu.
Đúng đúng đúng, nhân gia đều tìm tới cửa còn có thể có giả. Ta vẫn là cảm thấy trong này có cái gì hiểu lầm.
Cố Nhất Hàng không có nhiều đứng, gạt mở đám người trực tiếp vào y quán. Đi qua hai người lúc, lớn tiếng la lên nam tử nhìn xem Cố Nhất Hàng âm thanh dừng lại một chút, lập tức lại tiếp tục biểu diễn của hắn. Thiếu trưởng quỹ trở về vào cửa về sau, y quán người cộng tác nhìn thấy Cố Nhất Hàng liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Bên ngoài đây là có chuyện gì?
Chà ta đâu?
Người cộng tác đưa đầu hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói ra, tới gây chuyện. Hai người ngày hôm qua tới cửa, trên càng cứu thương người kia chỉ là bắp đùi có nhẹ nhàng chảy ra, trưởng quỹ cho hắn mở điểm kim sang dược. Kết quả hôm nay liền tìm tới cửa. Không phải là nói là chúng ta trưởng quỹ cho đệ đệ của hắn trị tê liệt. Ô nào thành dạng này cũng không có bệnh nhân tới cửa, trưởng quỹ liền vào bên trong nhà nghỉ ngơi. Cố Nhất Hàng cao mày nói, vậy liền để bọn hắn ở bên ngoài ồn ào bại hoại y quán thanh danh. Người cộng tác cười khổ, loại này chuyện chúng ta cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Giải thích, nhân gia không nghe, đập võ, lại không được. Hai người rất rõ ràng là lưu manh vô lại cố ý gây chuyện gây rối. Bất quá có chút kỳ quái là, bình thường loại này cũng là vì tiền. Nhưng nhìn hai người ngữ khí hành động lại không muốn thu tiền chuyện. Vừa mới trưởng quỹ đã phân phó người đi tìm Vương Bộ Đầu. Chỉ cần hắn trình diện, loại này lưu manh vô lại không có không sợ, rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Cố Nhất Hàng nhẹ gật đầu. Hắn không có vào bên trong nhà đi tìm Cố Hành, đem trong tay mức quả thả tới cửa hàng sau đó đi đến y quán cửa ra vào, hai tay ôm ở trước ngực nhiều hứng thú nhìn xem bên ngoài nam tử biểu diễn. Nam ở trên cang cứu thương vị kia tê liệt người bệnh, không biết có phải hay không là một cái tư thế nằm thời gian dài có chút không thoải mái, muốn động động lại nghĩ tới mình bây giờ thân phận, thân thể run nhẹ nhẹ, trên mặt một bộ khó chịu biểu lộ. Một màn này cho đứng ở cửa Cố Nhất Hàng nhìn cười. Vị nhân huynh này, huynh đệ ngươi hẳn là muốn đi ngoài. Nhỏ cũng còn có thể nhịn một chút, cất cũng không tốt nín. Ngươi có ba gấp, ngươi vẫn là để cho hắn đi bên trên, trở lại nằm, đừng cho nghẹn ra ma bệnh. Hắn tiếng nói vừa ra, người xung quanh tiếng nghị luận càng lớn, trong đó có người đối với hai người này hành động sinh ra hoài nghi. Cao giọng chu lên nam tử ý thức được không đúng, dừng lại kêu gào, nhìn hướng Cố Nhất Hàng, ngươi là người phương nào, vì sao tại cái này? Cùng cái này lang băm ra sao quan hệ? Xung quanh có nhận biết Cố Nhất Hàng nói, đây là y quán tiểu Cố thầy thuốc, tiểu Cố thầy thuốc gần nhất đều không có ngồi xem bệnh a, nghe nói là đi học võ. Chắc không được cầm thanh kiếm, thoạt nhìn khí khái hào hùng không ít. Cố Nhất Hàng cười trả lời, ta là hồi Xuân Đường thiếu đông gia, ngươi nói ta cùng ngươi trong miệng lang băm là quan hệ như thế nào? Nam tử khinh thường nói, thì ra là lang băm nhi tử, các ngươi đều là cùng một bọn. Sau đó hắn quay đầu nhìn hướng người xung quanh. Đại gia mau đến xem a, nhà này y quán chẳng những đem đệ đệ ta trị trở thành tê liệt, còn mở miệng châm chọc, quả thực khinh người quá đáng. Cố Nhất Hàng háng giọng một cái, từ cửa ra vào đi ra đi đến gây rối trước mặt hai người. Ngươi làm cái gì, còn muốn động thủ hay sao? Cố Nhất Hàng năm nay mặc dù chỉ có 14 tuổi, nhưng trưởng thành tốt, vóc người đã không thấp, lại thêm tay cầm bảo kiếm, đứng tại gây rối nam tử trước mặt cho hắn không nhỏ áp lực. Làm sao lại, chúng ta đây là y quán, là trị bệnh cứu người địa phương, chắc chắn sẽ không đánh người. Cố Nhất Hàng lời nói tựa hồ cho gây rối nam tử dũng khí, hắn khẽ ngẩng đầu hừ một tiếng, nhiều người nhìn như vậy, tin rằng ngươi cũng không dám. Chương 22, lấy máu liệu pháp chương 22, lấy máu liệu pháp bị nhân huynh này xưng hô như thế nào? Cố Nhất Hàng hỏi. Nam tử do dự một chút, Vương Nhị Cẩu cái kia trên mặt đất vị này đâu? Triệu Đại Bảo Cố Nhất Hàng ngạc nhiên nói, các ngươi không phải hai huynh đệ sao? Vương Nhị Cẩu giải thích, chúng ta là kết bái huynh đệ, Đại Bảo cùng ta thân đệ đệ đồng dạng. Cố Nhất Hàng gật đầu biểu thị tán đồng. Nhị Cẩu huynh bình thường không tại thành Đông mảnh này hoạt động a? Vương Nhị Cẩu không hiểu hắn có ý tứ gì, là rất ít đến bên này. Chúng ta cũng là nghe nói nơi này hồi Xuân Đường đại phu y thuật cao minh mới tới, không nghĩ tới ta đáng thương đệ đệ a, nói xong hắn lại muốn gào. Cố Nhất Hàng gật gật đầu. Chắc không được, nếu như các ngươi là mảnh này lưu manh, người xung quanh đều biết, tới khóc lóc om sòm gây rối cũng không có người tin. Vương Nhị Cẩu giận dữ, ngươi có ý tứ gì, người nào gây rối? Ta cùng ngươi nói, ta không phải là vì tiền, cho ta bao nhiêu tiền đều vô dụng. Ta hôm nay mang theo huynh đệ tới cửa chính là vì lấy một cái công đạo. Chính là vì để đại gia thấy rõ hồi Xuân Đường lang băm bộ mặt thật. Cố Nhất Hàng nhấc nhấc tay, là ta lỡ lời, ngươi không phải gây rối, đệ đệ ngươi là thật sự tê liệt. Thế này mới đúng, làm chuyện sai liền muốn thừa nhận. Vương Nhị Cẩu cảm thấy mình tại trong lời nói chiếm thượng phong, trên mặt hơi có tốt sắc. Cố Nhất Hàng ngồi xổm xuống đưa tay liền hướng trên cáng cứu thương Triệu Đại Bảo bắp đùi sờ soạng. Ngươi làm cái gì? Một bên Vương Nhị Cẩu đội vàng ngăn cản hắn. Hắn không phải tê liệt sao? Ta cũng là đại phu, cho hắn nhìn xem đến cùng bệnh tới trình độ nào, có lẽ ta có thể trị đây. Cố Nhất Hàng nói. Không được, các ngươi y quán cho huynh đệ ta trị thành dạng này, ta đã không tin các ngươi. Bệnh nhẹ cho trị thành tê liệt, lần này vạn nhất cho chữa chết làm sao bây giờ? Hơn nữa ngươi mới bao nhiêu lớn, biết cái gì y thuật? Vương Nhị Cẩu ngữ khí kiên quyết. Ha ha, xem thường người đúng không? Ta mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cũng hơi biết y thuật, tại hồi Xuân Đường ngồi qua xem bệnh, y khá hơn một chút bệnh nhân. Điểm này đại gia có thể làm chứng. Hắn nói cho hết lời, xung quanh liền có người vây xem phối hợp, đúng, tiểu Cố thầy thuốc y thuật không kém. Ta tháng trước sinh bệnh chính là tiểu Cố thầy thuốc y tốt. Cố Nhất Hàng nhíu mày một bộ ngươi nhìn đi bộ dạng. Vương Nhị Cẩu nhíu chặt lông mày, kiên quyết lắc đầu. Vậy cũng không được. Cố Nhất Hàng cười cười, vậy ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta liền cho hắn bắt mạch, xem hắn hiện tại trạng thái thân thể. Cái gì khác đều không làm. Người xung quanh ồn ào. Để nhìn xem thôi. Đúng thế, bắt mạch làm sao vậy, để tiểu Cố thầy thuốc nhìn xem. Nói hồi Xuân Đường cho y hỏng, hiện tại lại không cho nhìn, sẽ không có vấn đề gì a? Vương Nhị Cầu nghe được người xung quanh nghị luận, áp lực rất lớn. Hắn do dự một chút buông ra bắt lấy Cố Nhất Hàng cánh tay tay, tránh ra thân thể, nói tốt chỉ đem mạch, cái gì khác cũng không thể làm. Cố Nhất Hàng một mặt nhẹ nhõm, làm bộ cho Triệu Đại Bảo bắt mạch. Hắn không nói lời nào, bốn phía chậm rãi yên tĩnh lại, đều đang nhìn hắn. Trời ơi, hỏng. Cố Nhất Hàng đem một hồi mạch, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lệnh đệ đúng là tê liệt, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng. Hắn lời nói dẫn tới người xung quanh một mảnh nghị luận, Vương Nhị Cầu không hiểu rõ hắn có ý tứ gì, trên cáng cứu thương nằm bất động Triệu Đại Bảo trong mắt tất cả đều là mê man. Cố Nhất Hàng tiếp tục trầm giọng nói, hắn cái này bệnh tại huyết dịch bên trên. Trong cơ thể tích xúc đại lượng hoại tử huyết dịch, tuần hoàn toàn thân, cho nên mới dẫn đến tê liệt. Nếu không sớm ngày điều trị, sợ rằng ngày giờ không nhiều. Ngươi gạt người a? Làm sao có thể giống như ngươi nói vậy? Vương Nhị Cầu phản bác. Cố Nhất Hàng đứng lên khẽ mỉm cười, vậy ngươi nói hắn vì cái gì toàn thân tê liệt không thể động? Cái này ta cũng không phải là đại phu, ta làm sao biết? Vậy được rồi, ta là đại phu, hắn chính là ta nói cái này bệnh. Hừ, không quản bệnh gì, dù sao chính là các ngươi y quán cho trị tê liệt. Vương Nhị Cầu từ đầu đến cuối bắt lấy điểm này không thả. Cố Nhất Hàng gật gật đầu. Ta cùng ngươi nói, các ngươi may mắn hôm nay gặp phải ta. Ta tại một bản trong sách xưa liền thấy qua loại này bệnh cách chữa. Làm sao chữa? Vương Nhị Cầu có loại dự cảm không tốt. Cố Nhất Hàng chậm rãi rút ra trong tay Du Long Bảo Kiếm, chỉ cần đem bắp đùi của hắn mở ra, thả ra trong cơ thể hoại tử máu độc, bệnh này liền có thể khỏi hẳn. Ngươi muốn làm gì? Vương Nhị Cầu nhìn thấy Cố Nhất Hàng rút kiếm liền cảm giác sự tình không ổn, nhưng hắn khiếp sợ Cố Nhất Hàng khí thế lại không dám tiến lên ngăn cản. Trên càng cứu thương nằm Triệu Đại Bảo càng là một mặt hoảng sợ. Cố Nhất Hàng không do dự, giơ kiếm liền hướng Triệu Đại Bảo bẹn đùi hung hăng vung đi. Một chút vây xem người đi đường phảng phất tiên đoán được một giây sau chính là máu tươi chảy ngang chẳng cảnh, không đành lòng nhắm mắt lại. A, giết người rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bảo kiếm rơi xuống thời điểm, nguyên bản tê liệt trên mặt đất hoàn toàn không thể động, Triệu Đại Bảo một cái vặn người từ trên cáng cứu thương lăn đến một bên thoát ly bảo kiếm rơi xuống phạm vi, sau đó lưu loát đứng lên, trong miệng hoảng sợ hô to. Cố Nhất Hàng bảo kiếm sát thực rơi xuống, bất quá bổ cái tịch mịch. Hắn là cố ý thả chậm tốc độ cho đối phương chưa lại thời gian phản ứng, bằng không một cái phổ thông lưu manh làm sao có thể tránh thoát hắn chém bảo. Thu kiếm vào vỏ, Cố Nhất Hàng cười nói, chẳng phải tốt, cổ thư thật không lựa ta. Người xung quanh lúc này mới phản ứng lại, minh bạch là chuyện gì xảy ra, cái gọi là tê liệt là người này trang, hai người là cố ý tới gây sự. Nhao nhao đối với hai người tiến hành khiển trách. Vương Nhị Cầu cùng Triệu Đại Bảo thấy tình thế không đúng, quay đầu tiến vào đám người, xám xịt trốn. Cố Nhất Hàng đưa tay ôm quyền hướng về xung quanh người vây xem, các vị hương thân phụ lão, hồi xuân đường tại Thanh Thạch huyện lập quán đã lâu, phụ thân ta y thuật nghị như thế nào nhất định đại gia cũng đều có chỗ nghe thấy. Hai cái này lưu manh là cố ý đến gây chuyện, tin tưởng mọi người cũng đều nhìn thấy. Về sau lại có loại chuyện này, hy vọng đại gia tin tưởng gia phụ tin tưởng hồi xuân đường. Hắn nói xong, xung quanh liền có người đi theo gọi tốt. Tiểu Cố đại phu, chúng ta tin tưởng ngươi. Tin tưởng hồi xuân đường Cố đại phu là người tốt. Hai người này vừa tới thời điểm ta liền nhìn ra bọn hắn không phải người tốt lành gì, quả nhiên là hai lừa đảo. Cố đại phu y thuật cao siêu, ta phía trước bệnh chính là hắn trị tốt, ta khẳng định tin tưởng hắn. Người đều là có bồi thường tâm lý, vừa mới hai cái lưu manh gây rối lúc, người nào hoài nghi coi trọng nhất, hiện tại cha ra manh mối căn cứ vào ấy nấy cũng liền càng tán thành Cố Nhất Hàng lời nói. Y thì quán bên trong, chẳng biết lúc nào Cố Hành đã đứng ở cửa, nhìn xem bên ngoài một màn này, tay vịn râu dài vui mừng nhìn xem nhi tử. Cha, người ra ngoài rồi. Cố Nhất Hàng nói xong quay đầu vào cửa, nhìn thấy nhà mình lao phụ thân. Đã sớm đi ra, vừa mới ngươi làm ta đều nhìn ở trong mắt. Không nghĩ tới con ta lại là thần y gì, trong nháy mắt có thể đem tê liệt trị tốt. Cố Hành cười nói đùa. Hai cái này vô lại xem xét chính là nhát gan bọn chuột nhắt, vạch trần bọn hắn trò xiếc không hề khó khăn. Đúng, cha. Ta nghe bọn hắn ý tứ cũng không phải là vì tiền, là y quán chúng ta lúc nào đắc tội bọn hắn sao? Cố Nhất Hàng hỏi. Cố Hành suy nghĩ một chút, quay đầu hướng y quán bên trong đi vài bước, Cố Nhất Hàng đi theo phụ thân chờ lấy câu trả lời của hắn. Chuyện này trong lòng ta có chút suy đoán, nhưng không hề xác định. Có thể cùng mấy ngày trước ta một lần ra xem bệnh có quan hệ. Chương 23, chưa kết hôn mà có con. Chương 23, chưa kết hôn mà có con ra xem bệnh. Đi nhà nào xem bệnh, là không xem trọng sao? Nửa tháng này tới Cố Nhất Hàng tinh lực cơ bản đều tại tu luyện kiếm pháp bên trên, mỗi ngày đi sớm về trễ, đối với y quán sự tình không hề hiểu rõ. Mấy ngày trước huyện thành lý phủ quản gia đi tới y quán, nói nhà hắn tiểu thư gần đây thân thể khó chịu, để cho ta tới cửa đi xem một chút. Lý phủ? Là cho vay nặng lãi tiền cái kia Lý phủ? Cố Hành gật đầu, mặc dù ta không thế nào nguyện ý cùng Lý gia tiếp xúc, nhưng nhân gia tìm tới cửa y bệnh, ta cũng không có cự tuyệt lý do. Cái kia sau đó thì sao? Lý gia tiểu thư phải chính là bệnh gì, không phải là cái gì cha ngươi cũng nhìn không tốt quái bệnh à? Cố Nhất Hàng hỏi. Cố Hành lắc đầu, vừa vặn ngược lại, Lý gia tiểu thư cũng không có sinh bệnh, nàng là có tin vui, có tin mừng. Đây không phải là chuyện tốt sao? Đối với đồng dạng phụ nhân đến nói là chuyện tốt. Nhưng Lý gia tiểu thư tuổi vừa mới 28, chưa từng hôn phối. Cái này thích liền không phải là thích, mà là bê bối. Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút, Lý gia tiểu thư liền không có cái năng lực, vị hôn phu sao? Chưa kết hôn mà có con, loại này chuyện tại hiện đại không hề hiếm lạ, nhất là có bạn trai dưới tình huống, hoặc là đánh hoặc là hai người đám cưới chạy bầu liền tốt. Bất quá, cái này cổ đại xã hội lễ pháp khắc nghiệt, nữ tử chưa từng xuất các liền có thai tuyệt đối là một kiện đổi phong bại tục mất mặt xấu hổ chuyện. Có, nghe nói Lý gia tiểu thư rất sớm liền đính hôn, một phương khác là bên cạnh Khang Nhạc huyện Vương gia. Hai nhà thế hệ giao hảo, cho nên rất sớm liền cho hải tử đã đính hôn chuyện. Bất quá tuổi tác chưa tới, nam nữ song phương cũng chưa từng thấy qua mặt. Cố Nhất Hàng yên lặng đồng tình lên vị kia bị đeo non xanh, lại liền vị hôn thê mặt đều chưa từng thấy qua Vương gia công tử. Việc này xác thực không tốt, nhưng Lý gia tiểu thư hành động không kiểm dẫn đến châu thai ám kết, cùng cha ngươi một cái đại phu có quan hệ gì? Cố Hành lắc đầu, cùng ngày ta cho Lý tiểu thư xem mạch, phát hiện là hỉ mạch cũng vô cùng kinh ngạc, vừa cẩn thận xác nhận mấy lần, xác định không có hào thác mạch. Ta rõ ràng loại này chuyện không thích hợp biên dương, thế là đẩy ra Tả Hữu đơn độc nói cho Lý tiểu thư phụ thân, cũng là đương nhiệm Lý gia gia chủ Lý Vĩnh Lương. Hắn lúc ấy đầu tiên là khiếp sợ tiếp lấy phẫn nộ, sau đó khuyên bảo ta tuyệt đối không thể đem tin tức này truyền ra ngoài. Xem như đại phu là bệnh nhân bảo thủ bí mật là phải có nghĩa, ta tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Nhưng sự tình xấu chính là ở chỗ, qua vài ngày, Lý tiểu thư mang thai chuyện không biết bị người nào tiết lộ ra ngoài, hiện tại huyên náo dư luận xôn xao, mọi người đều biết. Cố Nhất Hàng, cho nên hôm nay hai cái lưu manh tới cửa, ngươi cảm thấy là Lý gia ở sau lưng sai khiến. Bọn hắn cho rằng là cha ngươi đem sự tình lộ ra đi, cho nên tìm người dạy cho ngươi một bài học. Có loại này có thể. Hai người này một không vì tiền hai không vì sắc, chỉ muốn hủy ta y quán thanh danh, để cho ta khó xử. Ta ngày thường cũng không có cái gì cựu địch, huyện thành đồng hành không có khả năng làm như vậy, bằng không chính là hỏng luật lệ, sẽ bị mọi người bài xích. Càng nghĩ, chỉ có Lý gia có cái này động cơ. Cố Nhất Hàng ngẩng đầu nhìn phụ thân, cha, thật không phải ngươi nói ra đi. Cố Hành tức giận nói, ta làm nghề y hơn 20 năm, không nói y thuật bao nhiêu cao siêu, nhưng y đức khẳng định không có vấn đề. Đáp ứng giúp người ta bảo mật liền tuyệt đối sẽ không nói. Việc này ta trở về liền làm chưa từng xảy ra, liền nương ngươi cũng không nói qua. Hôm nay cùng ngươi nói cũng là bởi vì sự tình tiết lộ, đã bị mọi người biết, không có bảo mật cần phải. Cố Nhất Hàng lấy lòng nói, ta khẳng định tin tưởng cha, mấu chốt là Lý gia không tin. Hừ, mặc kệ bọn hắn tin hay không, dù sao ta không thẹn với lương tâm. Hồi Xuân Đường đặt chân Thanh Thạch huyện nhiều năm, ta cũng không phải có thể mặc người nắm. Coi như Lý gia hận ta không giữ mồm giữ miệng, tối đa cũng chính là như hôm nay đồng dạng tìm người buồn nôn ta, cũng không thể làm gì được ta. Cố Hành tay áo dài hất lên, có chút ngửa đầu, một bộ trung niên ngạo kiều biểu lộ. Cố Nhất Hàng gật đầu rất tán đồng lão cha lời nói. Xem như một tên có chân tài thực học đại phu, Cố Hành thâm canh Thanh Thạch huyện nhiều năm, danh khí đại nhân mạch rộng. Nhà hắn mặc dù so ra kém những cái kia hào môn nhà giàu có tiền, nhưng Cố Hành tại trong huyện địa vị một chút cũng không thấp. Là ba đại võ quán một trong Thanh Phong kiếm quán thượng khách, người cộng tác đi tìm Vương bổ đầu cũng cùng Cố Hành quan hệ không cạn. Lý gia xem như Thanh Thạch huyện đỉnh cấp thân hào, trong nhà có người sinh bệnh vì cái gì muốn tìm Cố Hành, còn là bởi vì hắn y thuật cao, đại gia tán thành. Hơn nữa Cố Hành vẫn là trong đó công tu vi đạt tới hậu thiên cực cảnh cao thủ, mặc dù không biết cái gì tính công kích võ học, chỉ dựa vào giai đoạn đại thành bắt quái du thân bộ Cố Nhất Hàng hoài nghi coi như Triệu Minh Đảo cũng quá sức có thể đánh tới cha hắn. Triệu sư phụ Thanh Phong thập tam kiếm không tới đại thành, hắn vừa ra kiếm, Cố Hành trước trốn lại chạy, truy đều đuổi không kịp. Hai người đang nói chuyện, cửa ra vào một cái đầu đội mềm la mũ, trên người mặc màu xanh đậm công phục, tay cầm chế tạo yêu đao thân ảnh đi tới. Người tới dáng người cũng không tính cao lớn, nhưng bả vai rộng lớn, sống lưng thẳng tắp, lộ ra một cỗ lực lượng cũng không thể xâm phạm sức mạnh. Quanh thân khí chàng trầm ổn, ẩn hàm sát khí, một đôi mắt như chim ưng sắc bén, không giận tự uy, cho người một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Cố Minh, tha thứ ta đến chậm một bước. Vào cửa sau nam nhân đối với Cố Hành đưa tay ôm quyền. Vương Minh, một ít việc nhỏ còn làm phiền ngươi đi một chuyến. Cố Hành nhìn thấy Vương bổ đầu, người đưa tay hoàn lễ, đem lui qua bên trong ngồi xuống. Cố Nhất Hàng nhìn xem vị này Thanh Thạch huyện huyện nha vũ lực đảm đương một trong, trong mắt có một chút hiếu kỳ. Hắn không phải lần đầu tiên gặp Vương bổ đầu, phía trước tại Vĩnh Hòa trà lâu phụ cận, đối phương vừa ra trận liền dọa đến hai cái giang hồ nhân sĩ từ bỏ giao đấu riêng phần mình chạy trốn. Về sau hắn từ Tam sư Minh trong miệng biết được, đối với những cái kia liếm máu trên lưới đao giang hồ nhân sĩ, quan phủ bình thường là không quản, vô luận bọn hắn làm sao chém giết ai sống ai chết, bản sứ nha môn cũng sẽ không nhúng tay, nhiều nhất cuối cùng thu cái thi tẩy cái. Nhưng danh giới cuối cùng là giang hồ nhân sĩ giao đấu chém giết không thể liên lụy đến phổ thông bách tính. Lần trước cũng là quán trà lão bản báo quan, Vương bổ đầu mới sẽ dẫn người xuất động. Ngồi xuống về sau, người cộng tác cho hai người lo pha trà. Vương bổ đầu nhìn từ trên xuống dưới Cố Hành bên người Cố Nhất Hàng, đây chính là lệnh lang à, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Chuyện này hôm nay ta đã hoàn toàn biết, hai cái lưu manh vô lại cố ý gây rối lệnh lang tư duy nhanh nhẹn, lớn mật quả cảm, đem sự tình xử lý thiên ý vô phùng, không hổ là lo việc nhà kỳ lân. Vương Minh quá khen, tiểu nhi lô mãng, làm việc xúc động, đánh bậy đánh bạ bóc trần hai cái vô lại nói dối ngoài miệng kiếm tốn, nhưng không được dương lên khỏe miệng có thể cho thấy Cố Hành tâm tình vào giờ khắc này. Đối với một vị phụ thân đến nói, không có cái gì so với nghe được nhi tử bởi vì ưu tú mà được khen ngợi càng làm cho hắn cao hứng. Lệnh lang tại học võ. Vương bổ đầu chú ý tới Cố Nhất Hàng trên tay cầm lấy bảo kiếm. Ta vốn là muốn để cho hắn kế thừa y thuật của ta, nhưng hắn ưa thích luyện võ, ta cũng không có ngăn cản. May mà khuyển tử tại võ học bên trên còn có chút thiên phú, bây giờ bái tại Thanh Phong kiếm quán Triệu quán chủ môn hạ, là đệ tử thứ 12. Nghe lời này, Vương bổ đầu nhìn xem Cố Nhất Hàng trong ánh mắt hơi kinh ngạc. Hắn biết Cố Hành ý tứ, đối phương nói đệ tử thứ 12, nói rõ Cố Nhất Hàng là Thanh Phong kiếm quán chân truyền, cũng không phải là phổ thông đệ tử. Trong huyện ba đại võ quán thế lực khổng lồ ảnh hưởng rộng rãi, giáo sư qua phổ thông đệ tử hàng trăm hàng ngàn. Nhưng mỗi nhà chân truyền đệ tử đều chỉ có mười mấy người, là võ quán chân chính hạch tâm. Thì ra lệnh lang vẫn là văn võ toàn tài. Ha ha, Vương Minh nói quá khoa trương. Học chút võ nghệ cường thân kiện thể mà thôi, vạn nhất gặp gỡ đạo trích cũng không đến mức không hề có lực hoàn thủ. Văn Võ toàn tài tuyệt đối không dám làm Vương Bổ đầu không tại y quán chờ thời gian quá dài, cùng Cố Hành Hàn huyên vài câu sau đứng dậy cáo tử. Trước khi đi hắn nói sẽ tìm đến hai cái lưu manh chỗ, cảnh cáo bọn hắn cùng phía sau bọn họ người, loại chuyện này về sau sẽ lại không phát sinh. Xem như Thanh Thạch huyện bổ đầu, khống chế toàn huyện 10 vạn nhân khẩu trị an, bắt trộm các loại công việc, hắn tìm người tự nhiên có chuyên môn con đường. Nhất là lưu manh loại này người, thuộc về chuyên nghiệp đối đáp. Giống hồi Xuân Đường gặp phải loại này chuyện, hắn chào hỏi một tiếng, Hắc Bạch hai đạo đều phải bán mặt mũi này. "Cha, ngươi cùng Vương Bổ đầu quan hệ rất tốt." "Ngươi đi rồi?" Cố Nhất Hàng tỏ mò hỏi. Cố Hành gật gật đầu, nhiều năm lão giao tình. Vương Bổ đầu bản danh Vương Động, là Thanh Thạch huyện người địa phương, trong nhà là bổ khoái thế gia. Ta vừa tới Thanh Thạch huyện thời điểm hắn vẫn là bổ khoái, có một lần bắt lấy đạo phỉ thời điểm bị trọng thương, vừa vặn ngay tại ta y quán phụ cận. Rất nghiêm trọng một chỗ vết đao, ta lúc ấy nhìn xem vết thương đều thay hắn cảm thấy đau. Nhưng nhân gia tại điều trị lúc toàn bộ hành trình cắn răng không rên một tiếng, đợi đến vết thương băng bó xong, ta phát hiện hắn y phục đều ướt đẫm. Thật sự là tên hắn tử. Cố Nhất Hàng cảm thán. Từ đó về sau, chúng ta coi như quen biết. Hắn bị thương nữa hoặc là người trong nhà có cái bệnh nặng nhỏ tình cảm đều sẽ tới hồi Xuân Đường, chúng ta quan hệ cũng liền càng ngày càng gần. Có Vương Bổ đầu lời nói, y quán chuyện coi như giải quyết. Lại tại y quán ở một hồi, Cố Nhất Hàng cùng phụ thân cùng nhau về nhà. Những ngày này kiếm pháp luyện đến thế nào? Trên đường, Cố Hành hỏi. Còn có thể, nên học đều học xong, còn lại liền cần thời gian dài luyện tập. Cố Hành gật gật đầu, hắn đối với Cố Nhất Hàng tại võ học phương diện thiên phú 10 phần có lòng tin. Phía trước hái thuốc lấy được cái kia 60 năm xâm linh nhân sâm đã dùng xong. Khoảng thời gian này người hái thuốc bên kia cũng thu không được cái gì tốt dữ liệu. Hai ngày này ngươi lại cùng ta vào chuyến núi. Cố Nhất Hàng đội vàng đáp ứng, phụ thân không nói hắn cũng muốn nâng lên núi hái thuốc chuyện đây. Nhân sâm hoàng kỳ bổ khí thang hiệu quả hắn thấm sâu trong người, không còn cái này thuốc bổ, hắn luyện khí hiệu suất đều hạ không ít. Cha, ta hiện tại võ nghệ không yếu, chính mình lên núi cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa ta bát sư Minh Ngũ Dũng chính là ngoài thành thợ săn, hắn cũng mời ta cùng nhau lên núi. Hắn đi săn ta hái thuốc, lại càng không có cái gì nguy hiểm. Đối mặt nhi tử đề nghị, Cố Hành suy nghĩ một chút, Vũ Dung ta biết, hắn xem như là Thanh Thạch huyện ưu tú nhất thợ săn. Dạng này, ta lại dẫn ngươi một lần, lần sau ngươi lên núi ta có thể không đi theo, nhưng ngươi nhất định phải tìm Ngũ Dũng cùng nhau không có vấn đề.